Chương 47 huyền công xuất thế, phản sát Xích Dương Tông tông chủ. Chương 47 huyền công xuất thế, phản sát Xích Dương Tông tông chủ. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Thừa An thành Đông Bộ Mộ Tá chỗ, trong một cái sân gốc, khí bạo âm thanh không ngừng vang lên, lúc này ở đây đang phát sinh một hồi hỗn chiến. Mà hỗn chiến song phương, nhưng là Xích Dương Tông cùng Minh Hải Tông. Minh Dương Cốt Tông hồn quan tài trưởng lão Lô Kình Vũ vận khí vô cùng tốt, hôm qua buổi sáng thuận lợi nhận được huyền công Thương Minh kiếm lục cho nên quả quyết rời đi Thừa An thành, chuẩn bị mau chóng chạy về sân môn. Nhưng Xích Dương Tông tông chủ Diêu Tình Trạch vẫn đang ngó chừng hắn, bởi vậy trước tiên biết hắn thu được huyền công chuyện. Khi Lô Kình Vũ dẫn người rời đi Thừa An thành sau, Diêu Tinh Trạch liền dẫn người theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, song phương tại trong sơn cốc này buộc phát hôn chiến. Dơ cao vũ lao tặc, thành thành thật thật đem huyền công giao ra, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Diêu Tinh Trạch có chuẩn bị mà đến, nhân thủ so Lô Kình Vũ càng nhiều. Bởi vậy một phen hôn chiến sau, dần dần lấy được thượng phong. Bây giờ trong sơn cốc khắp nơi đều là thi thể, Minh Hải Tông cùng Xích Dương Tông người trộn chung. Nhưng tổng thể tôi nói, là Minh Hải Tông người đã chết càng nhiều. Mơ tưởng, Lô Kình Vũ chợt quát lên, Diêu lão tặc ngươi muốn cái này huyền công, liền từ lao phu trên thi thể nhảy tới. Ha ha ha, vậy ta liền tới lấy thủ cấp của ngươi. Diêu Tinh Trạch ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà lúc này, trong sơn cốc chợt phát sinh biến số. Rõ ràng là ngày nắng, lại có một đạo xương trắng phô thiên cái địa hướng về sơn cốc phương hướng lan tràn tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên xuất hiện xương trắng? Nhanh, mau tránh né. Trong sơn cốc trong nháy mắt loạn thành một bầy. Đối mặt cái này kinh khủng xương trắng, ai cũng không dám tiếp tục đánh xuống. Nếu là không tránh kịp dính vào xương trắng mà nói, vậy thì phiền phức lớn rồi. Xích Dương Tông cùng Minh Hải Tông người nhao nhao tìm kiếm chỗ trốn tránh. Đương nhiên, Xích Dương Tông tìm Xích Dương Tông, Minh Hải Tông tìm Minh Hải Tông. Cũng may sơn cốc này cách đó không xa có một chỗ sơn thôn. Người ở trong sơn thôn tại trên vách đá tạc động cư trú, chỉ cần trốn vào cái này nhân công tạc ra tới trong sơn động liền có thể tránh né xương trắng. Lúc này một tòa cỡ lớn trong sơn động, Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh cũng ở nơi đây. Hai người hảo đoan đoan đi ở trên quan đạo, bầu trời cũng là vạn dặm không mây, là cái ngày nắng. Kết quả đột nhiên thì khoác lác tới lúc thì trắng sương mù. Không có cách nào, hai người không thể làm gì khác hơn là cưỡi ngựa trốn tránh, cuối cùng một đường chạy trốn tới trong sơn thôn này, mới xem như tìm được chỗ nút. "Ca, đây rốt cuộc gì tình huống?" Trình Thanh Thanh kỳ đạo. "Không biết." Giang Thần lắc đầu, trước tiên tránh thoát một trận này rồi nói sau. Hai người không nói thêm lời. Trừ bọn hắn bên ngoài, cái này cỡ lớn trong sơn động còn có những thôn dân khác đang tránh né xương trắng. Cơ bản đều là bản thôn nhân, cũng có một hẳn là địa phương khác trốn qua tới, cùng Giang Thần, Trình Thanh Thanh hai người mở dạng. Lúc này tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đông nhiên, sơn động cửa động bị người phá tan, một đoàn nhân mã vội vàng đi vào trong sơn động. Giang Thần nhìn thấy đám người này ăn mặc sau, lập tức ánh mắt ngưng lại. Người đến tất cả đều là hai người thành hàng, chính là Xích Dương Tông người không tệ. Diêu Tinh Trạch mang người nhanh chân đi vào sơn động nội bộ, mấy người tất cả mọi người đều sau khi đi vào, liền sai người trông coi phía ngoài cửa động. Đem cái này một số người đều giết rồi. Diêu Tinh Trạch liếc nhìn một mắt trong sơn động đám người sau, liền không chút do dự hạ lệnh. "Đừng giết ta, cứu mạng." Trong sơn động sơn dân đều biết kẻ đến không thiện, cho nên người người phát ra rên rỉ. Xích Dương Tông người bắt đầu động thủ, Diêu Tinh Trạch thì lấy ra Xích Dương thần binh, nhanh chân hướng Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh hai người đi đến. Hắn vừa mới tùy tiện nhìn lướt qua liền đoán được, Giang Thần là trong đám người này thực lực tối cường. Lý do thỏa, vẫn là mình tự mình động thủ tốt nhất. Diêu Tinh Trạch phi tốc tiếp cận Giang Thần. Hắn chính là Dương phủ lang cấp độ, đã bước vào Xích Dương đốt hồn, binh giải chết thay cảnh giới. Bước vào cảnh giới này sau, có thể đốt cháy hồn phách đổi lấy thần binh gấp trăm lần uy năng, hơn nữa còn có thể hy sinh thần binh hộp tốc chủ ngăn cản một kích chí mạng. Theo lý thuyết, trừ phi hắn thần binh hộp tốc chủ đều bị diệt trừ, bằng không hắn chính là bất tử chi thân. Mà hắn hết thể nắm giữ 5 thanh Xích Dương thần binh, chẳng khác gì là có thể chết thay 5 lần. Một bên khác, Giang Thần tay phải cầm thật chặt cán đao, cả người không lúc đích, phản phất như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Diêu Tinh Trạch không nghi ngờ lừa dối, vẫn là phi tốc tiếp cận. Khi hắn đi tới Giang Thần trước người lúc, Giang Thần đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Quá trắng huyền kim cương cùng mậu thổ chấn ngục cương hai loại siêu phàm chi lực đột nhiên thôi động. Cùng lúc đó, thanh diễm trên đao thanh sắc liệt diễm cháy bùng dựng lên. Cái gì? Diêu Tinh Trạch con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, cái này thanh sắc liệt diễm chính là thuần dương chi hỏa, hơn nữa còn là vô cùng tinh thuần dương chi hỏa. Cho nên, chẳng lẽ đối phương bên cạnh nữ tử là gia hỏa này thần binh hộ tốc chủ? Nhưng cái này cũng không đúng, đối phương là từ trong vỏ đao rút đao ra, mà không phải từ nữ tử kia trong lồng ngực. Diêu Tinh Trạch khiếp sợ trong lòng vô cùng. Mà lúc này, Giang Thần thanh diễm đao đã một đao vung ra, chính xác chém vào Diêu Tinh Trạch trên cổ. Diêu Tinh Trạch bên ngoài thân cũng có dương sát hộ thể, toàn thân cũng là xích đồng sắc cương khí. Hơn nữa hắn hộ thể dương sát còn cùng Lục Bình Minh không giống nhau, nhìn kỹ phía dưới liền có thể nhìn thấy, hết thể có 5 sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi tơ cùng xa xa 5 cỗ thần binh hộ tương liên. Giang Thần thanh diễm đao cùng Diêu Tinh Trạch hộ thể dương sát tiếp xúc sau, trên thân đao thanh sắc liệt diễm trong nháy mắt nổ tung. Chỉ nghe vang một tiếng, Diêu Tinh Trạch bên ngoài thân hộ thể dương sát kịch liệt ba động, nơi xa một bộ thần binh hộ tầm vang nổ tung, binh giải chết thay. Ngay sau đó, Giang Thần lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ thu đao lại bung đao. Thình thịch hai tiếng, lại là 2 cỗ thần binh hộ nổ tung. Lần này Diêu Tinh Trạch chỉ còn lại 2 cỗ thần binh hộ. Gia hỏa này, Diêu Tinh Trạch bây giờ hối hận tím cả ruột. Sớm biết gia hỏa này lợi hại như thế, chính mình trêu chọc hắn làm gì? Lần này tốt, bên ngoài là sương trắng, trong sơn động lại là một tên sát thần như vậy, liền chạy đều không chỗ chạy. Trong lòng Diêu Tinh Trạch vô cùng hoảng sợ, triệt để rối loạn trận cước. Giang Thần tiếp tục thu đao vung đao, lại là thình thịch hai tiếng. Diêu Tinh Trạch còn lại hai cỗ thần binh hộp cũng tuần tự nổ tung. "Đừng giết ta, hảo hán đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời." Dưới tình thế cấp bách, Diêu Tinh Trạch cảm thấy chỉ có đem có liên quan huyền công bí mật nói ra mới có cơ hội mạng sống. Đây là biện pháp duy nhất. Hơn nữa Giang Thần thực lực cường đại như vậy, mấy người xương trắng tán đi sau, chắc chắn có thể diệt mặt khác một chỗ trong sơn động Lỗ Kình Vũ bọn người. Chắc hẳn lấy dạng này công lao, hẳn là có thể đổi Giang Thần không giết hắn. Nhưng mà, coi như Diêu Tinh Trạch lời nói này mở miệng thời điểm, Giang Thần đã vung đao chặt xuống. Phu một tiếng, Diêu Tinh Trạch đầu người bay lên cao cao, cổ chỗ đứt thanh sắc liệt diễm đốt cháy. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Giết chết Diêu Tinh Trạch sau, Giang Thần không có dừng lại, đem trong sơn động khác Xích Dương Tông môn nhân cũng giết không còn một mảnh. Rất nhanh trong sơn động cũng chỉ còn lại có Trình Thanh Thanh cùng hai người bọn họ. Vừa mới hắn giết Diêu Tinh Trạch thời điểm, những cái kia Xích Dương Tông môn nhân đã đem trong sơn động thôn dân giết hết. Dù sao Trình Thanh Thanh chỉ có siêu việt nhất lưu võ giả thực lực, cho dù tay cầm Hồng Viêm kiếm cũng khó có thể lực địch Xích Dương Tông môn nhân, không có khả năng cứu người. "Ca, làm sao bây giờ?" Trình Thanh Thanh hỏi. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, "Ngươi đi lối vào hang núi nhìn xem, liếc xương mù lúc nào tiêu thất." "Hảo." Trình Thanh Thanh cầm lên Hồng Viêm kiếm, cấp tốc đi tới sơn động cửa vào. Mà Giang Thần thì cấp tốc thu thập thi thể trên đất cùng Xích Dương thần binh. Thọ nguyên 130 năm, thọ nguyên 160 năm, thọ nguyên 32 năm thi thể và Xích Dương thần binh toàn bộ tụ tập lại một chỗ sau, Giang Thần hết thảy thu hoạch 1300 năm thọ nguyên. Trong đó thọ nguyên nhiều nhất là 160 năm, đến từ Diêu Tinh Trạch một thanh Xích Dương thần binh. Đây chính là Lục Bình Minh dùng thiên tài địa bảo chế tạo cái thanh kia Xích Dương thần binh a. Giang Thần nhìn một chút kiếm trong tay, nhớ tới ngày đó Lục Bình Minh mang người đi chú kiếm sơn trang kinh nghiệm. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, hắn cấp tốc tại trên thi thể giải lên hóa thi phấn, lại dùng thuần dương chi hỏa đem thần binh hộp túc chủ đốt cháy sạch sẽ. Hắn bây giờ trong tay còn nhiều khí huyết đan, bởi vậy bổ sung khí huyết căn bản không phải vấn đề. Còn có, tiêu hóa khí huyết đan thời điểm còn có thể tiện thể thôi diễn ngũ hành quyền tăng cường ngũ hành chi khí uy năng. Toàn bộ xử lý sạch sẽ sau, Giang Thần lần nữa nhìn về phía Diêu Tinh Trạch cái thanh kia tuyệt thế Xích Dương thần binh. Khí huyết đan còn có nhiều như vậy, dứt khoát đem cái này Xích Dương thần binh dung đúc lại, lại đem còn lại những cái kia Xích Dương thần binh cũng dung làm phụ tài. Bên ngoài là xương trắng, không xuất được, mà cái này cỡ lớn trong sơn động có cái tiệm thợ rèn, là các sơn dân rèn sắt chế tạo nông cụ chỗ. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng đối với Giang Thần tới nói, rèn đúc binh khí cũng đủ rồi. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Xương trắng này dòng dã duy trì 3 ngày không tiêu tan, vô cùng kỳ quái. Thừa dịp này, Giang Thần thành công rèn đúc ra một cái hoàn toàn mới thần binh. Hắn đem cây đao này mệnh danh là Thanh Minh đánh gãy nghiệp đao. Hắn thân đao dùng thiên ngoại vẫn thạch phối hợp thương lang tinh sa rèn 3000 tầng, lưỡi đao văn lộ ra màu xám đen hình bóng xoáy lưu vân vân. Lưỡi dao áp dụng bảy ngược khai phong pháp, mỗi tấc lưỡi đao mặt có 360 đạo vi hình móc câu. Hộ thủ chỗ còn khắc Dương phủ binh điển cấm kỵ thiên thanh dương phần thành phủ. Phù văn lộ ra di động thủy ngân hình dáng thể lòng hỏa diễm. Chôi đao thì dây dưa vân thú đôi ra, nuốt miệng đúc thành thao thiết vệ nhật tạo hình. Giang Thần đem cái này Thanh Minh đánh gãy nghiệp đao cơ cơ. Một hồi sói đói khét kêu một dạng âm thanh xé gió lên, uy thế kinh người. Sau đó lại quán chú khí huyết ngưng kết thuần dương chi hỏa. Cây đao này hết thể có tứ trọng hình thái, so Hồng Viêm kiếm Xích Lân diễm, trắng kiếm hỏa, kim hoàng bạo còn nhiều nhất trọng hình thái, tên là Thanh Dương giận. Kích phát thời điểm, thuần dương chi hỏa phối hợp đao khí tạo thành thanh sắc đao mang, khiến cho thân đao đột nhiên tăng lớn mấy lần. Nguyên bản chỉ có 85 cm thân đao, sẽ trong nháy mắt hóa thành tiếp cận 3 m trường đao. Trong đó mỗi một tấc đao khí, hắn lúc bộc phát uy lực đều có thể so với kim hoàng bạo. Đây nếu là một đao quét ngang qua, đối thủ rất khó tránh né. Dù sao một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Hào đao. Giang Thần đối với cái này Thanh Minh đánh gãy nghiệp đao phi thường hài lòng. Cùng lúc đó, ngoài sơn cốc một chỗ, xương trắng này làm sao còn không tán đi? Hai bóng người đang đứng ở trên núi, quan sát phía trước xương trắng. Bọn họ đều là Minh Hải Tông trưởng lão. Theo thứ tự là quan tài máu trưởng lao và cốt quan tài trưởng lao. Lúc đó tiếp vào Lỗ Kình Vũ dùng bồ câu đưa tin sau, bọn hắn liền vội vàng chạy đến tiếp viện. Kết quả lúc chạy đến, lại phát hiện đã nổi lên xương trắng. Không có cách nào, hai người chỉ có thể chờ đợi xương trắng tán đi lại nói. Chờ xương trắng tản, chúng ta liền trước tiên bọt vào cùng lão Lô tụ hợp, lại bằng nhanh nhất tốc độ diệt sát Xích Dương Tông đám kia tặc tử. Chương 48 cái gì là huyền căn? Người người đều có huyền căn. Chương 48 cái gì là huyền căn? Người người đều có huyền căn. Thời gian lại qua một ngày, xương trắng cuối cùng tán đi. Quan tài máu trưởng lão và cốt quan tài trưởng lão mang người dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hòm hồn quan tài trưởng lão Lô Kình Vũ. Diêu lão tặc nhân đâu? Ở bên kia trong sơn động. Đi. Minh Hải Tông đám người trùng trùng điệp điệp, xông thẳng Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh chỗ sơn động mà đi. Một lát sau, đám người liền đã đến sơn động cửa chính. Lúc này năm đầu huyết sắc cương thi xông lên phía trước nhất. Lúc này sơn động đại môn bỗng nhiên mở ra. Đám người còn đến không kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thanh sắc liệt diễm thoáng qua. Cái kia năm đầu huyết sắc cương thi, tại chỗ liền bị chặn ngang chặt thành hai nửa, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cái gì? Minh Hải Tông đám người cùng nhau nhanh lùi lại, nhưng lúc này đã không kịp. Trong sơn động cái kia cầm trong tay trường đao màu xanh người đã giết ra, như vào chỗ không người đồng dạng vung lên đao liền chặt chết một bọn người. Ba quan tài trưởng lão toàn bộ đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bọn hắn còn tưởng rằng người ở bên trong là Diêu Tinh Trạch, kết quả phát hiện căn bản không phải, đi ra ngoài người rõ ràng rất lạ lẫm. Bất quá, cầm trong tay trường đao cũng rất giống Xích Dương thần binh, nhưng mà so Xích Dương thần binh lợi hại hơn. Nhanh, kết trận. Lỗ Kình Vũ chợt quát lên. Kết quả hắn tiếng nói này vừa ra, chỉ thấy cái kia trường đao màu xanh hướng hắn vị trí vung lên, một quả thanh sắc hỏa cầu bắn mạnh mà đến. Oanh! Hỏa cầu ầm vang nổ tung. Lỗ Kình Vũ bị nổ tung tác động đến, tại chỗ bản thân bị trọng thương. Một bên khác, Cốt Quan Tài trưởng lão và Quan Tài Máu trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đều chưa kịp lấy ra bản lĩnh giữ nhà, liền đã bị tốc độ cực nhanh Giang Thần dùng thanh minh đánh gãy nghiệp đao chặt thương. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp không tới công phu, Minh Hải Tông đám người liền bị chết không sai biệt lắm. Ba Quan Tài trưởng lão tại nỗ lực chèo chống một lát sau, cũng tuần tự đoạt khí. Đến nước này, tất cả Minh Xương Cốt Tông môn nhân toàn bộ bị chết không còn một mảnh. Thanh Thanh, ra đi. Giang Thần lên núi động phương hướng hô. Trình Thanh Thanh bước nhanh đi tới bên ngoài sơn động. Giang Thần đối với Trình Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, ngươi vơ vét một chút những thi thể này, ta qua bên kia xem." Hắn phát hiện sơn cốc xa xa bên trong cũng không ít thi thể, vừa vặn đi vơ vét một chút thảo nguyên. Giang Thần thi triển khinh công rời đi, mà Trình Thanh Thanh thì lần lượt vơ vét chết đi Minh Hải Tông đám người. Nửa giờ sau, Giang Thần trở về. Hắn hết thảy ở bên kia vơ vét hơn 2000 năm thảo nguyên, lần này hắn còn sót lại thảo nguyên đã thẳng bước 4000 đại quan. Đương nhiên, bên này thi thể còn không có sơ qua. Không do dự, Giang Thần cấp tốc hành động. Một lát sau, Thọ Nguyên, 5762 năm ca, ta tìm được một bản bí tịch. Trình Thanh Thanh đưa trong tay công pháp sách hướng Giang Thần dương lên, nói: "A, lấy tới xem một chút." Bây giờ thi thể đã toàn bộ sờ xong, Giang Thần liền nhanh chân hướng Trình Thanh Thanh đi đến. Từ trong tay Trình Thanh Thanh tiếp nhận sách sau, hắn xem trước mắt lên. Thương Minh kiếm ghi chép: "Ca, đây chính là cái kia bản huyền công, phải không?" Nhìn qua cùng bí tịch võ công không sai biệt lắm. Giang Thần vừa đi vừa về lật xem một lượt quyển sách trên tay. Ít nhất từ nhìn từ bên ngoài, cái này thư tịch cùng sao chép bí tịch võ công sách vợ không có gì khác nhau. Nhìn không ra có cái gì huyền ảo chỗ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một người nhanh chân hướng bọn họ đi tới bên này. Giang Thần vội vàng đem trong tay bí tịch thu vào trong ngực. Sau đó tập trung nhìn vào, mới phát hiện người tới là Lưu Chí Hưng. "Giang Thần, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây." Lưu Chí Hưng vừa đi vừa cười cùng Giang Thần chào hỏi. Giang Thần nghi ngờ nói: "Quan chủ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Hắn cùng Trình Thanh Thanh là bởi vì tránh né xương trắng mới đến nơi này, Lưu Chí Hưng lại là bởi vì cái gì đến bên này? Chẳng lẽ cũng là phát giác được Thừa An thành không an toàn, cho nên chạy trốn tránh né đụng tới xương trắng? Giang Thần luôn cảm thấy có chút quá mức trùng hợp. "Ha ha ha, ta là chuyên vì huyền công mà đến." Lúc này Lưu Chí Hưng đã đi tới Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh bên cạnh hai người. Nhìn chung quanh một chút thi thể sau, hắn liền nhìn xem Giang Thần nói: "Như thế nói đến, huyền công cũng tại trên tay ngươi?" Giang Thần trầm mặc, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Chủ yếu là bởi vì hắn không biết Lưu Chí Hưng đến cùng ý đồ gì. Hơn nữa, hắn cũng không biết Lưu Chí Hưng thực lực. Lưu Chí Hưng gặp Giang Thần không nói lời nào, cả cười cười nói: "Đám người này tại Thừa An thành khoé gió nổi mưa chính là vì tranh đoạt huyền công, bây giờ toàn bộ chết ở chỗ này, cái kia huyền công cũng chỉ có thể rơi xuống trong tay ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không định cướp. Một bản có lẽ có thể luyện, có lẽ căn bản không thể luyện công pháp mà thôi, không cần thiết liều mạng." Giang Thần nghe vậy nghi ngờ nói: "Quán chủ, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là có lẽ có thể luyện, có lẽ không thể luyện?" Lưu Chí Hưng cười nói: "Đã ngươi ta có cơ duyên, vậy liền dứt khoát nói cho ngươi nói đi. Muốn tu luyện huyền công, đầu tiên phải có đối ứng huyền căn mới được, không có huyền căn liền không luyện được." "Huyền căn?" "Đúng vậy, liền tiêu huyền căn." "Quán chủ, cái gì là huyền căn?" "Ngươi liền xem như là thiên phú nào đó à, chỉ có nắm giữ đối ứng huyền căn người mới có thể tu luyện huyền công, bằng không mặc cho ngươi thiên tư chắc tuyệt, nộ tính hơn người, cũng đừng hỏng có thành quả." Nói đến đây, Lưu Chí Hưng trầm mặc. Giang Thần nghĩ hỏi: "Quán chủ, vậy phải như thế nào làm rõ ràng chính mình là có phải có huyền căn?" "Người người đều có huyền căn." Lưu Chí Hưng từ tốn nói. "Người người đều có?" "Đúng, người người đều có, chỉ có điều mỗi người huyền căn khác biệt, có ít người huyền căn trên đời có đối ứng huyền công có thể tu luyện, nhưng có ít người huyền căn trên đời tạm thời không có đối ứng huyền công. Theo lý thuyết, nếu như mình huyền căn không có đối ứng huyền công, cái kia vĩnh viễn đều không thể tu luyện." "Đương nhiên." Lưu Chí Hưng gật gật đầu. "Nếu như bất hạnh tìm không thấy đối ứng huyền công, cái kia người này liền mãi mãi cũng đạp không bên trên tu huyền chi lộ, cả một đời đều chỉ có thể làm cái phàm nhân, hoặc chính là giống Xích Dương Tông cùng Minh Hải Tông cái này một số người tu luyện một chút tàn khuyết không đầy đủ siêu phàm chi lực." Nói xong, Lưu Chí Hưng cúi đầu nhìn về phía thi thể đầy đất. Thì ra bọn hắn nắm giữ siêu phàm chi lực là không chọn vẹn sao? Giang Thần như có điều suy nghĩ. Lưu Chí Hưng hỏi: "Giang Thần, chắc hẳn ngươi đã cùng bọn hắn đã giao thủ, ngươi không cảm thấy bọn hắn siêu phàm chi lực hạn chế rất cỡ nào?" "Chính xác, hạn chế rất nhiều." Giang Thần khẽ gật đầu. "Xích Dương Tông thuần dương chi hỏa nhất thiết phải mượn nhờ thần binh hộ cùng Xích Dương thần binh mới có thể ngưng kết, dựa vào tự thân không cách nào ngưng kết. Đồng dạng, Minh Hải Tông khống chế những cương thi kia, tất cả đều là từ máu của mình thân tế luyện mà thành, không phải là phụ mẫu của mình, chính là con cái của mình. Hơn nữa, một khi cương thi tử vong, khống thi nhân cũng biết đi theo chết bất đắc kỳ tử. Dạng này siêu phàm chi lực Giang Thần căn bản đã không xem trọng. Bằng không, hắn đã sớm đi theo luyện. Dù sao trên đời này nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo đảm. Thực lực vĩnh viễn chế ít. Chỉ cần là có thể tăng cường thực lực bản thân, Giang Thần đều biết lựa chọn đi luyện. "Quán chủ." Giang Thần mở miệng lần nữa hỏi: "Nếu như tìm không thấy cùng mình huyền căn đối ứng huyền công, thật sự không có biện pháp nào?" Nghe nói như thế, Lưu Chí Hưng nhìn xem Giang Thần cười cười, lắc đầu nói: "Kỳ thực cũng chưa chắc. muốn làm thế nào? Giang Thần liền hỏi. Lưu Chí Hưng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trả lời, biện pháp đương nhiên là có, chỉ có điều độ khó rất rất lớn, lớn đến tình cảnh cơ hội hoàn toàn không khả năng thành công. Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn xem Giang Thần, phương pháp kỳ thực rất đơn giản, đó chính là tự sáng tạo huyền công. Tự sáng tạo huyền công. Giang Thần gật gật đầu, ta hiểu rồi. Không có thích hợp bản thân huyền căn huyền công, vậy thì tự sáng tạo một môn năng tu luyện huyền công. Chính xác, biện pháp có, nhưng mà cơ hội hoàn toàn không thể nào làm được. Quán chủ, ngươi có phải hay không đã tu luyện qua huyền công? Giang Thần nhìn xem Lưu Chí Hưng, hỏi. Lưu Chí Hưng không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên, may mắn từng thu được một môn năng tu luyện huyền công, mặc dù cùng ta huyền căn tương tính không phải rất tốt, nhưng ít ra có thể luyện. Nghe nói như thế, Giang Thần lấy ra trong ngực Thương Minh kiếm lục. Cho nên, quán chủ ngươi muốn thử xem môn này huyền công. Đương nhiên, ngươi cùng muội muội của ngươi cũng có thể thử xem có thể hay không luyện, có thể luyện mà nói, tương lai liền có đường ra. Hảo, vậy chúng ta cùng một chỗ thử xem. Giang Thần gật đầu. Bất quá đúng lúc này, nơi xa lại xuất hiện hai thân ảnh. Chương 49 tu huyền giả hơn người một bậc. Thần bí ngự kiếm khách. Chương 49 tu huyền giả hơn người một bậc. Thần bí ngự kiếm khách. Giang Thần cùng Lưu Chí Hưng cùng nhau quay đầu nhìn về phía người đến. Một người trong đó là người thanh niên, tướng mạo có chút che lấp, mà đổi thành một người là cái nam tử trung niên, dáng dấp khôi ngô cao lớn. Hai người vừa nhìn thấy bên này có người, lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy tới, rõ ràng đều nắm giữ siêu phàm chi lực, thực lực cao cường. Lưu Chí Hưng cười nói, hai vị cũng là vì huyền công mà đến. Cái kia che lấp nam tử mở miệng nói, không tệ. Huyền công ở nơi nào? Nhanh giao ra. Hắn tên là Sở Ngạn Ngang, chính là Xích Dương Tông lão tổ bình thường giấu ở phía sau màn không gặp người, nhiều năm bế quan tu luyện, lần này nghe nói có huyền công xuất thế, mới rốt cục xuất quan. Mà hắn mặc dù có thể tìm tới nơi này, là bởi vì Xích Dương Tông tông chủ Diêu Tinh Trạch dùng bổ câu đưa tin báo địa điểm. Sở Ngạn Ngang vừa mới nói xong, cái kia nam tử trung niên cũng nói, đem huyền công cho ta. Nam tử trung niên tên là Tô Minh Chết, chính là Minh Hải Tông tông chủ Táng Minh Tôn giả. Nay lội cũng là bởi vì biết được huyền công xuất thế, mới lập tức xuất quan chạy đến. Họ Tô, cái này huyền công ngươi chớ có cùng ta cướp, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sở Ngạn Ngang trầm giọng nói. Hừ, lão tử sẽ sợ ngươi. Tô Minh Chết không sợ hãi chút nào. Lưu Chí Hưng thấy thế hòa giải nói, hai vị chớ có xúc động, một môn không biết có thể hay không luyện huyền công mà thôi, không cần thiết đả sinh đả tử. Nói xong hắn lại nhìn một chút trên đất một đống thi thể, lắc đầu nói, các ngươi xem, cái này một số người đều là bởi vì các ngươi mà chết, đáng tiếc à. Một đống phế vật vô dụng thôi, chết kêu thêm chính là có người muốn nhập tông môn ta. Sở Ngạn Ngang không để ý chút nào nói. Tô Minh Chết cũng là không sai biệt lắm thái độ. Rất rõ ràng, hai người thân là tu huyền giả, căn bản không đem những phàm nhân này tính mệnh coi ra gì. Ai, cần gì chứ, coi như nhận được huyền công cũng không chắc chắn có thể luyện, còn không phải xem vật khí, hà tất đem phàm nhân làm quân cờ bờ bỡn. Lưu Chí Hưng thán hơi thở đạo. Sở Ngạn Ngang lạnh rên một tiếng nói, lão tử nghĩ thế nào liền làm gì, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Tô Minh Chết liền nói, huyền công đến cùng có hay không tại trong tay các ngươi? Ở đây nhanh chóng lấy ra cho ta xem một chút. Lưu Chí Hưng lần nữa hòa giải nói, đừng cãi cọ, tất cả mọi người thay phiên nhìn, xem xong thử xem có thể hay không luyện. Sở Ngạn Ngang nghe vậy nhíu mày, nhưng cuối cùng không có phản đối quyết định này. Tô Minh Chết cũng là như thế. Bọn hắn thân là tu huyền giả, có thể để thủ hạ phàm nhân đi liều mạng, nhưng mình lại là không muốn mạo hiểm. Đi thôi, tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống, nhanh chóng xem thử xem. Lưu Chí Hưng nhanh chân hướng trong thôn ở giữa một chỗ đất trống đi đến. Giang Thần mang theo Trình Thanh Thanh đuổi kịp. Một đoàn người ở trên không trên mặt đất sau khi ngồi xuống, Lưu Chí Hưng liền ra hiệu Giang Thần xem trước. Sở Ngạn Ngang cùng Tô Minh Chết mặc dù có ý kiến, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều lời. Dù sao bọn hắn cũng không biết Lưu Chí Hưng thực lực gì, không tốt thăm dò. Lại nói, cũng không cần thiết vì một bạn không biết có thể hay không luyện huyền công thăm dò đối phương. Vạn nhất thăm dò thất bại, phát hiện thực lực đối phương cao hơn chính mình, liền không tốt thu tràng. Giang Thần cấp tốc đọc quyển sách trong tay, sau khi xem xong giao cho bên cạnh Trình Thanh Thanh. Dạng này lần lượt luận đi qua. Mà khi Lưu Chí Hưng tiếp nhận sách lúc, Giang Thần đã bắt đầu tiêu hao thọ nguyên thôi diễn. Người tiêu phí 5000 năm thời gian thôi diễn Thương Minh kiếm ghi chép, đây là một môn huyền công, nhất thiết phải nắm giữ đối ứng huyền căn mới có thể tu luyện. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có đối ứng huyền căn, cho nên môn công pháp này ngươi không cách nào tu luyện. Nhưng mà ngươi không chịu từ bỏ, quyết định xong tốt nghiên cứu một chút, xem rốt cục có thể hay không đem hắn cải tạo thành mình có thể tu luyện công pháp. Thời gian đảo mắt đã qua 1000 năm. Cái này 1000 năm ngươi mỗi ngày đều tại khổ tâm nghiên cứu môn công pháp này, hơn nữa đem chính mình suốt đời sở học tất cả tri thức kết hợp. Cuối cùng, ngươi phát hiện môn công pháp này đề cập tới ngũ hành chi khí bên trong thủy hành chi khí cùng thần kinh. Căn cứ vào thận chủ thủy tàng tinh ý đạo lý luận cùng ngũ hành hóa khí thể hệ, ngươi thành công tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi không thể tu luyện công pháp này là bởi vì khuyết thiếu đối ứng huyền căn, gượng ép tu luyện lúc thận kinh quá suối huyệt ngưng ra băng tinh tắc khí mạch, dẫn đến nội khí không cách nào vận chuyển. Biện pháp giải quyết là dùng ngân châm đâm huyệt rũ tuyển, lại lấy thổ hành chi khí bắc núi thức kích phát huyệt tam âm giao, làm cho ngũ hành chi khí nghịch lưu rót vào túc tiêu âm thận kinh. Sau đó lại lấy phía dưới thức hòa giải khí mạch, tức dẫn liệu một chi khí nhập trường kỳ môn, vận tân hỏa tương truyền thức đạo tâm hỏa đến chi dương huyệt. Dùng thạch nặng thu thủy thức chấn phổi kim chi khí phía dưới quán trường cường huyệt, làm cho nhuận vật vô thanh thức thủy khí dâng lên huyệt bách hội, lấy rời núi lấp biển thức chấn thủ bên trong quản huyệt. Dùng những phương pháp này, liền có thể để cho ngũ hành chi khí ở chỗ đan điền ngưng kết thành khí hải, thành công bước vào tu huyền giả liệt kê. Có lý luận sau, tiếp xuống 2300 năm thời gian bên trong ngươi mỗi ngày đều đếm thử trở lên biện pháp, không ngừng hoàn thiện, không ngừng tôi luyện. Cuối cùng, ngươi thành công giải quyết tất cả vấn đề, đem môn công pháp này cùng ngũ hành quyền dung hợp, cải tạo thành thích ứng ngươi huyền căn huyền công. Ngươi đem hắn mệnh danh là ngũ hành quyết. Trong đó luyện huyền một tầng cảnh giới vì ngũ tạng hóa sinh, luyện huyền tầng 2 cảnh giới vì tí ngọ lưu trú, luyện huyền tầng 3 cảnh giới vì ngũ khí triều nguyên. Kế tiếp, ngươi lại tốn 100 năm thời gian đem môn này huyền công tu luyện tới đỉnh. Cuối cùng thành công bước vào luyện huyền tầng 3 cảnh giới. Đây là trước mắt ngũ hành quyết cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên, có thể nếm thử tìm kiếm khác huyền công, thu hoạch trong đó tri thức, dung nhập ngũ hành quyết sau có lẽ có thể để cho tu luyện thượng hạn thu được đề thăng. Cũng có thể tiếp tục học tập ý đạo lý luận, dung nhập ngũ hành quyết đến đề thăng tu luyện thượng hạn. Lui về 1600 năm thọ nguyên luyện huyền tầng 3. Thương Minh kiếm lục bản thân tu luyện thượng hạn là luyện huyền tầng 5, bất quá trong đó chỉ có một bộ phận tri thức có thể cùng ngũ hành quyền phối hợp, cho nên cuối cùng dung hợp sau huyền công chỉ có luyện huyền tầng 3. Còn có, thông qua như thế một phen thôi diễn sau Giang Thần mới biết được, nguyên lai mình ngũ hành quyền bản thân liền đã xem như một môn huyền công. Ban đầu tầng cảnh giới thứ nhất ngũ tạng hóa sinh, chính là đối ứng luyện huyền một tầng. Chẳng thể trách chính mình luyện thành ngũ hành quyền sau thực lực đột ngột tăng, đằng sau luyện thêm kim trùng cháo cùng mãng lưu khí công thiết xa trưởng lại có thể đem hắn nội kình chuyển hóa thành thái bạch huyền kim cương cùng mậu thổ trấn mục cương. Hai loại cương khí, thế nhưng là thỏa đáng siêu phàm chi lực. Hơn nữa là chỉ có tu huyền giả mới có thể nắm giữ siêu phàm chi lực, mà không phải là Xích Dương thần binh cùng khống thi thuật loại kia không chọn bện siêu phàm chi lực. Lần này đem Thương Minh kiếm lục cùng ngũ hành quyền dung hợp sau, chẳng khác gì là bổ túc ngũ hành quyền sau này hai tầng cảnh giới tu luyện biện pháp. Từ đó thành công đem cái kia hai tầng cảnh giới cũng đều luyện thành. Bất quá, sau đó vẫn là có cần thiết tiếp tục học tập mới ý đạo lý luận, bởi vì ý đạo lý luận còn có thể tiếp tục bổ túc ngũ hành quyết. Đương nhiên học tập các huyền công chi thức lý luận cũng có cái này công hiệu. Cũng không biết luyện huyền tầng 3 tại trong tu huyền giả tính là gì cấp độ. Giang Thần quay đầu nhìn về phía Lưu Chí Hưng. Lúc này Lưu Chí Hưng đang tại đếm thử tu luyện Thương Minh kiếm lục, Giang Thần liền kiên nhận trở lấy. Một lát sau, Lưu Chí Hưng thầm than một tiếng, hiển nhiên là không cách nào tu luyện Thương Minh kiếm lục. Quan chủ, Giang Thần mở miệng hỏi, tu huyền giả muốn bước vào luyện huyền tầng 3 cảnh giới, độ khó lớn bao nhiêu? Vậy phải xem tình huống, đối với chúng ta những tán tu này tới nói, vô cùng khó khăn, thậm chí khó như lên trời. Lưu Chí Hưng thán hơi thở nói, tán tu có thể đặt chân luyện huyền một tầng cũng đã muôn vàn khó khăn, chớ nói chi đến luyện huyền tầng 3. Giang Thần, ngươi phải biết, tán tu sở dĩ trở thành tán tu, cũng là bởi vì huyền căn cùng cõi đời này số đông huyền công đều tương tính cũng tốt, có thể luyện một chút huyền công nhưng mà rất khó để thăng. Chỉ có những cái kia huyền căn cùng huyền công tương tính rất tốt người, tu luyện đối ứng huyền công mới có thể rất nhanh luyện đến hạn mức cao nhất. Nghe nói như thế, trong lòng Giang Thần hiểu rồi, chính mình luyện huyền tầng 3 thực lực ít nhất tại trong tán tu đã gọi là cao thủ. Đoán chừng cái này Tô Minh chết cùng Sở Ngạn Ngang cũng đã không phải mình đối thủ. Dù sao bọn hắn phải ở bên ngoài tranh đoạt huyền công, khả năng cao chỉ là tán tu. Lúc này Lưu Chí Hưng lại nói, còn có, đồng dạng là luyện huyền tầng 3, thực lực cũng có cao có thấp. Tỷ như nói có chút huyền công sau khi luyện thành, có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại siêu phàm chi lực, có chút huyền công sau khi luyện thành, lại chỉ có thể nắm giữ một loại siêu phàm chi lực, hơn nữa siêu phàm chi lực bản thân cũng có phân chia cao thấp. Không chỉ như vậy, còn có người đồng thời tu luyện nhiều môn khác biệt huyền công tới thu được nhiều loại siêu phàm chi lực. Tóm lại tình huống cụ thể rất phức tạp, luyện huyền cấp độ chỉ là đại khái thực lực phân chia. Dưới đại bộ phận tình huống luyện huyền tầng 2 khẳng định so với luyện huyền 1 tầng mạnh, nhưng mà cụ thể còn phải xem mỗi người tình huống tu luyện. Giang Thần nghe vậy gật đầu nói, quan chủ, ta đã biết. Chính mình Thái Bạch Huyền Kim Cương cùng Mậu Thổ Chấn Ngục Cương cũng là siêu phàm chi lực, hơn nữa là từ ngũ hành quyết kim hành chi khí cùng thổ hành chi khí bên trong kéo dài tới đi ra ngoài. Vậy nếu như thủy hành chi khí, hỏa hành chi khí cùng mộc hành chi khí cũng đều thu được kéo dài tới mà nói, chính mình môn này ngũ hành quyết chẳng phải là có 5 loại siêu phàm chi lực. Cái này ngũ hành quyết hẳn là cũng xem như không tầm thường huyền công đi. Cũng không biết Thái Bạch Huyền Kim Cương cùng Mậu Thổ Chấn Ngục Cương tính là gì cấp độ siêu phàm chi lực. Ai? Lưu Chí Hưng thán hơi thở nói, nghe tu luyện huyền công thành thần giả liền có thể không sợ hắc ai, nhưng trên đời này, thực sự có người có thể thành thần sao? Quan chủ, tu luyện huyền công thành thần, liền có thể không sợ tối thai. Giang Thần hỏi đội. Lúc này Sở Ngạn Ngang cũng đã đếm thử tu luyện Thương Minh kiếm lục thất bại, liền nhận lấy lời này nói, không tệ, trong truyền thuyết là như vậy, chỉ có tu luyện huyền công thành thần mới có thể không sợ hắc ai, tại không thành thần phía trước, đụng tới hắc ai như cũng là cái chết. Nhưng tu luyện huyền công thành thần muôn vàn khó khăn, chưa từng nghe nói có người có thể làm đến, hoặc có người làm được, nhưng mà chúng ta không biết, phải không? Giang Thần như có điều suy nghĩ, mình có thể vô hạn thu hoạch thọ nguyên, nếu như có thể tìm được thật nhiều huyền công, đem bên trong tri thức dung hợp tiến trong chính mình huyền công, phải chăng có thể tu luyện thành thần đâu? Sau một lát, Tô Minh Chết cũng thử xong xuôi rất rõ ràng, hắn cũng không thành công. Lưu Chí Hưng hỏi, Giang Thần, ngươi thành công không có? Giang Thần lắc đầu nói, không có. Cái kia Thương Minh kiếm lục hắn chính xác luyện không được, là cùng ngũ hành quyền dung hợp sau mới luyện thành. Ai, lại là tôi công bận rộn một hồi. Sở Ngạn Ngang lắc đầu. Tô Minh Chết cùng Lưu Chí Hưng cũng là một tiếng thở dài. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không thành công. Bất quá lúc này bốn người đều chú ý tới, Trình Thanh Thanh vẫn ở nơi đó nhắm mắt ngồi xuống, không biết là không có thử xong, vẫn là đã luyện thành. Thanh Thanh, Giang Thành hô. Trình Thanh Thanh mở mắt ra, cao hứng nói, ca, công pháp này ta giống như có thể luyện, hơn nữa luyện cảm giác rất đơn giản. Cái gì? Lưu Chí Hưng, Tô Minh Chết, Sở Ngạn Ngang ba người cùng nhau kinh hô. Luyện rất đơn giản. Ý kia là nàng huyền căn cùng môn này huyền công tương tính rất tốt, mà coi như mấy người kinh ngạc hâm mộ, trên không đống nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười. Ha 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 ha, đám người cùng nhau ngẩng đầu. chỉ thấy trên không một cái nam tử trung niên ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện ở trên đầu mọi người, tại chỗ không có người nào phát giác được. Chương 50 Thiên Kiếm Tông, tốt nhất đường ra. Chương 50 Thiên Kiếm Tông, tốt nhất đường ra. Nam tử trung niên sau khi hạ xuống, phi kiếm dưới chân liền tự động thu vào trên lưng hắn hộ kiếm. Mọi người tại đây đều trầm mặc không nói. Dù sao người đến xem xét cũng rất lợi hại, ai cũng không dám nói lung tung loạn lời nói. Nam tử trung niên liếc nhìn đám người một mắt, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên thân Trình Thanh Thanh. Ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi luyện ta Thiên Kiếm Tông Thương Minh Kiếm Lục rất nhẹ nhàng. Ân. Trình Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Giang Thần bên cạnh ních lại gần. Ha ha ha. Rất tốt. Nam tử trung niên cười to nói, đi, hai người các ngươi cùng ta tới phía dưới, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Không có việc gì, chúng ta qua bên kia là được, các ngươi tại cái này trò chuyện. Lưu Chí Hưng lên đường liền đi. Tô Minh Chết cùng Sở Ngạn Ngang thấy thế cũng đội vàng đi theo Lưu Chí Hưng đi ra. Dạng này sát thần bọn hắn nào dám trọng. Nam tử trung niên nhìn về phía Trình Thanh Thanh nói, trước tiên giới thiệu, ta gọi Mạc Lăng Xuyên, chính là ta Thiên Kiếm Tông Huyền Vũ các trưởng lão, tiểu muội muội tên cứ gọi là gì? Ta gọi Trình Thanh Thanh. Mạc Lăng Xuyên nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, bên cạnh ngươi vị này là ngươi người nào? Hắn là anh ta. Trình Thanh Thanh liếc Giang Thần một cái, lại đi Giang Thần bên cạnh nhích lại gần. Nguyên lai là Trình Tiểu Hữu. Mạc Lăng Xuyên cũng không hỏi Giang Thần kêu cái gì họ gì, trực tiếp lợi dụng Trình Tiểu Hữu cách gọi khác. Nói xong, hắn không đợi Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh mở miệng, liền trực tiếp nói, "Thanh Thanh tiểu thư, ngươi tu luyện ta Thiên Kiếm Tông Thương Minh Kiếm Lục rất nhẹ nhàng, lời thuyết minh ngươi huyền căn cùng ta Thiên Kiếm Tông huyền công tương tính rất tốt, ta bây giờ kiểm tra một chút ngươi huyền căn." Vừa mới nói xong, hắn liền đưa tay điểm tại Trình Thanh Thanh trên trán, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn mừng lớn nói, "Không tệ, ngươi huyền căn cùng ta Thiên Kiếm Tông huyền công tương tính vô cùng hoàn mỹ. Lấy Trình Thanh Thanh huyền căn, tu luyện bọn hắn Thiên Kiếm Tông tuyệt học chân phái tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đây nếu là đem nàng mang về, trưởng giáo chí tôn tuyệt đối cao hứng phi thường, làm không tốt sẽ trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, tự mình dạy bảo. Thanh Thanh tiểu thư, lấy thiên tư của ngươi tu luyện chúng ta Thiên Kiếm Tông huyền công tiền đồ bất khả hạn lượng, ta chuẩn bị mang ngươi trở về chúng ta Thiên Kiếm Tông, từ nay về sau, ngươi cũng không cần giống như bây giờ mỗi ngày lo lắng hãi hùng, chúng ta tông môn vô cùng an toàn. Mạc trưởng lão, vậy ngươi có thể mang ta cả cùng đi sao?" Trình Thanh Thanh hỏi đội. Mạc Lăng Xuyên nghe vậy nhìn về phía Giang Thần, "Trình tiểu hữu, ngươi có thể tu luyện Thương Minh kiếm lục sao?" "Không thể." Giang Thần lắc đầu. Muốn nói có thể, đối phương một kiểm tra hắn huyền căn lập tức lộ tẩy. Còn có, chính mình cũng chính xác không thể tu luyện môn này huyền công, bất quá là dung hợp tiến vào ngũ hành quyền bên trong mà thôi. Mạc Lăng Xuyên mở miệng nói, "Thương Minh kiếm ghi chép là ta Thiên Kiếm Tông tương tính rộng nhất huyền công, nếu như ngay cả môn này huyền công đều không thể tu luyện, vậy chúng ta bên trong cửa khác huyền công thì càng không luyện được, tha thứ ta không thể nhận ngươi nhập môn." "Mạc trưởng lão, anh ta biết luyện đan, còn tinh thông y thuật, có thể giúp các ngươi luyện đan, giúp các ngươi chữa bệnh." Trình Thanh Thanh bội nói. Mạc Lăng Xuyên bật cười nói, "Thanh Thanh tiểu thư, ca của ngươi biết bất quá là phàm tục luyện đan chi pháp, không có tác dụng lớn, chữa bệnh thì càng là chê cười, chúng ta Thiên Kiếm Tông không có người cần phàm tục thầy thuốc chữa bệnh chữa thương." "Cái kia Trình Thanh Thanh gấp, vậy có thể hay không để cho anh ta ở các ngươi trong tông môn?" "Không thể." Mạc Lăng Xuyên quả quyết lắc đầu, "Lão tổ quyết định một uy, chỉ có huyền căn tương xứng giả có thể vào ta Thiên Kiếm Tông, đám người khác một mực không được bước vào tông môn nửa bước. Vậy anh của ta một người ở bên ngoài rất nguy hiểm, ta cũng không đi các ngươi tông môn." Trình Thanh Thanh bắt được Giang Thần cánh tay. Mạc Lăng Xuyên suy nghĩ một chút nói, "Nếu không thì dạng này, Thanh Thanh tiểu thư, môn quy không dung phá hư, nhưng ta có thể cho ngươi ca một cái phụ lục, sau này nếu là gặp phải nguy hiểm, chỉ cần sử dụng cái này phụ lục liền có thể hóa giải một lần nguy cơ." "Ta không đi." Trình Thanh Thanh lần nữa cự tuyệt. "Trình tiểu hữu, giúp ta khuyên đủ muội muội của ngươi, cái này đối ngươi muội muội tới nói thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở." Mạc Lăng Xuyên nhìn về phía Giang Thần đạo. Trong lòng Giang Thần tự nhiên là nguyện ý Trình Thanh Thanh gia nhập vào Thiên Kiếm Tông. Dù sao này đối Trình Thanh Thanh tới nói là tốt nhất đường ra. Chắc hẳn sư phụ dưới suối bằng biết, cũng biết hy vọng Trình Thanh Thanh làm như vậy. "Mạc trưởng lão, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề." Giang Thần nhìn xem Mạc Lăng Xuyên đạo. "Ngươi hỏi?" Mạc Lăng Xuyên gật gật đầu. Giang Thần hỏi, "Ta muốn hỏi phía dưới, môn này Thương Minh kiếm lục có phải hay không các ngươi chuyên môn lưu truyền tới? Vì chính là tìm kiếm huyền căn tích hợp người." "Có thể cho rằng như vậy, nhưng tình huống thực tế so cái này phức tạp nhiều lắm, lập tức nói không rõ ràng." "Mạc trưởng lão, ta chỉ là hiếu kỳ, nếu như các ngươi nghĩ quảng thu huyền căn tích hợp người, trực tiếp sắp xếp người tại mỗi đại thành kiểm tra huyền căn không được sao? Tại sao muốn khiến cho phiền toái như vậy?" "Ta nói, tình huống thực tế rất phức tạp, Trình tiểu hữu chớ có hỏi lại." "Tốt a." Giang Thần gặp Mạc Lăng Xuyên không chịu nhiều lời, liền cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn vừa mới hỏi cái này vấn đề, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này Thiên Kiếm Tông đến cùng có đáng tin cậy hay không, mà khác chính là hiểu nhiều một chút có liên quan thế giới này chân tướng. Nhưng tiếc là đối phương không chịu nói. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, đối phương lão tổ quyết định một quy, huyền căn không hợp giả không được bước vào tông môn nửa bước, có lẽ cũng cùng phức tạp như vậy nhận người phương thức có chút quan hệ a, có lẽ môn nội có thể đi vào bao nhiêu người có hạn chế hay là thế nào lấy. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, ngươi liền cùng vị trưởng lão này đi Thiên Kiếm Tông học bản sự, trên đời này không có bản lãnh không thể được. Ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Trình Thanh Thanh lo lắng nếu như lần này cùng Giang Thần quay qua, liền sẽ không thấy được. "Thanh Thanh, nghe lời, ca cùng gia gia ngươi đều hy vọng ngươi có thể học được bản lĩnh thật sự." Giang Thần bắt được Trình Thanh Thanh tay. "Nhưng mà ca Thanh Thanh, chuyện này quyết định như vậy đi, coi như là ta vì ngươi gia gia làm chủ." Giang Thần ngữ khí quyết tuyệt nói. Trình Thanh Thanh đi theo hắn chỉ có thể qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, đây nhất định không phải sư phụ muốn thấy được. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi cũng phải vì ca của ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không luyện huyền công, đi theo ca của ngươi cùng một chỗ chỉ có thể kéo ca của ngươi chân sau. Mạc Lăng Xuyên nhắc nhở. Nghe nói như thế, Trình Thanh Thanh trong nháy mắt biến sắc. Nàng tự nhiên không muốn cho Giang Thần cản trở. Cho nên, có lẽ lần này đi Thiên Kiếm Tông mới là lựa chọn chính xác. Ca, vậy ngươi theo trước kia nói như vậy đi kinh thành, chờ ta luyện thành huyền công sau liền đến kinh thành tìm ngươi, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để ngươi bị người bắt nạt. Ân. Giang Thần cười gật gật đầu. Mạc Lăng Xuyên tay lấy ra phù lục đưa cho Giang Thần. Trình tiểu hữu, ta nhìn ngươi hẳn là luyện qua khác huyền công, gặp phải nguy hiểm lúc chỉ cần đem nội khí rót vào trong tờ phù lục này, liền có thể để cho to lớn bức tăng cường thực lực của ngươi, giúp ngươi hóa giải một lần nguy cơ. Cảm tạ. Giang Thần đem phù lục tiếp nhận. Mạc trưởng lão, có thể hay không nhiều hơn nữa cho ta ca mấy chương bảo mệnh phù? Trình Thanh Thanh tỉnh cầu nói. Mạc Lăng Xuyên lắc đầu, đây chính là đại lực kim cương phù, có giá trị không nhỏ. Thanh Thanh, không có việc gì, ngươi cùng Mạc trưởng lão đi thôi, tiến vào tông môn sau thật tốt tu luyện huyền công. Ân, ta nhất định thật tốt tu luyện. Trình Thanh Thanh bảo đảm nói. Trình tiểu hữu, vậy chúng ta xin từ biệt. Mạc Lăng Xuyên sau lưng hộp kiếm bên trong bay vụt ra hai thanh phi kiếm. Một thanh đi tới Trình Thanh Thanh dưới chân, một thanh thì đến chính hắn dưới chân. Hai thanh phi kiếm mang người chậm rãi bay lên không. Trình Thanh Thanh lưu luyến không rời mà nhìn xem Giang Thần, nhưng cuối cùng vẫn đáp lấy không ngừng ra tốc phi kiếm càng lúc càng xa. Thẳng đến hai người trên không trung biến mất không thấy gì nữa, Giang Thần mới thu hồi ánh mắt, đem đại lực kim cương phủ thu vào trong ngực. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên đụng phải trong ngực cất giấu màu vàng ngọc bội. Đây là sư phụ cho hắn lúc đó cũng không nói công dụng gì. Đúng, có lẽ có thể thử xem đem nội khí rót vào trong đó. Giang Thần ý tưởng đột phát, có lẽ ngọc bội kia có thể giống đại lực kim cương phủ như thế rót vào nội khí đến sử dụng. Chương 51 Hoàn Mỹ Huyền Công, tiềm lực vô hạn. Chương 51 Hoàn Mỹ Huyền Công, tiềm lực vô hạn. Giang Thần lấy ra ngọc bội, trực tiếp đem ngũ hành chi khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt, khối này màu vàng ngọc bội liền lóe lên một vệt sáng. Một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi có thể mở ra ngọc bội này, lời thuyết minh ngươi đã thành công tu luyện huyền công, thỉnh cầm ngọc bội này đến Trung Châu Thánh Danh Học Phủ đem lời toàn bộ sau khi nghe xong, Giang Thần hiểu rồi. Khối ngọc bội này tương đương với một loại nào đó tín vật, chỉ cần nắm giữ nên tín vật, liền có thể đi tới Trung Châu Thánh Danh Học Phủ học tập. Cái kia Thánh Danh Học Phủ sẽ không quản nắm giữ ngọc bội giả tu luyện chính là cái gì huyền công, chỉ cần tu luyện huyền công liền có thể nhập học. Trong đó dạy dỗ thuật pháp chủng loại nhiều, luyện khí thuật, luyện đan thuật, chế gia thuật, khôi lỗi thuật mấy người cái gì cần có đều có. Những thứ này thuật pháp toàn bộ đều chỉ có sửa huyền giả mới có thể học tập, cho nên thấp nhất nhập học cánh cửa chính là luyện qua huyền công. Cũng không biết sư phụ là từ đâu có được khối ngọc bội này, là tổ tiên truyền xuống vẫn là ngẫu nhiên nhận được. Những tin tức này Trình Cảnh Phúc chưa nói cho nàng biết. Lúc đó Trình Cảnh Phúc lời còn chưa nói hết liền trở nên dị, Giang Thần không thể làm gì khác hơn là mang theo Trình Thanh Thanh mau thoát đi. Cho nên bây giờ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào đoán. Đương nhiên cũng không phải đoán mò. Vừa mới cái kia lời nói bên trong nâng lên năm cách này tựa hồ đã có 2-300 năm. Theo lý thuyết, khối ngọc bội này là 2-300 năm trước nhập học tín vật. Căn cứ vào điểm ấy để phán đoán mà nói, cái kia khả năng cao là Trình gia tổ tiên truyền xuống bảo vật gia truyền. Trình gia tử tôn mấy đời người cũng không có người thành công luyện thành huyền công, cho nên không biết khối ngọc bội này đến cùng có ích lợi gì. Sư phụ đưa nó giao cho mình, có lẽ đơn thuần chỉ là bởi vì đây là bảo vật gia truyền, không thể thất truyền. Trung Châu, đó là địa phương nào? Giang Thần đem ngọc bội cất kỹ, suy nghĩ có lẽ có thể tìm quán chủ Lưu Chí Hưng hỏi một chút. Hắn tựa hồ kiến thức rộng rãi, biết tất cả mọi chuyện. Nếu như cái này Thánh Danh Học Phủ còn ở đó, làm không tốt thật có thể tới xem. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, quét một vòng sau, Giang Thần không có phát hiện Lưu Chí Hưng thân ảnh. Chỉ thấy Sở Ngạn Ngang cùng Tô Minh Chết hai người. Hai người chính đại bộ hướng hắn đi tới bên này. Sở Ngạn Ngang vừa đi vừa hỏi, mới vừa cùng ngươi cùng một chỗ người nam kia đâu? Giang Thần hỏi hắn nói, ngươi nói là Lưu quán chủ sao? Ta cũng tại tìm hắn, hắn không phải là cùng các ngươi ở một chỗ sao? Không biết ta, chỉ chớp mắt hắn đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi như thế nào. Sở Ngạn Ngang một mặt mở miệng nói. Tô Minh Chết cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu lắc đầu. Lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng chim hót. Tựa hồ có đại lượng loài chim hướng bên này bay tới. Không tốt. Sở Ngạn Ngang cùng Tô Minh Chết đều cảnh giác lên. Hai người cùng nhau nhìn về phía tiếng chim hót truyền đến phương hướng. Giang Thần cũng là lông mày cao chặt. Loại tình huống này hắn trước đó cùng Hắc Sa giúp cùng nhau thời điểm gặp được nhiều lần. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này đều là bởi vì Hắc Hai tới. Cho nên, chắc chắn là Hắc Hai tới. Sở Ngạn Ngang hoảng sợ nói, ta liền nói lần này xương trắng như thế nào không bình thường như vậy. Tô Minh Chết thì giật mình nói, chẳng thể trách cái kia họ Lưu gia hỏa chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chắc chắn là phát giác được Hắc Hai tới, trước một bước chạy. Cháy mau. Sở Ngạn Ngang vội la lên. Vừa mới nói xong, hắn liền đoạt mệnh lao nhanh. Tô Minh Chết thì đối với Giang Thần nói, chạy mau à, đi theo chim bay phương hướng chạy, chạy thời điểm tìm xem xương trắng, chỉ cần chạy đến xương trắng phía trước liền có thể tránh né H2, xương trắng có thể ngăn cản khói đen. Nói xong, hắn cũng bay người lao nhanh. Giang Thần tự nhiên không dám dừng lại, cũng thi triển khinh công toàn lực hướng phía trước chạy tới. Không thể không nói, Sở Ngạn Ngang cùng Tô Minh Chết hai người chạy trốn công phu nhất lưu. Ngắn ngủi một hồi công phu liền đã chạy mất dạng. Đoán chừng hai tên giá hỏa nghiên cứu chạy thế nào lộ nghiên cứu qua rất nhiều năm. Lưu Chí Hưng thì càng không cần nói, liền không có thấy hắn như thế có thể chạy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thế đạo này, nếu là không có điểm chạy trốn công phu bảo mệnh, cũng sớm đã chết nhiều lần. Phải mau tìm xương trắng. Giang Thần thi triển khinh công xông lên một cái ngọn núi, nhìn ra xa bốn phía. Phía tây, một đạo vắt ngang trong thiên địa đen tưởng đang hướng hắn bên này xa xa quét ngang tới. Không hề nghi ngờ chính là khuyết tán hắc hai. Mà phương đông dựa vào phía nam, lại có một đạo đầy trời xương trắng. Cho nên, chỉ cần vòng tới cái kia xương trắng đằng sau liền an toàn. Xương trắng có thể đem khói đen chặn lại. Điểm này coi như Tô Minh chết không nhắc nhở Giang Thần cũng biết. Phía trước trên biển chạy trốn thời điểm, chính là xương trắng chặn tràn ngập khói đen. Xác định rõ phương vị, Giang Thần liền thi triển khinh công tốc độ cao nhất chạy trốn. Bất quá bên này khắp nơi đều là liên miên sơn mạch, không có đất bằng. Cho dù Giang Thần khinh công cao cường, cũng căn bản chạy không nhanh. Nhưng cũng may hắn đã bước vào luyện huyền tầng 3 cảnh giới, có thể duy trì thời gian dài cao nhất tốc độ chạy, không sợ thể lực hao hết. Ngũ hành quyết trước mặt luyện huyền tầng 3 trong cảnh giới, tầng cảnh giới thứ nhất vì ngũ tạng hóa sinh, để cho ngưng tụ ngũ hành chi khí có chữa thương công hiệu. Tầng cảnh giới thứ hai tí ngọ lưu trú, thông qua 12 canh giờ đổ tới điều chỉnh đường lối vận công, có thể tăng cường mạnh ngũ hành chi khí chữa thương công hiệu, đồng thời còn có thể để cho ngũ hành chi khí đang vận hành lúc ôn dưỡng nhục thân. Mà tầng cảnh giới thứ ba ngũ khí triều nguyên, nhưng là lấy ngũ tạng vì đỉnh lô luyện hóa sinh chi khí, để cho ngũ tạng tạo thành tự quay tiểu chu thiên, khiến cho ngũ hành chi khí tại thể nội sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Phản ứng đến trên thực lực phương diện, chính là thể lực sẽ không khô kiệt, có thể bền bỉ chiến đấu. Nhưng vẫn là phi kiếm tốt. Giang Thần bây giờ đối với Mạc Lăng Xuyên phi kiếm vô cùng hâm mộ. Chính mình lúc nào mới có thể giống hắn như thế, ngự kiếm ngao du thiên địa ở giữa. Còn có, phi kiếm kia là dùng luyện khí thuật luyện được sao? Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần hết sức chuyên chú mà gấp rút lên đường. Cùng lúc đó, trên không, Mạc Lăng Xuyên mang theo Trình Thanh Thanh cùng một chỗ, sớm đã ngự kiếm bay ra hơn trăm dặm. "Thanh Thanh, ngươi còn tại lo lắng ca của ngươi sao?" Mạc Lăng Xuyên đứng tại trên phi kiếm đứng chắc tay, thản nhiên nhìn Trình Thanh Thanh một mắt. Trình Thanh Thanh điểm gật đầu. Mạc Lăng Xuyên mở miệng nói, "Thanh Thanh, ngươi vẫn là quên ca của ngươi à? Từ nay về sau ngươi cùng ca của ngươi chính là người của hai thế giới, ngươi Huyền Tăng ta cùng Thiên Kiếm Tông tuyệt học chân phái hoàn mỹ phối hợp, tương lai là ta Thiên Kiếm Tông thiên chi tiểu nữ, mà ca của ngươi cuối cùng cả đời cũng bất quá là một cái tán tu, trên lệch quá lớn, các ngươi rốt cuộc không thể tiến tới với nhau." "Không, ta tuyệt đối sẽ không quên ta ca." Trình Thanh Thanh ngữ khí yên quyết nói. Mạc Lăng Xuyên thấy thế khẽ lắc đầu. Nhiều lời vô ích, liền để thời gian đến giải quyết hết thảy, ai chắc chắn chờ Trình Thanh Thanh chân chính tu luyện huyền công sau đó, tự nhiên sẽ dần dần quên lãng cố nhân. Sau 3 canh giờ, Giang Thần thành công vòng tới xương trắng đằng sau. Cùng lúc đó, xa xa khói đen cũng ngừng quyết tán, không còn tiến lên. Giang Thần lập tức chậm xuống tốc bộ. Có phía trước tại Hắc Sa trong bang kinh nghiệm, hắn đối với Hắc Hai quy luật cũng ít nhiều có chút hiểu. Giống bây giờ, khói đen sau khi dừng lại không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tán. Tiếp đó sẽ xuất hiện ở phương hướng nào khó mà nói, trước tiên cần phải quan sát một chút. Bất quá hướng về sớm định ra phương hướng chạy khả năng cao là không có vấn đề. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối, tốt nhất vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn một chút, bằng không ban đêm dễ dàng đụng vào xương trắng. Vừa vặn phía trước cách đó không xa liền có một tòa thành trì, liền đi nơi đó qua đêm. Giang Thần nhanh chân hướng xa xa thành trì đi đến. Đột nhiên, nơi xa một bóng người hướng hắn bên này băng băng mà tới. "Huyết, ta muốn huyết." Nam tử hai mắt xuống huyết, điên cuồng hét lên phóng tới Giang Thần. Giang Thần lông mày nhíu một cái. Tình huống này tại sao cùng Dương Long Võ đang lúc tình trạng không sai biệt lắm? Căn cứ vào sư phụ Trình Cảnh Phúc nói tới, Dương Long Vũ Hậu chính là cả người phát cuồng, tìm khắp nơi người hút máu, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Kẻ trước mắt này đơn giản giống nhau như lúc. A. Nam tử hướng Giang Thần đánh tới. Giang Thần một đao chém ra, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt thành hai nửa, sau đó thanh sắc thuần dương chi hỏa trong nháy mắt đem hắn hai nửa thân thể tàn phế bao khỏa. Hai khúc thân thể tàn phế rơi trên mặt đất biến thành hai đoàn thanh sắc hỏa cầu. Xem ra trong thành này cũng không thể nào an toàn a. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Thần quay đầu nhìn một chút xương trắng. So sánh với lúc nào cũng có thể sẽ khuyết tán xương trắng, vậy vẫn là trong thành an toàn hơn. Dù sao ở trong thành đụng tới sửa huyền giả tỷ lệ rất nhỏ, coi như đụng tới, cũng đại khái tỷ lệ là tán tu, không phải là đại môn phái người. Đến nội những võ giả khác cái gì, uy hiếp cơ bản có thể xem nhẹ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần tiếp tục hướng cái kia thành trì đi đến. Vừa đi, hắn một bên suy nghĩ để thăng ngũ hành quyết sự tình. Nói đến, ta bây giờ có một cái ưu thế thật lớn. Giang Thần đối với huyền công không hiểu nhiều, nhưng căn cứ vào bây giờ đã nắm giữ đến xem, ngũ hành quyết đối với mình tới nói là một môn hoàn mỹ huyền công. Bởi vì đây là chính mình kết hợp suốt đời sở học độc chế, cùng mình huyền căn hoàn mỹ phối hợp. Phải biết, coi đời này sửa huyền giả muốn tìm kiếm một môn cùng tự thân huyền căn tương tính rất tốt huyền công thế nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Đồng dạng, những đại môn phái kia muốn tìm kiếm một cái có thể hoàn mỹ tu luyện chính mình môn phái huyền công sửa huyền giả, cũng là khó như lên trời. Cho nên chính mình ưu thế này có thể nói là phi thường to lớn. Duy nhất thiếu hụt, ngay tại lúc này ngũ hành quyết vẫn là một môn phẩm cấp thấp huyền công, tu luyện thượng hạn không cao, cần tiếp tục hoàn thiện. Bất quá, chính mình ngũ hành quyết có thể đồng thời luyện được nhiều loại siêu phàm chi lực, tại thiên hạ tất cả huyền công bên trong hẳn là thuộc về vô cùng đứng đầu loại kia. Chỉ cần có thể thu được mới ý đạo lý luận hoặc khác huyền công, dung hợp đến ngũ hành quyết bên trong, tất nhiên sẽ để nó trở thành thiên hạ tối cường huyền công một trong. Có lẽ, chính mình thật có thể dựa vào tu luyện ngũ hành quyết thành thần, đến lúc đó cũng không cần lại e ngại khói đen. Chính là huyền công khó tìm, mới ý đạo lý luận cũng không tốt tìm trong lúc suy tư, Giang Thần đã đi tới cửa thành. Chương 52 hoàn toàn mới ý đạo lý luận. Chương 52 hoàn toàn mới ý đạo lý luận. Chỗ cửa thành không có thủ vệ, xem ra trong thành đã triệt để lộn xộn. Đương nhiên này đối Giang Thần tới nói không quan trọng, hắn chỉ cần có cái qua đêm chỗ có thể che chắn xương trắng là được. Thuận lợi vào thành, trên đường phố khắp nơi đều là hốt hoảng đám người, cả tòa thành phố đều tràn đầy kiềm chế cùng kinh khủng bầu không khí. Nhanh, đi theo ta, nghe nói bên kia có đại sư có thể giết tà ma võ giả. Có thật không? Thật có thể giết tà ma võ giả? Thật sự, hắn đều đã giết hai cái, thi thể đều ở bên kia bày đâu. Đi, đi xem một chút. Một đám người vội vàng hướng xa xa quảng trường nhỏ chạy tới. Giang Thần cũng thuận thế đi qua nhìn một mắt. Chỉ thấy trong đám người đứng một cái người mặc thanh bào nam tử trung niên, hai cô tà ma võ giả thi thể liền ngã tại dưới chân hắn. Giang Thần nhìn kỹ một chút sau, phát hiện người này cũng không phải sửa huyền giả, mà là loại kia bị sửa huyền giả bồi dưỡng được tới, nắm giữ bộ phận không trọn vẹn siêu phàm chi lực kỳ nhân dị sĩ. Kỳ thực Giang Thần bây giờ cũng nắm giữ khả năng này. Hắn rèn đúc cải tiến bản xích dương thần binh chỉ cần là võ giả liền có thể dùng. Cầm lên sau quán chú khí huyết ngưng kết thuần dương chi hỏa, liền có thể giết chết tà ma võ giả. Thu hồi ánh mắt, Giang Thần quyết định đi tìm cái chỗ ở hoặc xem nơi nào có thể làm đến chút võ công, dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong. Mà trong lúc hắn quay người rời đi thời điểm, một đoàn người vội vàng hướng hắn đi tới bên này, cầm đầu là một tên nhìn qua đức cao vọng trọng lão giả. Rõ ràng cũng là đến xem tà ma võ giả. Giang Thần vốn không chuẩn bị để ý tới bọn hắn, nhưng bên người lão giả một nữ tử lời nói đưa tới chú ý của hắn. "Gia gia, bọn hắn lại dám xem thường chúng ta Thái Tố Mạnh Môn, bọn hắn biết rõ chúng ta là ai đi?" Nữ tử thở phì phò nói. "Thái Tố Mạnh Môn?" Giang Thần âm thầm do dự một tiếng. Hắn tinh thông y thuật, bởi vậy nghe xong tên liền biết, cái này Thái Tố Mạnh Môn nhất định là một y đạo môn phái. Có lẽ môn nội sẽ có một chút bí mật bất truyền. Nếu như có thể học được mà nói, dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong có thể liền có thể để ngũ hành quyết để thăng tu luyện thượng hạng. Nghĩ tới đây, Giang Thần nhanh chân hướng lão giả kia đi tới. "Vị lão tiên sinh này, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Giang Thần mở miệng nói. Lão giả trên dưới dò xét Giang Thần một mắt, thấy hắn không giống như là người xấu gì, liền trả lời: "Lão phu là Thái Tố Mạch Môn làm đại trưởng môn, ngươi gọi ta Dư trưởng môn liền có thể." "Dư trưởng môn, tại hạ Giang Thần, cũng là Hạnh Lâm bên trong người." Giang Thần ôm quyền nói. "A." Dư Căn Sinh tò mò nhìn Giang Thần nói, Giang tiểu đệ nhìn qua giống như là người luyện võ, thế mà cũng học y qua thuật. "Thực không dám giấu giếm, ta là trước tiên học y sau luyện võ." Giang Thần trả lời. "Phải không?" Dư Căn Sinh rất cảm thấy hứng thú nói, "Vậy lão phu ngược lại thật tốt khảo giáo ngươi." Giống Giang Thần người trẻ tuổi như này cũng không thấy nhiều, Dư Căn Sinh vẫn là lần đầu đụng tới. Sau đó, Dư Căn Sinh khảo giáo Giang Thần mấy cái trên ý thuật vấn đề, Giang Thần đối đáp trôi chảy. Dư Căn Sinh đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là cung hỉ. Giống Giang Thần nhân tài như vậy, nhưng là phi thường hiếm thấy, a vừa có một thân ý thuật cao siêu, lại có một thân thực lực cường hãn. Dư Căn Sinh là người học y lý, bởi vậy xem xét Giang Thần liền biết hắn khí huyết thịnh vượng, tuyệt đối là thực lực mạnh vô cùng báo giả. Không biết Giang tiên sinh lập tức hôn phối hay không? Không có. Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Như thế nào vừa lên tới liền hỏi hắn có hay không kết hôn? Không có. Dư Căn Sinh đại hỉ, lại hỏi, cái kia Giang tiên sinh bây giờ nhưng có sư môn? Cũng không có. Không có. Quá tốt rồi. Dư Căn Sinh nụ cười trên mặt cũng không kiềm chế được nữa, trong miệng liền nói, tất nhiên Giang tiên sinh chưa từng hôn phối, lại không có sư môn, không bằng liền gia nhập vào ta Thái Tố Mạch môn, cưới lão phu tôn nữ làm vợ, lão phu đem suốt đời sở học đều chuyển cho ngươi. Bây giờ thế đạo này nguy hiểm như thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn sống sót không có vũ lực không được a. Mà Giang Thần vừa có vũ lực, lại tinh thông y thuật, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, tuấn tú lịch sự. Dư Căn Sinh quả nhiên là càng xem càng ưa thích, hận không thể lập tức liền để cho hắn cùng mình tôn nữ thành thân. Dư trưởng môn, đây có phải hay không là quá đột nhiên điểm? Giang Thần có chút im lặng, chính mình tới còn không có dựng mấy câu, làm sao lại trở thành ra mắt? Không đột nhiên, không có chút nào đột nhiên, điều này nói rõ ngươi cùng ta Dư gia có nhân duyên. Dư Căn Sinh cười ha ha. Giang Thần bất đắc dĩ nói, Dư trưởng môn, tại hạ tạm thời không định cưới vợ. Đây là vì cái gì? Dư Căn Sinh hỏi. Thế đạo này nguy hiểm như thế, tại hạ sợ cưới vợ lại không bảo vệ người nhà tính mệnh. Giang Thần đúng sự thật nói. Dư Căn Sinh nghe vậy hơi suy nghĩ một hồi, liền hiểu được. Giang tiên sinh là sợ có người cản trở a? Dư Căn Sinh thở dài nói. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được Giang Thần tâm tình. Thế đạo này nguy hiểm như thế, nhiều cái người gây cản trở chính xác hành động bất tiện. Người lúc nào cũng phải hướng thực tế cúi đầu. Mà thế đạo này, ngươi không thể không cúi đầu. Giang tiên sinh, đã ngươi ta vô duyên, liền xin từ biệt ta. Dư Căn Sinh chuẩn bị mang người rời đi. Giang Thần vội vàng ngăn lại hắn nói, chờ đã. Dư trưởng môn, ta đối với ngươi Thái Tố Mạch Môn ý thuật cảm thấy rất hứng thú. A. Dư Căn Sinh nghĩ nghĩ, hỏi, muốn học ta Thái Tố Mạch Môn không truyền tuyệt học? Không tệ. Giang Thần quả quyết gật đầu. Dư Căn Sinh trên mặt tươi cười. Dạy ngươi cũng không phải không được, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Chúng ta chuẩn bị đi tới Thông Châu phủ, trên đường đi nguy hiểm trọng trọng, hy vọng Giang tiên sinh có thể hộ tống chúng ta một đi ngang qua, sau khi chuyện thành công, lão phu liền đem ta Thái Tố Mạch Môn bí mật bất truyền truyền cho ngươi. Dư Căn Sinh lúc này đánh chủ ý là để cho Giang Thần đồng hành, có lẽ có thể nuôi dưỡng được cảm tình, để cho hắn cưới cháu gái của mình làm vợ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Giang Thần nhìn qua vũ lực cao cường, có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Dư trưởng môn, có thể thay cái điều kiện sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi có thể mở ra điều kiện gì? Dư Căn Sinh nhìn xem Giang Thần đạo. Giang Thần trả lời, ta bên này cũng có một chút bí mật bất truyền, có thể cùng ngươi trao đổi. Dư Căn Sinh nghe vậy lập tức đưa tay chặn lại nói, đừng, bây giờ thế đạo này, sống sót mới là đứng đắn, những thứ khác đều không trọng yếu. Phải đặt ở bình thường, hắn nhất định sẽ đối với Giang Thần bí mật bất truyền cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ đều khoái hoạt không nổi nữa, còn muốn những cái kia làm gì? Ngược lại là Giang Thần đối với hắn bí mật bất truyền cảm thấy hứng thú như vậy, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dư trưởng môn mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Dư Căn Sinh lắc đầu liên tục, lao già ta cao tuổi rồi, bây giờ cũng chỉ hy vọng người thân có thể an toàn đến Thông Châu phủ, những thứ khác đều không hứng thú. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, nếu không thì Dư trưởng môn trước tiên tiết lộ một chút, xem các ngươi một chút thái tố mạch môn không truyền tuyệt học ta có phải hay không hoàn toàn không có học qua. Có thể. Dư Căn Sinh quả điểm tạm dừng đầu, lúc này liền rõ ràng lộ một chút nội dung. Giang Thần sau khi nghe xong, phát hiện đây quả nhiên là chính mình chưa từng học qua y đạo lý luận. Đây nếu là dung nhập vào ngũ hành quyết bên trong, cực lớn xác suất có thể để thăng ngũ hành quyết tu luyện thượng hạn. Hảo, vậy liền cùng các ngươi cùng đi Thông Châu phủ. Giang Thần đáp ứng nói. Thông Châu phủ chỗ phương hướng rời xa trước kia khói đen xuất hiện chỗ. Qua bên kia khẳng định so với ở đây an toàn. Bản thân mình cũng chuẩn bị hướng về cái hướng kia đi. Chương 53 dị năng chi sĩ, thiêu đốt tâm hỏa chi pháp. Chương 53 dị năng chi sĩ, thiêu đốt tâm hỏa chi pháp. Buổi tối, Giang Thần cùng Dư Căn Sinh một đoàn người cùng ở cùng một chỗ. Một đêm an ổn trải qua. Ngày thứ hai, một chi mênh mông quần quận đội ngũ ra khỏi thành, dọc theo quan đạo hướng Thông Châu phủ phương hướng tiến phát. Cái này một số người có tiểu thương, có kẻ chạy nạn, còn có giống Dư Căn Sinh dạng này cả môn phái di chuyển đến tha hương tổ chức. Đám người kết bạn mà đi, cùng ứng đối nguy hiểm. Hôm qua ở trong thành hiện thân tên kia dị năng nhân sĩ cũng tại trong đội ngũ, không ít người tính toán cùng hắn giao hảo. Dù sao dọc theo con đường này bạn nhất đụng tới tà túy võ giả mà nói, liền trông cậy vào hắn. Dư Căn Sinh bên này trong đội xe, hy vọng lần này hết thảy thuận lợi. Dư Căn Sinh ngồi ở trong một cỗ xe ngựa cầu nguyện. Giang Thần ngồi đối diện hắn. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này đại gia ban ngày tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, buổi tối thì tìm kiếm địa phương an toàn qua đêm, tránh né lúc nào cũng có thể xuất hiện sương trắng. Nói tóm lại xem như không có gì nguy hiểm. Tâm tình của mọi người dần dần ổn định lại, không còn ngay từ đầu lên đường lúc kinh hoàng và lo nghĩ. Dư Căn Sinh cầu nguyện số lần cũng thiếu, bắt đầu cùng Giang Thần trò chuyện chút có không có. Ngay nọ buổi chiều, trước đoàn xe phương bỗng nhiên truyền đến rối loạn tức mừng. Tà túy võ giả, có tà túy võ giả, có người hoảng sợ hô. Lập tức toàn bộ đội xe đều loạn thành một bầy. Một chút ngựa bỏ đi dây cương chạy trốn, toàn bộ đội xe lâm vào trạng thái tê liệt, không cách nào đi tới. Dư Căn Sinh mang theo người nhà của mình cùng môn nhân nhao nhao rời xe ngựa. Bây giờ đội xe đã chen trên đường không động được, vạn nhất xuất chút bản sự, chỉ có thể bắt chân lên cổ trốn, trốn ở trong xe ngựa không có chút ý nghĩa nào. Chờ sau đó vạn nhất có việc xảo nhân huynh nhóm cưỡi ngựa đi. Dư Căn Sinh đối với con trai của chính mình nữ nói. Giang Thần thì nhảy đến xe ngựa trần xe, xem xét trước đoàn xe phương tình huống. Bạo động là từ phía trước chuyển đến, cái kia cái gọi là tà túy võ giả hẳn là ở phía trước. Lúc này Dư Căn Sinh cũng cùng con của hắn cùng một chỗ leo lên ngoài ra xe ngựa trần xe. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hét thảm, tựa hồ có người bị giết. Ngay sau đó, Giang Thần liền thấy tà túy võ giả thân ảnh. Cái này tà túy võ giả cùng hắn hôm qua ở ngoài thành đụng tới không sai biệt lắm, cũng là nhìn thấy người liền muốn hút máu. Nhưng thực lực so với tên kia mạnh hơn nhiều. Hẳn là bởi vì lây dính tà túy, chúng ta nguyên nhân, hắn bản thân thực lực không có mạnh như vậy. Tên kia cỡ nào lợi hại a? Dư Căn Sinh một đứa con trai hoảng sợ nói. Dư Căn Sinh không nói gì, nhưng mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi. Tà túy võ giả thực lực vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa kỳ hành vi càng là để cho người ta sợ hãi. Dù sao Dư Căn Sinh bọn người chỉ là người bình thường đối mặt như thế một cái thực lực cao cường, lại muốn hút máu người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, vô luận như thế nào đều khó có khả năng bảo trì bình tĩnh. Cùng Dư Căn Sinh bọn người một dạng, trong đội xe những người khác cũng đều sợ vỡ mật. Trong đội xe khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng hô hoán. Lúc này, trước đoàn xe vừa mới đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là hôm qua ở trong thành dẫn tới đám người vây xem dị năng chi sĩ. Giang Thần lập tức buông ra tay cầm đao. Vốn là hắn đều đã chuẩn bị ra tay rồi, nhưng mà tất nhiên đối phương ra tay, vậy liền hảo hảo quan sát một chút xem. Nhìn đối phương là dùng thủ đoạn gì đối phó tà túy võ giả, có lẽ sẽ đối với chính mình có một chút dẫn dắt. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể đổi mới lý luận của mình thể hệ, từ đó thôi diễn xuất pháp mới. Chỉ thấy nơi xa, tên kia dị năng chi sĩ cấp tốc tiếp cận tà túy võ giả. Tới gần sau đó, hắn nơi lòng bàn tay bỗng nhiên thả ra hỏa diễm. Ngọn lửa kia ngưng kết thành một quả cầu lượn đện ở tà túy võ giả trên thân, lập tức cháy bùng nổ tung. Bất quá cái kia tà túy võ giả cũng không có vì vậy bỏ mình, ngược lại là càng ngông cuồng hơn, điên cuồng hướng cái kia dị năng nhân sĩ đánh tới. Cái kia dị năng nhân sĩ gặp tà túy võ giả hướng chính mình đánh tới, rõ ràng có chút sợ, nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định, lần nữa ngưng tụ ra một đoàn lòng bàn tay hỏa đánh vào cái kia tà túy võ giả trên thân. Sau đó, hắn một bên lui lại vừa dùng hỏa diễm thiêu đốt tà túy võ giả. Cuối cùng tại lần công kích thứ 7 lúc đem cái kia tà túy võ giả đánh ngã. Hảo, giết thật tốt, lợi hại. Đám người nhiệt liệt vỗ tay, nhao nhao gọi tốt. Sau đó, không ít người hướng cái kia dị năng nhân sĩ vây lại. Dư Căn Sinh thấy thế đối với Giang Thần nói, Giang tiên sinh, chúng ta không ngại cũng đi xem. Đi. Giang Thần nhảy xuống xe ngựa, đi theo đám người tiến lên. Chen vào trong đám người sau, Giang Thần xem trước nhìn trên đất chết đi tà túy võ giả. Cái này tà túy võ giả cả người bốc lấy khói đen, quần áo bị thiêu đến không còn một mảnh, da cháy đen, nhưng vẫn nằm trên mặt đất bắn ra, không hề chết hết. Giang Thần thấy thế túi người xuống, đưa tay đặt tại cái này tà túy võ giả trên thân. Ngay sau đó thuần dương chi hỏa kích phát, trực tiếp tại tà túy võ giả thể nội nhóm lửa, trong nháy mắt cướp đi hắn sinh cơ. Thọ nguyên 72 năm chết. Cuối cùng chết. Quá tốt rồi. Đám người phát ra lớn tiếng khen hay. Cái kia dị năng nhân sĩ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới đem cái này tà túy võ giả đánh ngã đã sắp hao hết hắn tất cả thể lực, thật sự nếu không chết, hắn liền không đáng kể. Đại sư coi là thật lợi hại a, bực này tà vật đều có thể giết chết. Có người đối với cái kia dị năng nhân sĩ Su Ninh nói. Dù sao tại mọi người xem ra, cái này tà túy võ giả hoàn toàn là bị hắn giết chết. Giang Thần chỉ là gan lớn ngồi xổm người xuống sờ lên mà thôi, cũng không có làm cái gì. Đương nhiên đám người không biết là, Giang Thần vừa mới làm như vậy một là vì giết chết tà túy võ giả, hai là muốn dò xét một chút tà túy võ giả trong cơ thể tình trạng, dễ phán đoán đến cùng là thế nào phát sinh biến đến gì. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn mặc dù còn chưa hiểu tà túy võ giả đến cùng là thế nào biến dị, nhưng đối với cái kia dị năng nhân sĩ nắm giữ không chọn vẹn siêu phàm chi lực lại là có toàn diện hiểu rõ. Đối phương thả ra hỏa diễm nhìn như giống thuần dương chi hỏa, hơn nữa uy lực cũng cùng bình thường thuần dương chi hỏa một dạng, nhưng cũng không phải là thuần dương chi hỏa, cũng không phải thiêu đốt khí huyết mà đến. Căn cứ vào Giang Thần với thân thể người hiểu rõ, hắn hẳn là thiêu đốt trong lòng huyết. Vừa mới Giang Thần thấy rất rõ ràng, vị này dị năng nhân sĩ đang thiêu đốt hỏa diễm phía trước tay phải sẽ trước tiên nằm đấm, tiếp đó tay trái đánh ra bộ ngực 3 lần. Ngay sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại bóp ra pháp quyết. Cái này sau đó, mở ra bàn tay phải mới có thể giấy lên hỏa diễm. Rất rõ ràng, tay phải nắm đấm thời điểm là đang kích thích lòng bàn tay huyệt lao cùng, tay trái đánh ra ngực lúc nhưng là đang kích thích huyệt thiên trung. Cuối cùng ngưng tụ ra hỏa diễm rõ ràng lộ ra ám hồng sắc bốc khói đen, không hề nghi ngờ là tâm hỏa. Làm như vậy trả ra đại giới không thể bảo là không nhỏ. Thiêu đốt tâm hỏa, như vậy tất nhiên sẽ đem trong kinh mạch nguyên dương chi khí rút ra một bộ phận. Mà cái này nguyên dương chi khí, thế nhưng là nhân thể duy trì sinh cơ căn bản. Trong cơ thể con người có nguyên dương, nguyên âm chi khí, lại có doanh, vệ nhị khí. Hai cái trước cùng hai người sau với thân thể người tầm quan trọng hoàn toàn khác biệt. Nguyên dương, nguyên âm nhị khí chính là tiên tiên gốc rễ. Hình tượng ví dụ mà nói, đây chính là nhân thể kèm theo mệnh dấu thấp hắn tổng lượng cố định không thể tái sinh. Trong đó dương chủ sinh sôi, dấu ở hai thận ở giữa, giống lò nấu rượu lô lửa than, quả toàn thân nóng hổi tinh thần sức lực. Mà âm chủ tầm bổ, dấu ở đan điền chỗ sâu, giống giếng sâu bên trong nước suối, quản then chốt bôi trơn. Cả hai quyết định tuổi thọ hạn mức cao nhất, dấu hết đèn tắt thời điểm, thần tiên cũng có cứu. Khác giả, doanh vệ nhị khí nhưng là hậu thiên chi cơ. Từ thủy cốc tinh vi hóa sinh, doanh đi mạch bên trong, vệ đi mạch bên ngoài, phân biệt dinh dưỡng cùng bảo vệ cơ thể. Đánh cái so sánh, doanh vệ nhị khí giống như dựa vào ăn cơm uống nước tích lũy củi lửa trồng có thể tùy thời bổ sung. Hắn quyết định là nhân thể trước mặt sinh cơ, nếu như tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, thậm chí chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, liền giống với củi lửa đốt xong hỏa diễm liền sẽ diệt đi. Thuần dương chi hỏa thiêu đốt chính là khí huyết, trên bản chất là đem doanh vệ nhị khí hóa thành ly hỏa chi tinh, sau đó chỉ cần bổ sung khí huyết liền tốt. Bất quá đối với chưa từng tu hành huyền công người tới nói, cần xích dương thiết xem như môi giới. Mà cái này dị năng nhân sĩ thiêu đốt chính là trong lòng huyết, chỗ tốt là không cần môi giới liền có thể thiêu đốt, nhưng chỗ xấu là thiêu đốt thời điểm sẽ rút ra trong kinh mạch nguyên dương chi khí, dần dà tất nhiên chết sớm. Giang Thần phỏng đoán, người này cần phải còn tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh công, như thế để đền bù thân thể thiếu hụt. Bất quá, nguyên dương chi khí trung quy là tiên tiên gốc rễ, hậu thiên không thể tái sinh, cho dù tu luyện dưỡng sinh công cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. Giang Thần âm thầm lắc đầu, đứng người lên. Mặc dù đối phương loại này siêu phàm chi lực với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng sẽ không nếm thử đi luyện. Nhưng thông qua quan sát cùng phân tích đối phương, hắn ở trên ý đạo tạo nghệ lại tiến một bước, tự thân đã có lý luận thể hệ cũng thu được hoàn thiện. Sau này đối với chính mình thôi diễn huyền công ngũ hành quyết tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Chương 54 nửa đêm kinh hồn. Không biết quái vật. Chương 54 nửa đêm kinh hồn. Không biết quái vật. Xin hỏi đại sư tên gọi là gì? Dư Căn Sinh hỏi thăm cái kia dị năng nhân sĩ đạo. Cái kia dị năng nhân sĩ trả lời, ta họ Vương, gọi ta Vương trưởng môn liền có thể. Dư Căn Sinh nghe xong, lập tức hỏi, xin hỏi Vương trưởng môn, ngươi vừa mới giết chết tà túy võ giả ngọn lửa kia, thế nhưng là các ngươi môn phái tuyệt học. Đúng. Vương Thụy không gật đầu nói. Hắn vừa nói xong, lập tức có người hô, Vương trưởng môn, ta nguyện bái ngươi làm thầy. Ngươi là ai vậy ngươi cũng xứng. Lập tức có người không chút lưu tình đã kích đạo. Bực này tuyệt học, há lại là nói học liền có thể học được. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia muốn bái sư ra hỏa đầu góc có vấn đề, hoặc chính là da mặt quá dày không biết xấu hổ. Bất quá, hắn lời nói nhưng cũng là lúc này ở nơi trốn có tiếng nói. Đại gia chính xác đều rất muốn học bực này thần công. Thế đạo này, cũng chỉ có học được dạng này thần công mới có thể còn sống. Dư Căn Sinh mở miệng nói, Vương trưởng môn, ta chính là Thái Tố Mạch môn đời thứ 19 trưởng môn, ta xem Vương trưởng môn tựa hồ có chút thân hư thể không chi tượng không ngại đi ta bên kia ăn chút dưỡng sinh hoàn. Vậy thì thật là tốt. Vương Thụy không lúc này đáp ứng. Vì giết chết tên này tà túy võ giả hắn trả giá đắt không nhỏ, là cần nhanh chóng bù đắp cơ thể thiếu hụt. Có dầu hỏa sao? Dùng dầu hỏa đem cái này tà túy võ giả thi thể đốt đi. Vương Thụy không nhìn về phía chúng nhân nói. Có. Đội xe một cái người phụ trách đi ra, hô mấy cái tráng hán cùng một chỗ xử lý thi thể. Vương Thụy không thấy thế liền đi theo Dư Căn Sinh cùng tới đến Thái Tố Mạch môn trong đội xe. Những người khác thì cấp tốc trọng chỉnh đội hình, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trên xe ngựa, Vương Thụy không ngồi Giang Thần bên cạnh, Dư Căn Sinh ngồi hai người đối diện. Dư Căn Sinh đem nguyên một bình dưỡng sinh hoàn đưa cho Vương Thụy không. Vương Thụy không sau khi nhận lấy liền ngã tiến trong miệng hai hạt, trực tiếp nuốt xuống. Vương trưởng môn, Dư Mô muốn hỏi một chút, ngươi môn tuyệt học này có thể hay không chuyển cho ngoại nhân? Dư Căn Sinh bây giờ hy vọng Vương Thụy không có thể đem vừa mới cái kia thần công dạy cho hắn con cái.
Không thể.
Vương Thụy không trực tiếp lắc đầu. Dư Căn Sinh suy nghĩ một chút nói, vậy nếu như gia nhập vào các ngươi môn phái, có thể hay không học ngươi tuyệt học này?
Ta không thu đồ đệ.
Vương Thụy không lần nữa lắc đầu. Dư Căn Sinh rất thất vọng, nhưng hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Thế là liền tiếp theo đề tài này, biểu thị mình có thể đem tôn nữ gả cho hắn, còn nói nguyện ý vô tận suốt đời sở học, lấy ra chân tàng tiền tài địa bảo miễn phí vì hắn điều lý cơ thể. Nhưng Vương Thụy không vẫn là cự tuyệt. Dư Căn Sinh không có bởi vì đối phương nhiều lần cự tuyệt mà ảo não, ngược lại là càng ngày càng lẫn cần. Giang Thần nhìn âm thầm lắc đầu. Nhưng đối với Dư Căn Sinh tâm tình hắn cũng có thể hiểu được. Bây giờ thế đạo này phía dưới, người bình thường không có đường sống, phàm là nắm được một cái phao cứu mạng sẽ không muốn từ bỏ. Thời gian rất mau tới đến tối. Đội xe vội vàng gấp rút lên đường, cuối cùng tại trời tối phía trước tìm được một chỗ bỏ hoang thôn trang. Trong thôn, đám người đem riêng phần mình xe ngựa thu xếp tốt, tiếp đó phân biệt chọn lấy phòng ở tiến vào trong cư trú. Thôn trang này kích thước không nhỏ, xem ra tại người trốn quang phía trước là cái nhân khẩu hưng vượng đại thôn. Vương trưởng môn, đến bên này a, chúng ta bên này gian phòng lớn.
Vương trưởng môn, chúng ta cái này vừa làm đồ ăn ăn ngon.
Vương trưởng môn, tất cả mọi người tranh cướp giành giật muốn cùng Vương Thụy không cùng một chỗ qua đêm. Dạng này vạn nhất buổi tối đụng tới nguy hiểm thì càng dễ dàng sống sót. Vương Thụy không từng cái cự tuyệt sau, cuối cùng vẫn tuyển cùng Thái Tố Mạch môn người cùng một chỗ. Dù sao, Dư Căn Sinh có thể lấy ra hắn cần đủ loại đan dược.
Ha ha ha, Vương trưởng môn, buổi tối có ngươi cùng một chỗ chúng ta liền an toàn.
Dư Căn Sinh không phải thường cao hứng. Bọn hắn tuyển trong thôn từ đường qua đêm, hơn nữa còn có Vương Thụy không cùng một chỗ, cảm giác an toàn tràn đầy. Dư Căn Sinh môn nhân cùng người nhà cũng đều giống như hắn, người người vẻ mặt tươi cười. Mặc dù mọi người đều thân ở trong nguy hiểm, nhưng là cùng người khác so sánh, tình cảnh của bọn hắn lại coi là tốt. Cái này cảm giác hạnh phúc lập tức liền so sánh đi ra. Màn đêm bao phủ toàn thôn. Dư Căn Sinh sắp xếp người tại trong đường nổi lên đống lửa, một đám người vây quanh đống lửa thịt heo rừng được ăn. Cái kia lợn rừng xử lý sạch sẽ, bị dùng lửa đốt sau, lập tức đẩy phòng phiêu hương. Mọi người cái hầu kết nhấp đô, mồm miệng nước miếng, không ngừng nuốt nước bọt. Đợi đến nướng chín thời điểm, mối ăn đi lên bung ra, tư vị kia quả nhiên là thần tiên, người đều phải chảy nước miếng. Dư Căn Sinh tự tay đem khối lớn nhất chất thịt mềm nhất thịt heo rừng đưa cho Vương Thụy Không. Chờ Vương Thụy Không bắt đầu ăn, hắn mới khiến cho người nhà cùng môn nhân ăn chung. Trong toàn bộ quá trình đối với Vương Thụy Không không so cung kính. Sau đó, Dư Căn Sinh lại lấy ra chính mình mang theo người rượu ngon.
Vương trưởng môn, cùng uống điểm a, uống ít một chút không hỏng việc.
Hảo. Vương Thụy Không quả quyết gật đầu. Chiều này khó giữ được vị thời gian bên trong, thỏa mãn ham muốn ăn uống xem như khó được chuyện tốt. Có thịt ăn, có rượu uống, trong lòng phiền não đều có thể quét sạch sành sanh. Dư Căn Sinh người một nhà cùng Vương Thụy Không nâng ly cả chén, lẫn nhau bắt chuyện, vui vẻ hòa thuận. Giang Thần lúc này đã không còn là bọn hắn một nhà trong lòng hảo, bị vắng vẻ đến một bên. Đương nhiên Giang Thần hoàn toàn không quan trọng. Dạng này ngược lại mừng rỡ không bị ràng buộc. Ngược lại hắn cùng Dư Căn Sinh ước định là hộ tống bọn hắn một nhà đến Thông Châu phủ, đến lúc đó sau, Dư Căn Sinh liền dạy hắn bí mật bất truyền. Cái gì cung kính không cung kính, kính trọng không kính trọng đều không trọng yếu. Giang Thần căn bản vốn không quan tâm những thứ này hư đầu bà nao đồ chơi. Cơm nước xong xuôi, Dư Căn Sinh an bài mọi người tại trong đường ngả ra đất nghỉ chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh trong đường liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Lúc đêm kia, cứu mạng a, có quái vật. Một tiếng hét thảm tại yên tĩnh trong màn đêm truyền ra thật xa. Tất cả nhà đều an bài người gác đêm, bởi vậy khi nghe đến cái này kêu thảm sau, lập tức đem riêng phần mình người cho đánh thức. Trong thôn rất nhanh khôi phục sinh khí. Thái Tố Mạch môn bên này, Dư Căn Sinh cùng con của hắn tại tỉnh lại làm rõ ràng tình trạng sau, vội vàng xác nhận một chút phía bên mình người tình trạng. Gặp người đều tại, Dư Căn Sinh mới tìm được Vương Thụy Không.
Vương trưởng môn, lần này cần nhờ vào ngươi.
Dư Căn Sinh tỉnh cầu nói. Vương Thụy Không gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Một bên khác, Giang Thần cũng cảnh giác chú ý đến tình huống bên ngoài. Từ hắn bây giờ nhận ra được động tĩnh đến xem, lần này người đến chắc chắn không phải tà túy võ giả, mà là so tà túy võ giả lợi hại hơn đồ vật. Đến nơi đến cùng là cái gì, nhìn thấy đến chân diện mục mới có thể biết.
A, lúc này từ đường bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hẳn là có người gặp nạn.
Thái Tố Mạch môn đám người nghe được cái này kêu thảm đều dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao tại trong đường chen thành một đoàn, lẫn nhau bao đoàn sưởi ấm.
Xuyệt, đừng lên tiếng.
Vương Thụy Không thấp giọng nói. Đám người lập tức nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Từ đường cửa lớn đóng chặt bên ngoài, truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ.
Lạch cạch, thanh âm này nghe xong cũng không phải là người đi đường phát ra.
Hơn nữa, còn có một cỗ mùi hôi thối từ ngoài cửa bay vào tới.
Vương trưởng môn.
Ân.
Vương trưởng môn.
Dư Căn Sinh vạn phần lo âu nhìn về phía Vương Thụy Không vị trí. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Thụy Không thế mà đã không thấy. Gia hỏa này, thế mà một thân một mình chạy, liền tại bọn hắn chỉ biết tới ngay bên ngoài âm thanh thời điểm.
Xong.
Lần này xong. Dư Căn Sinh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vương Thụy Không đều chạy, ai còn có thể tới cứu bọn họ? Lần này thật sự chết chắc.
Chương 55 phong hồi lộ chuyển.
Đại quân đánh tới.
Chương 55 phong hồi lộ chuyển.
Đại quân đánh tới. Từ đường đại môn đột nhiên an tĩnh lại, không còn động tĩnh. Mà trong từ đường, Thái Tố Mạch môn đám người thì càng ngày càng sợ, người người đều dọa đến run lẩy bẩy. Bên ngoài càng là yên tĩnh, bọn hắn thì càng sợ hãi. Dù sao cái kia tanh hôi mùi còn đang không ngừng bay vào tới, bởi vậy có thể thấy được quái vật kia căn bản là không có đi. Ai cũng không biết, quái vật kia đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Loại này khó mà dự đoán không biết, mới là khiến người sợ hãi nhất. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới một hồi động tĩnh.
Lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Bất quá lần này âm thanh không phải tới gần, mà là rời xa. Tựa hồ quái vật kia đi. Tiếng bước chân tần suất tăng tốc, từ lúc mới bắt đầu một hơi hai bước, đến đằng sau biến thành một hơi mấy bước. Quái vật kia rõ ràng càng lúc càng xa, đang ra tốc chạy trốn.
Chạy.
Một người đàn ông vui vẻ nói. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thái Tố Mạch Môn mọi người cái đều thở dài một hơi. Trên mặt mỗi người cũng là sống sót sau tai nạn may mắn nụ cười. Nhưng ngay sau đó, lại có người đưa ra nghi vấn nói, quái vật kia vì sao lại chạy?
Đúng vậy a, đến cùng gì tình huống?
Chẳng lẽ là bị sợ chạy? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết đáp án. Nhưng hợp lý nhất phỏng đoán chính là quái vật bởi vì sợ mà chạy trốn. Vừa tới vừa mới tiếng bước chân kia rõ ràng tăng tốc, thứ hai tiếng bước chân kia rõ ràng phân loạn hốt hoảng. Rất rõ ràng rối tung lên. Có phải hay không là bởi vì Vương trưởng môn? Có người suy đoán nói, có khả năng này. Nói như vậy, vừa mới Vương trưởng môn không phải hù chạy, mà là đi đối phó quái vật. Chắc chắn là như thế này. Đám người lập tức ra kết luận. Trong lòng Dư Căn Sinh một hồi tự trách. Vừa mới còn tưởng rằng Vương Thụy không là bởi vì sợ chạy trốn, quả nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống từ trên không, đi tới trong viện. Đám người nhìn kỹ, nguyên lai là Vương Thụy không trở về. Thời khắc này Vương Thụy không một mặt một bức. Hắn một mực tại trên nóc nhà trốn tránh, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kết quả quái vật kia đột nhiên liền chạy. Hắn đều không làm rõ ràng được tình trạng. Đây rốt cuộc gì tình huống? Vương trưởng môn, lần này may mắn mà có ngươi. Dư Căn Sinh vội vàng tiến lên đón đạo. Vương Thụy không xấu hổ mà cười cười, sau đó đứng chắp tay nói, quái vật kia thực lực cao cường, không thể phất lở. Vương trưởng môn quá khiêm nhường. Dư Căn Sinh cười ha ha nói, lần này trong lòng của hắn càng yên tâm hơn. Có Vương Thụy không tại, lần này Thông Châu phủ hành trình tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Vương Thụy không ho khan hai tiếng, nói, tất nhiên quái vật kia đi, phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm đứng lên gấp rút lên đường. Cái chỗ chết tiệt này hắn có thể một giây cũng không muốn ốc. Ai biết quái vật kia lúc nào sẽ trở về? Nếu không phải là bởi vì buổi tối dễ dàng đụng tới xương trắng, hắn tuyệt đối lập tức rời đi.
Đúng, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai sớm lên đường.
Dư Căn Sinh liên tục gật đầu. Bất quá trong lòng hắn lại là không có Vương Thụy không như vậy lo nghĩ. Hắn thấy, tất nhiên quái vật kia sẽ bị Vương Thụy không dọa chạy, vậy kế tiếp chắc chắn không còn dám tới. Sau đó không nói thêm lời, đám người lần nữa ngả ra đất nghỉ chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, trong đường liền lần nữa tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Thái Tố Mạch Môn tất cả mọi người ngủ được rất yên tâm. Chỉ có Vương Thụy không dám ngủ như chết, buổi tối thỉnh thoảng liền tỉnh lại một chút, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Vương Thụy không còn buồn ngủ mà đứng lên. Tối hôm qua một đêm đều không ngủ ngon, khiến cho tinh thần hắn không phân chấn. Dư Căn Sinh thân là thầy thuốc, tự nhiên nhìn ra được Vương Thụy không tối hôm qua ngủ không ngon. Bất quá hắn không chút nào cảm thấy Vương Thụy không là bởi vì sợ không dám ngủ quá chết, ngược lại là cảm thấy Vương Thụy không cảnh giác, thời khắc để phòng quái vật kia giết cái hồi mã thương. Vương trưởng môn, chờ sau đó có thể tại lão phu trên xe ngựa nghỉ ngơi một hồi. Dư Căn Sinh mở miệng nói,
đang có ý đó.
Vương Thụy không lúc này gật đầu đáp ứng. Chiếu bây giờ tinh thần này trạng thái, chờ sau đó trên đường nếu là đụng tới tối hôm qua quái vật kia, sợ là chạy trốn đều không khí lực. Nhất thiết phải thật tốt bổ một chút cảm giác. Sau đó, Thái Tố Mạch Môn đám người liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cùng tối hôm qua một dạng, Dư Căn Sinh vẫn là đem Vương Thụy không phụng làm khách quý, vô cùng ân cần. Ăn no uống hảo, người trong thôn lần nữa chuẩn bị lên đường. Cái này thường có người đàm luận tối hôm qua quái vật. Vật kia đến cùng dáng dấp ra sao? Không biết ta, thấy qua người đều đã chết, bây giờ ai cũng không biết quái vật kia như thế nào. Vật kia thật xa liền nghe thôi quá, sợ là dáng dấp cũng là xấu vô cùng. Ai nha, đừng nói nữa đừng nói nữa, lại nói chờ sau đó tới tìm chúng ta. Chính là, mau tới lộ a. Tất cả mọi người chỉ sợ tiếp tục đàm luận nữa đưa tới quái vật kia. Liền giống với lên núi săn thú người không đàm phán cùng xả, muốn nói làm không tốt thật là lạnh không đinh thoát ra một con rắn độc tới. Thời gian một nén nhang sau, đội xe lần nữa lên đường. Dọc theo quan đạo đi tới Thông Châu phủ. Vương Thụy không tại Dư Căn Sinh trong xe ngựa ngủ bù, Dư Căn Sinh liền cùng Giang Thần ngồi chung một chiếc xe ngựa khác. Ba ngày một đường thuận lợi. Buổi tối, đội xe tìm được một chỗ bỏ hoang miếu thờ, chuẩn bị ở đây qua đêm. Cái này miếu thờ kích thước không nhỏ, nhưng mấy gian phòng ở đều phá, phòng không được sương trắng. Cũng may lớn nhất chính điện hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần đem mấy chỗ dễ dàng lọt gió chỗ chắn một bức, liền có thể an toàn qua đêm. Thế là tất cả mọi người đều tụ tập tại trong miếu hoang này, chuẩn bị ở đây trải qua đêm này. Đám người tựa như chúng tinh phùng nguyệt đem Vương Thụy không vây vào giữa, hy vọng Vương Thụy không có thể bảo hộ đại gia bình an trải qua buổi tối đó. Đám người nhiệt tình đem Vương Thụy không khiến cho rất lúng túng, bị gác ở trên bàn xuống đài không được. Dù sao chính hắn cũng sợ tối hôm qua quái vật kia sợ đến muốn chết, kết quả cái này một số người lại đem hắn lúc cứu tinh. Đây không phải khôi hài sao? Vương Thụy không hận không thể ai cũng không cần để ý hắn, để cho hắn lặng yên trốn ở trong góc. Dạng này vạn nhất tối hôm qua quái vật kia lại tới, hắn liền tốt thừa dịp người không chú ý chạy đi. Bây giờ tất cả mọi người đều theo dõi hắn, hắn muốn chuẩn đi cũng quá thật mất mặt. Vương Thụy không cười xấu hổ lấy, ứng đôi đám người nhiệt tình khen tạo. Sau đó đại điện chính giữa nổi lên đống lửa, đám người vây quanh đống lửa nướng đồ ăn. Vẫn là cùng giống như hôm qua, Vương Thụy không hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, nhưng cũng đồng dạng mà không cách nào thoát ly tầm mắt mọi người. Cả người hắn đều phải không xong. Sớm biết như vậy, tới thời điểm liền nên khiêm tốn một chút. Giả trang cái gì bức a màn đêm triệt để buông xuống. Đám người an bài tốt người gác đêm sau, liền nhao nhao ngả ra đất nghỉ chìm vào giấc ngủ. Thời gian rất mau tới đến sau nửa đêm. Vương Thụy không ngủ không an ổn, thỉnh thoảng bị sợ tỉnh, vừa tỉnh dậy liền lập tức cầu nguyện quái vật không cần tới. Đây nếu là tới, thật sự một con đường chết. Nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì. Coi như Vương Thụy không nhiều lần cầu nguyện, đột nhiên bên ngoài trong núi hoang truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Liền mặt đất đều đi theo khẽ chấn động. Xem ra, cái này thứ lai tập quái vật hơn xa một đầu hai đầu. Xong đời. Lần này thật xong đời rồi. Vương Thụy không dọa đến tại chỗ trên mặt đất bắn lên. Bị hắn nháo trò như vậy, trong đại điện đám người cũng nhao nhao tỉnh lại. Lúc này người gác đêm vội vàng đi tới trong đại điện, trong miệng liền nói, không xong, có một đoàn quái vật hướng bên này xông lại. Cái gì? Phản ứng lại người đều chấn kinh. Chương 56 Thanh Dương Hiển Uy. Hiển Bị Pháp. Chương 56 Thanh Dương Hiển Uy. Hiển Bị Pháp. Vương trưởng môn, lần này làm sao bây giờ? Dư Căn Sinh bọn người lập tức đem Vương Thụy không vây quanh. Lúc này Vương Thụy không đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống. Miệng hắn làm lưỡi khô, liền nói chuyện đều không phát ra được thanh âm nào. Hơn nữa cũng không biết làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ. Vương trưởng môn. Vương trưởng môn ngươi thế nào? Tất cả mọi người gấp đến độ ghê gớm, liên tục hô. Ta. Chúng ta Vương Thụy không bở môi không ngừng run rẩy, hơn nửa ngày mới rốt cục gạt ra một câu đầy đủ, chúng ta chết chắc. Cái gì? Dư Căn Sinh bọn người xem như đã nhìn ra. Thời khắc này Vương Thụy không là bị triệt để dọa sợ, cho nên mới ngay cả lời đều nói không lưu loát. Lần này phiền thoái. Vương trưởng môn cũng không biết làm như thế nào ứng đối, đây chẳng phải là thật sự triệt để hết chơi. Nương. Hu hu cha, ta sợ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Trong đại điện tiếng kêu rên một mảnh. Bây giờ phía ngoài đông đúc tiếng bước chân đang rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần. Đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ xông vào trong cái này vứt bỏ miếu thờ. Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Thế đạo này quả nhiên là nguy hiểm a, còn tưởng rằng tối hôm qua quái vật kia biết khó mà lui, cũng sẽ không lại đến quấy rầy. Chưa từng nghĩ không phải hủ chạy, mà là đi viện binh. Cái này thật là chính là một khi bị cuốn lên, cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát khỏi. Giang Thần nắm chặt chuôi đao, bước nhanh đi tới đại điện ngay cửa chính. Chạy là không chạy thoát được. Những thứ này tà vật rõ ràng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lần này rời cứu binh, vậy càng là xông thẳng hắn mà đến. Bởi vậy chỉ có toàn bộ giết sạch mới có thể an toàn. Nơi này cách Thông Châu phủ còn có hơn 10 ngày lộ trình, coi như hôm nay tránh thoát, trong những ngày kế tiếp hay là muốn đối mặt đến từ tà vật uy hiếp. Số lượng nhiều đúng không? Ta không sợ nhất chính là số lượng. Giang Thần đem vài bình khí huyết đan đổ vào trong miệng. Vũ hành chi khí có thừa nhanh hấp thu năng lực công hiệu, có thể liên tục không ngừng mà hấp thu khí huyết đan dược lực, chuyển hóa làm khí huyết. Bởi vậy, hắn thuần dương chi hỏa cũng đem liên tục không ngừng. Không chỉ như vậy, hắn bây giờ đã bước vào luyện huyền tầng 3 ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nội khí sinh sôi không ngừng, thể lực vĩnh tục, am hiểu nhất chính là đánh lâu dài đấu. Đối phương muốn dựa vào trồng số lượng tới khiêu chiến hắn, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Bên ngoài đại điện, quái vật đã rõ ràng tiến vào tòa này vứt bỏ miếu thờ. Hôi thối khí tức xông vào mũi, huyên áo tiếng bước chân không ngừng. Giang Thần đá một cái bay ra ngoài đại điện đại môn. Quả nhiên, quái vật đã vượt qua tường viện tiến vào phía trước đại viện. Mà theo đại môn mở ra, Giang Thần cùng trong đại điện đám người cuối cùng thấy rõ quái vật diện mạo. Đây là một loại mặt người thân người, nhưng lại bốn chân chạm đất bò quái vật. Kỳ lưu khúc hình người thân thể mặt ngoài đầy màu xanh đen nhũ thịt, mỗi quả lưu thể đều đang thong thả nhịp đập, nước ra trong khe hở chảy ra màu vàng sẫm mù dịch. Bốn cái phản khúc chân con thú cuối cùng mọc lên loại người bàn tay, móng tay lại như mặc ngọc giống như tối tăm bén nhọn, tại mặt đất cày ra sâu đạt ba tấc khe rãnh. Kinh người nhất chính là nó trên cổ cái đầu kia. Không, vậy căn bản không nên gọi đầu người. Ba tấm mặt người hiện lên hình tam giác khảm hợp tại viên thịt bên trên, ngay mặt lao giả khuôn mặt râu tóc bạc phơ, má trái là tóc trái đào nữ đồng ngây thơ lúng đồng tiền, má phải nhưng là mặt xanh nhanh vàng ác quỷ cùng nhau. Ba tấm da mặt không ngừng tại trên khung xương hoạt động sai chỗ, con mắt chuyển động trong nháy mắt lại có lục đạo âm trầm ánh mắt đồng thời phóng tới. Khi cái kia sáu tấm bờ môi đồng thời mấp máy lúc, trong hư không càng là vang lên trăm ngàn người hỗn tạp nói mớ âm thanh, phản phất bị chôn sống giả móng tay cào quan tài gỗ âm thanh hòa với kẻ sắp chết thở dốc. Không chỉ như vậy, lưng của nó còn nứt ra 12 đạo tinh hồng lục phùng, theo bỏ phun ra tanh hôi trọc khí. Đây cũng là cái kia hôi thối nơi phát ra. Nhìn thấy khủng bố như thế hình tượng, trong đại điện tiếng kêu rên ngược lại ngừng lại. Tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ không biết làm sao, giống như từng cái người gỗ một dạng. Đột nhiên có người bịch một tiếng ngã xuống, cũng không biết là bị sợ hôn mê hay là trực tiếp hụ chết. Lúc này, phía trước nhất quái vật đột nhiên nhào về phía Giang Thần, phát động công kích. Trong tay Giang Thần thanh minh đánh gãy nghiệp đao chém ra một đao. Oeng! Cháy bùng thanh sắc liệt diễm ước chừng dài hơn 3 mét, thoáng như hành tạo thiên quân đồng dạng hướng đánh tới quái vật quét tới. Thanh dương giận. Thanh sắc đao mang đảo qua chỗ, đánh tới quái vật lập tức gãy chi bay tứ tung, huyết dịch văng khắp nơi. Không chỉ như vậy, phàm là chạm tới thuần dương liệt diễm trên người quái vật đều có thanh sắc hỏa cầu vô căn cứ nổ tung. Bay tán loạn thanh sắc hỏa tinh thoáng như mưa lửa đầy trời đồng dạng, đem phía ngoài đại viện chiếu rọi thành màu đỏ xanh. A, cái này. Đây là trong đại điện, Vương Thụy không cả người không chỗ ở run rẩy. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, trong đội xe thế mà cất giấu một vị chân chính như bức đại lão, một vị sửa huyền giả. Được cứu rồi, ta, chúng ta có, được cứu rồi. Vương Thụy không vui vô cùng, lắp bắp hô hào. Cả người hắn vẫn là không chỗ ở run rẩy. Đây là bởi vì quá mức kích động, khó tự kiềm chế. Mà trừ Vương Thụy khoảng không chi bên ngoài, trong đại điện những người khác cũng đều lộ ra kích động nét mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không biết Giang Thần đến cùng là lai lịch gì, nhưng chỉ bằng hắn vừa mới chém ra một đao kia, cũng đủ để thấy được hắn thực lực tại những cái kia quái vật phía trên. Trong nháy mắt, dọa sợ tất cả mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần. Bên ngoài đại điện, quái vật vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vào tới, tất cả cũng đừng mệnh mà nhào về phía Giang Thần. Trong tay Giang Thần thanh minh đánh gãy nghiệp đao không ngừng chém ra. Thanh sắc liệt diễm cháy hùng hực. Quái vật liên tục không ngừng, hắn khí huyết cũng đồng dạng liên tục không ngừng. Tới bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu. Những quái vật này mặc dù nhìn xem kinh khủng làm người ta sợ hãi, thực lực cường đại, nhưng ở trước mặt hắn, nhưng lại không đang chú ý bằng không, tối hôm qua đầu kia quái vật cũng sẽ không dọa chạy. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng. Trong đại viện không ngừng có thanh sắc hỏa cầu nổ tung. Quái vật thân thể tàn phế gãy chi bị ngọn lửa màu xanh bao quanh, giống như mùa thu lá rụng bay khắp nơi múa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một đầu quái vật cũng bị Giang Thần chém giết. Hắn lúc này mới chậm rãi thu đao vào vỏ. Lúc này trong đại viện khắp nơi đều là thiêu đốt thân thể tàn phế gãy chi, không có một bộ thi thể nguyên vẹn. Tuyệt đại bộ phận cũng đã bị đốt thành tro bụi, còn lại những thứ này cũng rất nhanh sẽ nên đón đồng dạng vận mệnh. Giang Thần chậm rãi quay người nhìn về phía trong đại điện đám người. Mọi người thấy Giang Thần, hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Thần biểu diễn ra thực lực đã vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu như vậy trang diện, lúc này từng cái tất cả đều bị triệt để rung động, đã mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Cái này Thời Vương Thụy khoảng không kích động đi tới Giang Thần trước người quỳ xuống. Đa tạ tiên sư cứu ta. Đa tạ tiên sư cứu ta. Giờ này khắc này, chỉ có Vương Thụy không biết Giang Thần chân thực thân phận. Giang Thần không đếm xỉa tới hắn, đi thẳng tới Dư Căn Sinh thân phía trước nói, mau đem ngươi Thái Tố mạch môn bí mật bất truyền toàn bộ nói cho ta biết, bây giờ. Quái vật kia hôm qua bị dọa đến chạy trối chết, hôm nay lại từng cái hung hãn không sợ chết. Sự tình tuyệt đối không đơn giản. Giang Thần ngờ tới, đám này quái vật đằng sau có khác người chủ sự, bởi vậy bây giờ còn chưa phải là phất lờ thời điểm. Nhất định phải nhanh chóng đem ngũ hành quyết thôi diễn đi lên mới được. Hảo, Giang tiên sinh, ta toàn bộ nói cho ngươi. Dư Căn Sinh nào dám cự tuyệt Giang Thần, không chút do dự đáp ứng nói. Chương 57 bói toán cắt hung. Chương 57 bói toán cắt hung. Giang Thần cùng Dư Căn Sinh tới đến đại điện xó xỉnh ngồi xuống. Ngồi xuống, Dư Căn Sinh cả người liền giống như thay đổi. Phía trước một giây vẫn là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tâm sinh sợ hãi, nhưng một giây sau, liền thành một gương mặt đau khổ. Dư Căn Sinh mở miệng nói, Hạnh Lâm bên trong người đều nói ta Thái Tố mạch môn chính là bảng môn tà đạo, còn nói ta Thái Tố mạch môn làm xáo trộn y thuật cùng xem bói, thậm chí, nói ta Thái Tố mạch môn chính là vu gia chỉ giáo, nói ta Thái Tố mạch môn giả danh Thái Tố, thật là giang hồ thuật sĩ chi ngôn. Nhưng trên thực tế chỗ nào là như thế, chúng ta Thái Tố mạch môn xem trọng thiên nhân hợp nhất, cho rằng nhân thể là thiên địa ánh thu nhỏ, mạch tượng phản ứng thiên địa âm dương biến hóa. Rõ ràng là đối với truyền thống y đạo mở rộng, lại gánh vác đủ loại ô danh. Giang tiên sinh vũ lực cao cường, nắm giữ dị năng chi thuật, nghe xong ta Thái Tố mạch môn lý luận hạch tâm sau, nhất định sẽ cho là ta nói đều là đúng. Bây giờ, Dư Căn Sinh xong tất cả đều là đem Giang Thần coi là chủ trì công đạo đối tượng. Phản phất thụ thiên đại bị quất, cần Giang Thần hỗ trợ phân xử thử, luận luận công đạo. Sau đó Dư Căn Sinh không nói thêm lời, bắt đầu kỹ càng trình bày Thái Tố mạch lý luận hạch tâm cùng bên trong yếu nghĩa. Giang Thần tử tế nghe lấy. Một đường nghe tới, Giang Thần xem như hiểu rõ Thái Tố mạch hạch tâm tư tưởng. Nói tóm lại, đây là một loại đem y thuật cùng toán học suy tính kết hợp y đạo lý luận, cho rằng mạch tượng cùng ngũ hành bắt quái, hà đồ lạc thư tương thông, chủ trương thông qua mạch tượng không chỉ có thể chẩn bệnh tật bệnh, còn có thể phỏng đoán vận mệnh con người, tính cách, quý tiện thọ yêu các loại. Hán mạch tượng phân loại thể hệ bên trong, ngũ dương mạch cùng ngũ âm mạch phân biệt đối ứng ngũ tạng hư thực, như phủ mạch chủ tâm tình không đủ, nặng mạch chủ dạ dày khí không đủ các loại. Tứ doanh mạch, nhẹ, rõ ràng, trọng, trọng, nhưng là thông qua mạch nặng nhẹ thanh trọng phán đoán người địa vị xã hội cùng vận mệnh, như nhẹ rõ ràng vì phú quý, trọng trọng vì nghèo hèn. Tiếp đó lại kết hợp tạng phủ thuộc tính ngũ hành, thông qua mạch tượng âm dương, mạnh yếu, trượt chắc chắc các đặc thù, suy đoán cá nhân các hung hòa phúc, quan lộc tiền tài các loại. Tỷ như tâm mạch hồng dây cung giả khả có thể lực quá lớn, thân mạch nặng trượt giả chủ tài trí cùng trường thọ. Đồng thời còn dung nhập hà đồ lạc thư thuật số lộ di, đem mạch tượng biến hóa cùng thiên địa âm dương, ngũ hành sinh khắc liên quan. Cho rằng mạch tượng đếm đối ứng quy luật tự nhiên, như một là thủy chi sinh đếm, sáu vì thủy chi toàn bộ, dùng cái này suy tính tật bệnh cùng vận mệnh chu kỳ. Tóm lại giống như Dư Căn Sinh vừa mới kể khổ lúc nói, đây đúng là một loại y bút kết hợp sáng tạo cái mới lý luận thể hệ. Bị truyền thống y đạo môn phái không dung cũng bình thường. Giang Thần toàn trình sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi có dẫn dắt. Hắn tự nhiên sẽ không thông thái rộng, lại thêm bây giờ tinh thông y đạo lý luận, bởi vậy trong nháy mắt liền nghĩ đến, có lẽ đem kỳ kinh bát mạch lý luận cùng Thái Tố mạch âm dương toán học học thuyết kết hợp sau, có thể sáng chế một bộ hoàn toàn mới thể hệ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quả quyết lựa chọn Thôi Diễn. Thôi Diễn, ngươi đầu nhập 1000 năm thọ nguyên Thôi Diễn ngũ hành quyết môn công pháp này đã bị ngươi hoàn thiện thành huyền công, tiếp tục học tập mới y đạo tri thức lý luận hoặc dung nhập khác huyền công sau, có thể giải tỏa càng nhiều cấp độ. Lần này, ngươi quyết định đem Thái Tố mạch lý luận cùng ngũ hành quyết kết hợp, sáng tạo hoàn toàn mới thể hệ. Không hề nghi ngờ, cái này chính là độ khó cực lớn sáng tạo cái mới cử chỉ. Đang khổ cực nghiên cứu 830 năm sau, ngươi cuối cùng linh quang chợt hiện, tìm được một đầu có thể đi thông lộ. Ngươi cho rằng kỳ kinh bát mạch lý luận có thể cùng Thái Tố mạch âm dương toán học học thuyết kết hợp. Ở trong đó, hà đồ lạc thư toán học đối ứng tám mạch tiết điểm tọa độ, nhẹ rõ ràng trọng trọng mạch tượng phản ứng kinh mạch cùng thiên địa năng lượng cộng minh độ. Mà âm dương đánh gãy cắt hung thật là đối với khí thế lưu chuyển xu thế Thôi Diễn, không phải mê hoặc bệnh lý, mà là căn cứ vào ngũ hành sinh khắc khí tượng dự phán. Cuối cùng, ngươi thành công sáng tạo ra một tầng cảnh giới toàn mới, tức ngũ hành quyết luyện huyền tầng thứ tư. Ngươi đem hắn mệnh danh là tám mạch thông ngũ, bước vào này cảnh giới có thể nắm giữ ba loại dị năng, phân biệt là nội thị thông ngũ, mạch đếm thôi diễn, âm dương đánh gãy cắt hùng. Lui về 170 năm thọ nguyên luyện huyền tầng 4, tám mạch thông ngũ, quá tốt rồi. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Tám mạch thông ngũ tầng này trong cảnh giới, nội thị thông ngũ, mạch đếm thôi diễn, âm dương đánh gãy cắt hùng ba loại dị năng cũng là phi thường hữu dụng dị năng. Ở trong đó, nội thị thông ngũ tức thông qua nhẹ rõ ràng mạch cảm giác kỳ kinh tắc nghẽn, lại thông qua thái tố mạch tứ doanh mạch xem bệnh thuật định vị ổ bệnh. Không chỉ có thể chính xác chẩn bệnh tật bệnh, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác bên trong cơ thể đủ loại dị trạng. Giống phía trước hắn chạm đến cái kia tà túy võ giả, là nghĩ cảm giác tà túy võ giả tình huống trong cơ thể, xem phải chăng cùng người bình thường có khác biệt, nếu có, đến cùng là nơi nào khác biệt. Nhưng cuối cùng, chỉ có một ít mơ hồ kết quả. Bây giờ có nội thị thông ngũ dị năng sau, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là loại thứ nhất dị năng. Phía sau loại thứ hai dị năng mạch đếm thôi diễn lại muốn cùng loại thứ ba dị năng âm dương đánh gãy cắt hung kết hợp lại dùng. Cả hai kết hợp sau đó, liền có thể căn cứ vào thái tố mạch tượng hiển hóa nhẹ rõ ràng thành lành, trọng trọng vì cước báo hiệu, phán đoán chính mình phải chăng ở vào trong nguy hiểm. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Thần quả quyết tiến hành mạch đếm thôi diễn. Một lát sau, quả nhiên nguy hiểm còn không có tiêu trừ. Đi qua mạch đếm thôi diễn, Giang Thần phát hiện mình bây giờ còn ở vào trong nguy hiểm. Bất quá, bây giờ chính mình còn suy tính không ra nguy hiểm nghiêm trọng trình độ, có lẽ về sau tiếp tục hoàn thiện ngũ hành quyết sau, suy tính năng lực sẽ thu được đề thăng. Giống như có người tới. Lúc này, đột nhiên có người hô. Đại điện cửa chính đã đóng lại, nhưng bên ngoài rõ ràng chuyển đến tiếng bước chân. Mà hắn như thế một hô, đem lần nữa chìm vào giấc ngủ đám người lập tức giật mình tỉnh giấc không thiếu. Giang Thần cũng là lập tức từ dưới đất đứng lên, cảnh giác nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Hắn đang suy nghĩ, cái này người đến có thể hay không chính là chính mình phải đối mặt nguy hiểm. Dù sao căn cứ vào thái tố mạch tượng hiển hóa, mình bây giờ trong đang đứng ở nguy hiểm. Bên trong có ai không? Bên ngoài đại điện chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Thần cẩn thận nghe xong, phát hiện là Tô Minh Chết âm thanh. Tô Minh Chết chính là sửa viện giả, là Minh Hải Tông tông chủ, từ lần trước từ biệt sau đã vài ngày không gặp, không nghĩ tới thế mà ở đây gặp phải. Giang Thần hơi suy tư sau đó, liền nhanh chân đi hướng cửa ra vào phương hướng, đem cửa điện lớn mở ra, bên ngoài quả nhiên là Tô Minh Chết. Giang Minh, là ngươi, quá tốt rồi. Tô Minh Chết vừa nhìn thấy Giang Thần liền lộ ra nụ cười. Giang Thần thì cảnh giác nhìn chung quanh, thừa dịp quan sát chung quanh thời điểm, thừa cơ đưa tay liên lụy Tô Minh Chết phần lưng, làm bộ là muốn ôm lấy hắn hướng trong đại điện đi. Kỳ thực là thôi động nội thị thông ngũ dị năng, quan sát trong cơ thể của Tô Minh Chết tình trạng. Hắn muốn trước xác nhận một chút, cái này Tô Minh Chết bây giờ là không phải người bình thường. Một trận dò xét sau, Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Tô Minh Chết là người bình thường, hơn nữa bởi vậy Giang Thần còn phát hiện, Tô Minh Chết là luyện huyền tầng 2 thực lực, so với mình thấp 2 cái cấp độ. Đi, đi vào. Giang Thần mang theo Tô Minh Chết tiến vào trong đại điện, đem cửa điện lớn quan trọng. Dư Căn Sinh thấy thế tiến lên phía trước nói, Giang tiên sinh, người này ngươi biết? Không tệ. Giang Thần gật gật đầu. Dư Căn Sinh thấy thế không hỏi thêm nữa. Bây giờ bên trong tòa đại điện này, người cũng đã đem Giang Thần xem như người lãnh đạo, ai cũng không dám ngỗ nghịch với hắn. Tô Minh, ngươi ở bên ngoài có đụng tới nguy hiểm gì sao? Giang Thần hỏi. Tô Minh Chết rõ ràng là người bình thường, không phải quỷ dị tà túy biến thành. Nhưng mà, chính mình vẫn còn thân ở trong nguy hiểm. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nguy hiểm ở bên ngoài, hoặc là Tô Minh Chết bản thân liền là nguy hiểm. Có. Tô Minh Chết gật đầu nói, ta đầu tiên là đụng tới một đám người kỳ lạ mặt quái vật, đằng sau vô pháp lực địch không thể làm gì khác hơn là chạy trốn, kết quả trên đường nhưng lại gặp xương trắng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đến bên này tránh né. Xương trắng. Giang Thần đứng dậy đi bên cửa sổ nhìn một chút, chính xác bên ngoài đã tràn đầy xương trắng. Có thể xương trắng này chính là chính mình đối mặt nguy hiểm. Nói tóm lại, hắn cho rằng Tô Minh Chết là nguy hiểm khả năng không lớn. Lúc đó tại bên trong thung lũng kia, cái kia sở ngạn ngang rõ ràng một bộ che lấp xảo trá bộ dáng, làm người cũng chính xác như thế. Mà Tô Minh Chết thì bản tính tương đối thiện lương, khói đen lúc đến, Tô Minh Chết còn chuyên môn dừng lại, nói cho hắn biết chạy đến xương trắng đằng sau liền có thể tránh né khói đen. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tô Minh Chết chỉ có luyện huyền tầng 2 thực lực, hẳn là khó mà uy hiếp được chính mình. Bất quá dù vậy cũng vẫn là không thể phớt lờ. Tô Minh Chết vẫn có thể là đám kia quái vật người chủ sự. Nghĩ nghĩ sau, Giang Thần lại mở miệng nói, "Tô Minh, ngươi luyện qua huyền công, không biết ngươi luyện là cái gì huyền công?" Chương 58 Cửu Vũ Thi Điển, Ngũ Hành Bất Diệt Thể. Chương 58 Cửu Vũ Thi Điển, Ngũ Hành Bất Diệt Thể. "Ta luyện chính là Hoàng Tuyển U Minh Tông Cửu Vũ Thi Điển ngươi đây. Ta luyện huyền công tên là Ngũ Hành Quyết, ta không biết lai lịch." A Tô Minh Chết gật gật đầu. Giang Thần lại nói, "Tô Minh, ngươi cái này Cửu Vũ Thi Điển là luyện cái gì? Có thể hay không nói cho ta một chút?" Tô Minh Chết nghe vậy xấu hổ mà cười cười, nói, "Kỳ thực Cửu Vũ Thi Điển là Hoàng Tuyển U Minh Tông tuyệt học chân phái một trong, ta luyện kỳ thực chỉ là bên trong tự tiên, tên là Huyền Minh Âm Phụ Kinh." "Không có việc gì, ngươi lại nói cho ta một chút cái này Huyền Minh Âm Phụ Kinh." "Có thể." Tô Minh Chết gật đầu nói, "Cái này Huyền Minh Âm Phụ Kinh là một loại hút âm khí tới rèn luyện nhục thân công pháp, hắn hoạch tâm tổng cương là, người sống khí huyết như củi, thi khôi hóa luyện bị cao, tam tiêu vị nội đồng, màng tim làm dẫn, lấy thái âm chi tinh lấy cố hình hải." "Nghe, đây là một loại công pháp ma đạo a?" Giang Thần hỏi. "Cái này Hoàng Tuyển Huyền Minh Tông thế nhưng là ma giáo." "Chính là ma giáo." Tô Minh Chết lại xấu hổ mà cười cười, nói, "Không có cách nào, thế đạo này muốn tiếp tục sống, vậy dĩ nhiên là có cái gì luyện cái gì, ta huyền căn có thể luyện cái này huyền công, tự nhiên là luyện." "Bình thường, ta cũng như thế." Giang Thần gật gật đầu. Nguy hiểm như vậy thế đạo, ngươi không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Vậy dĩ nhiên là cái gì có thể tăng cường thực lực liền luyện cái gì, không có gì đáng nói. Tô Minh, ta muốn cùng ngươi trao đổi huyền công luyện một chút, ta muốn nhìn xem ta có thể hay không luyện ngươi cái này huyền minh âm phụ kinh. Giang Thần mở miệng nói. Hảo, ta cũng đang có ý này. Tô Minh chết lập tức gật đầu. Giang Thần luyện ngũ hành quyết hắn chưa từng nghe qua, luyện thử xem, vạn nhất có thể thành đâu. Vậy chúng ta bây giờ liền trao đổi. Giang Thần đem Tô Minh chết kéo đến xó xỉnh ngồi xuống. Sau đó, hai người liền trao đổi riêng phần mình công pháp. Tô Minh chết trước tiên nói, Giang Thần nghiêm túc nghe. Một đường nghe tới, Giang Thần rất nhanh liền làm hiểu rồi huyền minh âm phủ kinh lý luận hạch tâm. Giống như Tô Minh chết ngay từ đầu nói tới, đây là một môn hút âm khí tới rèn luyện nhục thân công pháp. Dương hóa khí, âm hóa hình. Người sống thể nội cũng tồn tại âm khí, nhưng mà cơ thể sống khí huyết mặc dù thịnh, nhưng âm dương tương tế, trực tiếp hút thì dương hóa đốt âm, mười thành huyết khí vẹn vẹn phải một thành âm tinh. Thế là Hoàng Tuyển U Minh Tông liền nghĩ đến một loại biện pháp, đó chính là trước tiên đem người sống tế luyện thành thi khôi, sau đó để thi khôi đi hút lưu thông máu trưởng thành. Cái này sau đó tu luyện huyền minh âm phủ kinh giả lại từ thi khôi thể nội hút âm khí mở rộng bản thân. Trong đó tế luyện thi khôi chi pháp trên bản chất là đánh gãy tâm dương, thông tam âm, làm cho tế luyện đối tượng trở thành thái âm lô đỉnh. Hết thảy ba cái quá trình, theo thứ tự là tam tiêu vì nội đồng, thi khôi tam tiêu kinh hóa thành âm khí chuyển hóa đầu mối then chốt. Mang tim là huyết, thi khôi hút máu người sau, màng tim trải qua đem huyết khí bốc hơi vì âm sắc cao. Thận chủ ngủ đông dấu, thi khôi thận kinh hóa thành âm tinh cất vào hầm, 7 ngày cất vào hầm sau âm khí thuần hậu độ tăng gấp bội. Lúc đó cái kia Minh Hải tông người luyện chế thi khôi khắp nơi hút võ giả trong lòng huyết, nhìn như là vì tăng cường thi khôi thực lực, kỳ thực là vì cho Tô Minh chết cung cấp âm sắc cao. Giang Thần nghe xong Tô Minh chết luận thuật sau, minh tư khổ tưởng một hồi. Căn cứ vào sở học y đạo lý luận, hắn cảm thấy Hoàng Tuyển U Minh tông bộ này thể hệ rõ ràng có thiếu hụt. Hắn đoạt người sống sinh cơ vì tử khí, là vì nghịch vũ thường, loạn âm dương. Tuy được kim cương thể, cuối cùng hóa trong mộ khô. Còn có, lấy thân người vì quan tài, nạp thi khí vì chôn cùng, nhìn như bất tử bất diệt, thật là chưa chết trước tiên cương. Bất quá phải thừa nhận chính là, cái này ma đạo công pháp tu hành, thực lực tốc độ tăng lên chính xác nhanh chóng vô cùng. So bình thường luyện pháp minh lộ ra nhanh hơn nhiều, chính là sát sinh quá nghiêm trọng. Cái kia Minh Xương cốt tông môn nhân, cũng là đem máu của mình thân luyện chế thành thi khôi, giết cũng là chính mình chí thân, nghiêm trọng vi phạm luân lý cương thường. Chẳng thể trách Tô Minh chết nói chuyện thời điểm có nhiều lúng túng. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính có rời, Tô Minh chết bản tính thuần lương, rõ ràng không tiếp thụ được tu luyện như vậy phương thức. Nhưng vì ở cái thế giới nguy hiểm này sống sót, hắn cũng chỉ có thể là vi phạm lương tâm của mình đi làm. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quyết định đem bên trong lý luận dung hợp tiến ngũ hành quyết thử xem. Tốt nhất là thủ kỳ tinh hoa, chỉ dung hợp trong đó hữu dụng bộ phận, vứt bỏ trong đó có hại bộ phận. Dù sao Giang Thần cũng không hy vọng tự nhìn như bất tử bất diệt, kỳ thực chưa chết trước tiên cương. Đây không phải hắn muốn kết quả. Thôi diễn, ngươi đầu nhập 1000 năm thọ nguyên thôi diễn ngũ hành quyết môn công pháp này đã bị ngươi hoàn thiện thành huyền công, tiếp tục học tập mới ý đạo chi thức lý luận hoặc dung nhập khác huyền công sau, có thể giải tỏa càng nhiều cấp độ. Lần này, ngươi tính toán đem ma đạo huyền công huyền minh âm phụ kinh dung nhập trong đó, đồng thời thủ kỳ tinh hoa, sáng tạo ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Đau khổ nghiên cứu 100 năm sau, ngươi phát hiện con đường này căn bản đi không thông. Nếu như đi hắn cặn bã, thì huyền minh âm phủ kinh bên trong pháp môn tu luyện căn bản là không có cách cùng ngũ hành quyết kết hợp. Thế là ngươi mở ra lối riêng, quyết định đem thiết bố sam cũng dung hợp đi vào. Thiết bố sam chính là nhất lưu hành luyện nội công, hắn công hiệu cũng là rèn luyện nội thân, cùng huyền minh âm phủ kinh có chỗ giống nhau. Đảo mắt, lại là 900 năm đi qua. Ngươi cuối cùng linh quang lóe lên, tìm được đem ba môn công pháp dung hợp biện pháp. Hắn hoạch tâm huyền lý là ngũ hành hóa sát làm cơ sở, thi âm dưỡng hình bị dùng, bên ngoài hợp thiên địa năm vận, nội luyện tạm phủ sáu khí. Tức ngũ hành luyện ra cửu lũ luyện gân cốt thái âm nạp thi khí, thiếu dương hóa hàn thủy, trùng mạch điều âm dương. Ngươi đem loại này hoàn toàn mới thể hệ mệnh danh là ngũ hành bất diệt thể, đây là ngũ hành quyết một cái hoàn toàn mới tu luyện chi nhánh. Ngũ hành chi khí nội luyện, mà ngũ hành bất diệt thể ngoại luyện. Nội ngoại kiêm tu, phương thành đại đạo. Hắn tu luyện tổng cương vì ngoại luyện ngũ hành đúc bất hủ lư xá, bên trong nhiếp cửu lũ dưỡng trưởng sinh thi giải. Căn cứ vào ý đạo lý luận, cụ thể tu luyện pháp tuân theo hình giả sinh chi bỏ a, khí giả sinh chi mạo xương a, thần giả sinh quy chế a lý luận. Hình, tức ngũ hành luyện thể vì bỏ. Khí, tức thi âm dưỡng hình vì mạo xương. Thần, tức ly hỏa phòng thủ hồn vị chế. Nhưng mà ngươi không muốn hút ăn thịt người chi âm khí tới tu luyện công pháp này, làm như vậy có thiếu hụt, dễ dàng chưa chết trước tiên cương. Thế là ngươi lại kết hợp huyền minh âm phủ kinh cùng đã nắm giữ ý đạo chi thức, sáng lập một môn tên là huyền minh âm phủ kinh thuốc luyện tản trường công pháp. Lấy khảm lấp ly, lấy cỏ cây chi âm đại huyết đục chi tinh, tức dùng tháng âm năm âm ngày âm đảo đới chi dược luyện thành âm đan, lại lấy đan điền hóa đỉnh, tam tiêu vì đạo, màng tim hóa sát, đem âm đan dược lực bốc hơi là âm nguyên khí, cuối cùng luyện hóa hấp thu ngũ hành bất diệt thể. Nội ngoại kiêm tu. Trong lòng Giang Thần vui mừng, chính mình lại có một môn hoàn toàn mới luyện thể công pháp. Sau này nội ngoại kiêm tu, sống sót cơ hội càng lớn hơn. Duy nhất thiếu hụt cũng chính là luyện thể cần ngoại vật phụ trợ. Dù sao tiêu hao thọ nguyên thôi diễn không có khả năng vô căn cứ tạo ra ngoại vật cùng tri thức. Tri thức cùng ngoại vật đều cần chính mình đi thu hoạch. Giống cái này ngũ hành bất diệt thể nhất định phải luyện chế âm đan tới phụ trợ tu luyện. Âm đan chính là ngoại vật. Xem ra, kế tiếp còn phải học một học sửa huyền giới luyện đan thuật. Bằng không cái này âm đan còn không dễ luyện chế. Nghĩ tới đây, Giang Thần liền nghĩ tới cái kia năm ở Trung Châu Thánh Danh học phủ. Cũng không biết cái này 200-300 năm qua đi, cái này học phủ còn ở đó hay không. Nếu như còn ở đó, tay mình cầm nhập học tín vật, liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong học tập luyện đan thuật, luyện khí thuật các loại. Đến lúc đó có phi kiếm, lại đem nhục thân tu luyện được vô cùng cường hãn, cũng không cần giống bây giờ khổ cấp cấp như vậy. Giang Thần trong lúc suy tư, Tô Minh chết mở miệng nói, "Giang huynh, ta huyền công đã toàn bộ chuyển thụ cho ngươi, không biết ngươi huyền công à, ta bây giờ liền dạy ngươi." Giang Thần cấp tốc đem ngũ hành quyết phương pháp tu luyện nói một phen. Tô Minh chết đến từ sau đó, tự nhiên là không cách nào tu luyện. Dù sao hắn nhưng không có ngoại quải, không cách nào đem ngũ hành quyết cải tạo thành thích hợp tự thân huyền căn huyền công. Ai, quả nhiên lại là không được. Tô Minh chết thở dài nói, cái này huyền công khó tìm không nói, tìm được cũng chưa chắc có thể luyện. Từ từ sẽ đến đây đi. Giang Thần vỗ vỗ Tô Minh chết bả vai, không nói thêm lời. Cái này lập tức hay là trước phải nghĩ thế nào sống sót. Căn cứ vào mạch đến tôi diễn, chính mình vẫn như cũ thân ở trong nguy hiểm, cũng không biết cái này nguy hiểm đến cùng là cái gì. Giang Thần quyết định đi trước xem phía ngoài xương trắng tàn không có. Lúc này sắc trời đã sáng, bên ngoài ánh sáng đầy đủ. Vừa nhìn một cái, Giang Thần phát hiện xương trắng đã triệt để tiêu tán. Xương trắng tiêu tán ta còn thân ở trong nguy hiểm, cái kia chương 59 tìm ra hung phạm. Chủ động xuất kích. Chương 59 tìm ra hung phạm. Chủ động xuất kích. Giang Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía mọi người tại đây. Bây giờ sắc trời đã sáng, tất cả mọi người chuẩn bị lên đường. Đang tại cái kia nắm chặt thu thập. Giang Thần chặn lại nói, cũng chờ một chút. Đám người lập tức dừng động tác trong tay lại, cùng nhau nhìn về phía Giang Thần. Bây giờ Giang Thần nói cái gì chính là cái đó, hắn để cho đám người dừng lại, đám người tự nhiên lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Cũng đứng hảo, ta muốn lần lượt kiểm tra các người mạch tượng. Giang Thần mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng đến Tô Minh chết trước người. Tô Minh, ngươi cũng không ngoại lệ. Giang huynh kiểm tra a. Tô Minh chết mặc dù không biết Giang Thần là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là quyết định phối hợp. Giang Thần bắt đầu kiểm tra Tô Minh chết mạch tượng, đồng thời vận dụng mạch đếm thôi diễn dị năng. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Tô Minh chết cũng không có thân ở trong nguy hiểm. Giang Thần vội vàng lại kiểm tra một lần chính mình mạch tượng, thôi diễn sau phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở trong nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn lại kiểm tra một chút dư căn sinh mấy cái người mạch tượng, phát hiện bọn hắn cũng đều thân ở trong nguy hiểm. Tô Minh chết vì sao lại ngoại lệ? Trong lòng Giang Thần phi tốc suy tư, trong đầu thoáng qua các loại khả năng tính chất. Mạch đếm thôi diễn bói toán chính là lập tức cắt hùng, cũng không phải là đoán mệnh. Tô Minh chết lập tức không có thân ở trong nguy hiểm, chính mình cái này một số người lại có nguy hiểm. Như vậy rất có thể Tô Minh chết bản thân liền là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Thần quyết định lại kiểm tra một chút Tô Minh chết xem. Nhưng mà lần này, Tô Minh chết rõ ràng không quá nguyện ý ra mình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể hay không nói cho ta biết trước? Chỉ là kiểm tra một chút mạch tượng mà thôi, Tô Minh sợ cái gì? Giang huynh, ngươi bất nói nhảm. Giang Thần không nói thêm lời, một phát bắt được Tô Minh chết, kiểm tra hắn mạch tượng. Nhưng mà lần này, Tô Minh chết mạch tượng kinh mạch đếm tôi diễn sau, trở thành hung. Ân. Giang Thần thoáng sững sờ sau, đội vàng lại thôi diễn một chút chính mình mạch tượng. Kết quả lại là cát. Ta đối với Tô Minh chết sinh ra hoài nghi, hắn mạch tượng liền thành hung, mà ta lại chuyển nguy thành an, xem ra ta vừa mới ngờ tới là đúng. Trong lòng Giang Thần hiểu rồi. Tô Minh chết quả nhiên chính là nguy hiểm bản thân. Bất quá sự tình làm rõ ràng thì dễ làm. Giang Thần đưa tay bắt được Tô Minh chết, thuần dương chi hỏa ở trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ ra một điểm ngọn lửa. Cái này không đủ để giết chết hắn, nhưng lại sẽ cho hắn mang đến hết sức đau đớn. Tô Minh chết toát ra mồ hôi lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Giang Thần mở miệng nói, Tô Minh, ta tin tưởng ngươi bản thân không muốn hại ta, nhưng ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta biết, là ai ở sau lưng chỉ điểm ngươi. Tô Minh chết cố nén đau đớn nhìn xem Giang Thần. Gặp Giang Thần một bộ vô cùng xác định bộ dáng, biết mình là không giấu được đi xuống. Liền không thể làm gì khác hơn là nói, là Sở Ngạn Ngang tên kia từ trong xương trắng sau khi ra ngoài giống như biến thành người khác tựa như, có lẽ là lây dính tà túy, tối hôm qua quái vật kia cũng là hắn khống chế, hắn gặp dùng những quái vật kia không đối phó được ngươi, liền để ta tới lừa ngươi, chuẩn bị đem ngươi lừa gạt đến trong cạm bẫy đi. Sở Ngạn Ngang. Giang Thần âm thầm gật đầu. Người này chính là cái kia Xích Dương Tông lão tổ không nghĩ tới thế mà tiến vào xương trắng. Hắn tại sao muốn đối phó chúng ta? Mục đích là cái gì? Còn có, hắn thực lực bây giờ tại tầng thứ gì? Giang Thần liền hỏi. Ta không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng thực lực của hắn giống như đang luyện huyền khoảng 3 tầng, ngược lại ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn trước kia thực lực bao nhiêu? Cùng ta không sai biệt lắm, nhiều nhất luyện huyền tầng 2A. Tiến một hồi xương trắng liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới thực lực. Có thể là lây dính tà túy, nhưng ta cảm thấy cũng có khả năng là thu được kỳ ngộ gì, cho nên dẫn đến thực lực để thăng. Phải không? Ngươi cái kết luận này như thế nào được đi ra? Ta xem hắn bản tính còn giống như là cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng làm người rõ ràng ngang ngược không biết, nhiều ta thật sự không biết, ta cũng là bị hắn cưỡng bách, không muốn hại ngươi. Nghe xong Tô Minh chết lời nói, Giang Thần trầm mặt xuống. Hắn bây giờ đang suy xét kế tiếp đến cùng làm như thế nào. Chính mình có mạch đến thôi diễn cái này dị năng, tùy thời có thể xác nhận chính mình phải trang thân ở trong nguy hiểm, xem như nhiều một tấm không nhỏ át chủ bài. Chỉ cần xác nhận chính mình không nguy hiểm, cái kia có một số chuyện liền có thể yên tâm lớn mật đi làm. Tỷ như nói, tìm được cái kia Sở Ngạn Ngang xem hắn đến cùng vì sao lại để mắt tới chính mình, liền đi tìm hắn xem. Trong lòng Giang Thần nghĩ như vậy, lập tức thôi diễn chính mình mạch tượng. Kết quả là cát. Xem ra ý nghĩ này có thể thực hiện. Giang Thần yên lòng. Cát hung sẽ tùy thời biến hóa, nếu như mình sinh ra ý nghĩ này sau sẽ cho mình mang đến nguy hiểm, cái kia thôi diễn kết quả tất nhiên là hung. Giống như vừa mới, chính mình đối với Tô Minh chết thái độ phát sinh biến hóa, đối với hắn sinh ra hoài nghi, thôi diễn kết quả là lập tức đã biến thành cát, mà Tô Minh chết mạch tượng thì đã biến thành hung. Theo lý thuyết, chỉ cần mình đi tìm Sở Ngạn Ngang trên đường nhiều thôi diễn mạch tượng, liền có thể bình yên không lo. Sở Ngạn Ngang giá hỏa này cũng có huyền công, đem hắn huyền công cũng làm tới luyện một chút. Giang Thần lập tức hạ quyết tâm, mình bây giờ chỉ thiếu đủ loại đủ kiểu huyền công, chỉ cần có huyền công, chính mình ngũ hành quyết tu luyện cấp độ liền có thể nhanh chóng tăng lên. Cho nên, lần này cơ hội chắc chắn không bỏ qua. Nếu không, cũng không biết lúc nào có thể đụng tới cái tiếp theo tán tu. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đối với Tô Minh Chết nói, mang ta đi tìm Sở Ngạn Ngang. Tô Minh Chết nghe vậy gật đầu nói, hảo. Hắn đã linh giáo Giang Thần thực lực, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng hận không thể Giang Thần có thể giải quyết Sở Ngạn Ngang cái phiền phức này. Một bên khác, một mực tại chú ý Giang Thần, Tô Minh Chết hai người dư căn sinh gặp Giang Thần muốn đi tìm Sở Ngạn Ngang lập tức hỏi, Giang tiên sinh, các ngươi muốn đi? Giang Thần thực lực cao cường, nếu là hắn hành động đơn độc, chính mình cái này một số người nhưng là nguy hiểm. Giống như hắn, tại chỗ những người khác cũng đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Giang Thần nói, tối hôm qua những quái vật kia là hướng về phía ta tới, ta nếu là tiếp tục cùng các ngươi đồng hành, ngược lại là sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Cái kia dư căn sinh mở miệng nói, Giang tiên sinh, đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt ta. Vừa mới Giang Thần cùng Tô Minh Chết đối thoại hắn cũng nghe đến một chút, lời nói bên trong cũng để lộ ra những nội dung này. Tất nhiên cùng Giang Thần đồng hành đã không an toàn, vậy cũng chỉ có thể là liền như vậy tách ra, không có những biện pháp khác. Một bên khác, Vương Thụy không bây giờ mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ thất vọng. Vốn là hắn còn nghĩ có Giang Thần cùng một chỗ cũng rất an toàn, dù sao Giang Thần thế nhưng là sửa về giả. Nhưng người nào biết chỉ chớp mắt liền muốn tách ra. Hắn cùng Dư Căn Sinh bọn người cũng không đồng dạng. Hắn cùng sửa huyền giả tiếp xúc qua, biết sửa huyền giả thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, cũng biết thế giới này nhiều nguy hiểm. Mặc dù Giang Thần nói hắn bị người để mắt tới, ngày hôm qua chút quái vật là hướng về phía hắn tới. Nhưng Vương Thụy khoảng không vẫn cảm thấy đi theo Giang Thần an toàn hơn. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết mở miệng nói, Giang tiên sư, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta biết một cái huyền giả tụ tập chỗ, thường xuyên sẽ có huyền giả đến đó giao dịch. Chương 60 Miểu Sát Tà Vật. Thần cấp công pháp ngũ hành quyết. Chương 60 Miểu Sát Tà Vật. Thần cấp công pháp ngũ hành quyết. Giang Thần nghe được mà nói Vương Thụy không, lập tức liền dừng lại chuẩn bị rời đi cất bộ. Quay người nhìn về phía hắn. Địa phương nào? Giang Thần hỏi. Vương Thụy không vội vàng bước nhanh đi tới Giang Thần trước người, nói, là một cái phường thị, tại Thông Châu phủ bên kia, ta lần này chính là muốn đi nơi đó thử thời vận. Phường thị? Giang Thần nghĩ nghĩ. Nếu quả thật có sửa huyền giả ở nơi đó làm giao dịch, cái kia có lẽ cũng có thể đến đó trao đổi một chút huyền công. Ngược lại mình bây giờ có mạch đếm thôi diễn dị năng, có thể nhờ vào đó phán đoán phải chăng nguy hiểm. Hảo, vậy ngươi đi theo ta cùng một chỗ. Giang Thần đáp ứng nói. Vương Thụy không vui mừng quá đỗi, trong miệng liền nói, đa tạ Giang tiên sư, đa tạ Giang tiên sư. Đi thôi. Giang Thần mang theo Vương Thụy không cùng Tô Minh Chết hai người rời đi. Buổi chiều, trong một cái sơn cốc, Giang Minh, Sở Ngạn Ngang liền trốn ở bên trong hang núi kia. Tô Minh Chết chỉ về đằng trước sơn cốc nói. Vương Thụy không lấy tay cản trở Dương Quang theo phương hướng hắn nói nhìn một chút, trong miệng nói, trong sơn động có người đi ra. Quả nhiên, một bóng người chậm rãi từ trong sơn động đi ra, trực tiếp thẳng hướng bọn hắn đi tới bên này. Tốc độ cực nhanh của hắn nhìn như chỉ vượt một bước, trên thực tế lại hướng phía trước di động 4-5 bước. Không tốt. Vương Thụy không hoảng sợ nói, thực lực của người này giống như đang luyện huyền tầng 4. Hắn vốn cho rằng Sở Ngạn Ngang thực lực chỉ có luyện huyền tầng 3, không nghĩ tới lại là luyện huyền tầng 4. Lần này phiền toái. Một bên khác, Vương Thụy không gặp Sở Ngạn Ngang lộ ra thần sắc kinh khủng, trong lòng cũng tỏa ra sợ hãi. Hắn chỉ là nắm giữ một chút thô thiện dị năng mà thôi, vẫn như cũng chỉ là phàm nhân. Đối mặt sửa huyền giả làm sao có thể mạnh lên lòng can đảm tới. Bất quá Vương Thụy không gặp Giang Thần tựa hồ một bộ không chút nào sợ bộ dáng, liền lại đã thả lòng một chút. Sở Ngạn Ngang tại ba người cách đó không xa dừng đứng lại, Trường Tô Minh Chết nói, Tô Minh Chết, ngươi đem hắn đưa đến nơi này là muốn làm cái gì? Ngươi muốn tìm cái chết. Sở Ngạn Ngang nói chuyện thời điểm trên mặt giữ tợn nhảy lên, một bộ hung ác tướng mạo. Quả nhiên như Tô Minh Chết nói tới, cả người thật giống như biến thành người khác vậy, cùng trước đây Sở Ngạn Ngang hoàn toàn khác biệt. Nhưng bản tính chính xác không thay đổi. Gia hỏa này bản tính chính là ưa thích tới âm. Nếu không phải là Giang Thần chủ động tìm tới cửa, gia hỏa này tuyệt đối còn có thể từ một nơi bí mật gần đó tính toán Giang Thần. Sở Ngạn Ngang nhưng có hứng thú cùng ta trao đổi huyền công. Giang Thần hỏi. Ân. Sở Ngạn Ngang sững sờ. Không có hứng thú, ngươi huyền công ta lại luyện không được. Sở Ngạn Ngang quả quyết cự tuyệt. Nghe nói như thế, Giang Thần biết, Sở Ngạn Ngang đã không phải là người. Phải biết phía trước tại Thừa An thành thời điểm, Sở Ngạn Ngang vì cùng Tô Minh Chết tranh đoạt một bản không biết là có hay không có thể luyện huyền công, chết không thiếu thủ hạ. Kết quả bây giờ lại nói đúng huyền công không có hứng thú. Chưa từng luyện hắn làm sao biết luyện không được? Hoặc coi như luyện không được, người bình thường cũng là sẽ nghĩ đến luyện một chút thử xem, mà không phải trực tiếp một câu không có hứng thú. Bởi vậy Giang Thần kết luận, cái này Sở Ngạn Ngang chắc chắn đã không còn là người. Hắn có lẽ đã có khác trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, không cần lại luyện huyền công. Giống như trong sương mù khói trắng đạn sinh những cái kia tà vật, có thể thông qua hút máu tươi tới tăng cường thực lực. A, mau nhìn hắn. Giang Thần trong lúc suy tư, Vương Thụy không đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ. Chỉ thấy nơi xa, Sở Ngạn Ngang cả người đều đã biến dạng. Nó biểu bị giống như sắc hòa tan, lộ ra ám hồng sắc da thịt mạng lưới, mỗi đầu gân lạc bên trên bám vào chân châu hình dáng cốt hạt. Bộ mặt từ mi tâm phân thành 6 cánh, tầng bên trong là cá mập răng giống như hình cái vòng sắp xếp sâm bạch răng nanh. 10 ngón dài ra nửa thước, móng tay sắc vì đen nhánh hình cung lưới dao, đốt ngón tay trôi tăng sinh phá sản đâm. Xương sống đâm thủng phần gãy làn da, xuyên lấy 7 viên đồng tiền hình dáng cốt hoàn, lắc lư lúc phát ra chiêu hồn linh tựa như âm thanh. Nhìn thấy khủng bố như thế hình tượng, Vương Thụy không lúc này dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Tô Minh Chết cũng là liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh đã đem toàn thân quần áo thấm ướt. Nếu như nói vừa mới Sở Ngạn Ngang là luyện huyền tầng 4 thực lực, vậy bây giờ Sở Ngạn Ngang ít nhất cũng là luyện huyền tầng 5. Xong, lần này thật sự xong. Trong lòng Tô Minh Chết phát ra tuyệt vọng đến dị. Sớm biết Sở Ngạn Ngang mạnh như vậy, liền căn bản không nên mang Giang Thần tới. Lần này tốt, chính mình ba người muốn hết chết ở chỗ này. Quái vật như vậy, Giang Thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay tại lúc Tô Minh Chết nghĩ như vậy thời điểm, Giang Thần đã xuất thủ trước. Thanh Minh đánh gãy nghiệp đao ra khỏi vỏ, một đao vung ra, một đoàn thanh sắc hỏa cầu nện ở trên thân Sở Ngạn Ngang. Vang một tiếng, vô số tia lửa nổ tung, đem Sở Ngạn Ngang toàn thân bao phủ. Thừa cơ hội này, Giang Thần lao nhanh tiếp cận đối phương. Sở Ngạn Ngang còn chưa kịp có hành động, liền trực tiếp bị Giang Thần một đao chặt thành hai nửa. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Khi Vương Thụy không cùng Tô Minh Chết phản ứng lại thời điểm, Sở Ngạn Ngang hai nửa thân thể tàn phế đã biến thành hai đoàn thanh sắc hỏa cầu. Thuần dương liệt diễm cháy hùng hực. Này, cái này, Tô Minh Chết trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Thụy không sau khi phản ứng ngược lại là cuồng hỉ vô cùng. Giang Thần thực lực mạnh như vậy, vậy hắn thì càng an toàn. Kế tiếp nhất định muốn hung hăng ôm lấy Giang Thần đuổi, đi theo hắn cùng một chỗ đi tới Thông Châu phủ. Giang huynh. Tô Minh Chết tiến lên phía trước nói, không nghĩ tới Giang huynh thực lực mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng Giang huynh chỉ có luyện huyền tầng 4 thực lực. Không có, là thứ này không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Giang Thần trả lời. Hắn chính xác chỉ có luyện huyền tầng 4 thực lực. Nhưng mà hắn luyện huyền tầng 4, cùng bình thường luyện huyền tầng 4 cũng không đồng dạng. Vừa tới, ngũ hành quyết cùng hắn huyền căn hoàn mỹ phù hợp. Thứ hai, ngũ hành quyết cũng không là bình thường huyền công, chính là có thể đồng thời luyện được nhiều loại siêu phàm chi lực đỉnh cấp huyền công. Đơn giản chính là không có sau này lý luận, thôi diễn không ra sau này cảnh giới, tu luyện thượng hạn không cao mà thôi. Nhưng hạn cuối vô cùng kinh người. Trừ cái đó ra, hắn nội luyện ngũ hành chi khí, ngoại luyện ngũ hành bất diệt thể. Há lại là đồng dạng sửa huyền giả có thể so sánh. Cùng cấp độ bên trong, đoán chừng cũng liền một ít sửa huyền đại phái thân truyền đệ tử có thể cùng hắn phân cao thấp. Tô Minh Chất sẽ chấn kinh mới là bình thường. Đương nhiên Giang Thần không hy vọng quá mức bại lộ thực lực của mình, mới nói biến dị sau Sở Ngạn Ngang không có thực lực. Phải không? Gia hỏa này không có lợi hại như vậy. Tô Minh Chất sở lên cái hốc. Cái này Sở Ngạn Ngang là tiến vào xương trắng sau biến dị, hắn cũng phán đoán không ra Sở Ngạn Ngang chân thực lực. Tự nhiên là Giang Thần nói cái gì chính là cái đó. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắn vừa mới tựa hồ ẩn ẩn từ Giang Thần sau chỗ cổ thấy được cựu âm văn, đó là tu luyện Huyền Minh Âm Phủ Kinh bên trong rèn thể pháp môn mới phải xuất hiện. Mặc dù bây giờ đã không nhìn thấy, nhưng vừa mới chính xác xuất hiện một chút. Cho nên, chẳng lẽ Giang Thần có thể tu luyện Huyền Minh Âm Phủ Kinh? Tô Minh chết không làm rõ ràng được tình trạng. Bây giờ duy nhất có thể xác định là Giang Thần rất mạnh. Giang huynh, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Tô Minh chết hỏi. Bây giờ hắn đã duy Giang Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi Thông Châu phủ. Giang Thần nhìn về phía Vương Thụy không nói, đi ngươi nói cái kia phường thị xem. Vũ hành quyết cao minh như thế, bây giờ nhu cầu cấp bách dung nhập mới huyền công để thăng tu luyện cấp độ. Hảo, Giang tiên sư, ta dẫn đường cho ngươi. Vương Thụy không vui vẻ nói. Tô Minh Chất cũng nói tiếp, ân, ta cũng đúng lúc muốn đi Thông Châu phủ. Chương 61 Thông Châu phủ. Tu huyền môn phái. Chương 61 Thông Châu phủ. Tu huyền môn phái. 7 ngày sau. Thông Châu phủ. Bởi vì lưu dân đại lượng đến, tình huống bên này rất loạn. Ngoài cửa thành khắp nơi đều là duy trì trật tự nha dịch. Dĩ nhiên đối với Giang Thần ba người tới nói, muốn bảo môn không có độ khó. Giang huynh, nếu không thì đi trong nhà của ta qua đêm à, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Sau khi vào thành, Tô Minh Chất đề nghị. Hắn là Thông Châu phủ người địa phương, đằng sau luyện huyền công sau, bởi vì là ma đạo huyền công, cần sát sinh đến để thăng thực lực. Bởi vậy liền đi xa tha hương. Mãi cho đến khói đen đột kích không thể không chạy trốn, mới quyết định trở về Thông Châu phủ. Cũng được, vậy trước tiên đi nhà ngươi. Giang Thần đáp ứng nói. Bây giờ sắc trời đã muộn, cần tìm một chỗ qua đêm. Mà trong thành khách sạn rõ ràng chật ních, đi Tô Minh Chất nhà bên trong qua một đêm lại nói. Hảo, Giang huynh, đi. Tô Minh Chất cao hứng phi thường. Mang theo Giang Thần cùng Vương Thụy không hai người một đường chạy về nhà. Hắn đã nhiều năm không có về nhà, dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn một chút. Một hồi gấp rút lên đường sau, ba người liền đã đến Thông Châu phủ Tô Gia. Tô Gia tại Thông Châu phủ bên này là đại tộc, trong nhà nhà bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Tô Minh Chất để cho thủ vệ gia phó gọi tới quản gia. Quản gia nhìn thấy Tô Minh Chất sau, tại chỗ kinh hỉ nói, thiếu gia, ngài cuối cùng trở về. Ân, cha mẹ bọn hắn cũng còn tốt ta. Đều hảo. Đều hảo. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đều rất nhớ ngươi đây hiện tại trở về, bọn hắn nhất định đều cao hứng phi thường. Quản gia kích động nói. Cái kia nhanh chóng dẫn ta đi gặp bọn hắn. Tô Minh Chất cũng kích động lên. Một đoàn người đi vào Tô gia phủ đệ. Trên đường, Tô Minh Chất nhỏ giọng đối với Giang Thần nói, Giang huynh, chờ sau đó còn xin ngươi không cần nhắc lên huyền công sự tình. Yên tâm. Giang Thần trả lời. Tô Minh Chất lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn luyện thế nhưng là ma đạo huyền công, không muốn để cho người trong nhà biết. Một đường đi tới, mọi người đi tới Tô gia phủ đệ phòng chính. Rót trà ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, quản gia đi thông chi Tô lão gia cùng Tô phu nhân. Cũng không lâu lắm, hai người liền vội vàng chạy đến. Người sáng suốt, ngươi cuối cùng trở về. Tô phu nhân vừa nhìn thấy Tô Minh Chất liền kích động bạt phần. Đây chính là con trai ruột của nàng, đã nhiều năm không gặp. Tô lão gia cũng là cao hứng phi thường. Tô Minh Chất giới thiệu nói, "Cha, nương, đây là ta trên đường nhận biết bằng hữu, tên là Giang Thần, lần này nhờ có Giang huynh cứu mạng ta, bằng không ta có thể thấy được không đến ngươi nhóm hai người. Đa tạ Giang Hiền chất. Tô lão gia lập tức đối với Giang Thần nói cảm ơn. Trong miệng xưng hô thân thiết, tràn đầy đối với Giang Thần lòng cảm kích. Giang Thần trả lời, Tô lão gia không cần khách khí như thế. Tô lão gia cười ha ha cười, nói, Giang Hiền chất, hôm nay sắc trời đã tối, dễ dàng xuất hiện tà môn sương trắng, không bằng ngay tại ta trong phủ ở lại. Vậy thì cảm ơn Tô lão gia. Giang Thần ôm quyền nói, là ta nên tạ Giang Hiền chất mới đúng. Tô lão gia cười trả lời, nói xong, hắn lại phân phó quản gia đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi Giang Thần, cảm tạ hắn đối với con trai mình ân cứu mạng. Thừa dịp hạ nhân bận rộn công phu, Tô lão gia cùng Tô phu nhân liền tại phòng chính ngồi xuống, cùng Giang Thần cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút, Tô lão gia chợt nhớ tới một chuyện, liền đối với Tô Minh Chết nói, "Đúng, người sáng suốt, ngươi sau khi rời đi năm đó, tỷ tỷ ngươi bái sư một cái khó lường đại môn phái, bây giờ luyện thành một thân võ nghệ, thực lực luận võ đạo tông sư đều mạnh hơn nhiều." "Khó lường đại môn phái?" Tô Minh Chết nghi ngờ nói. Tô lão gia trọng trọng gật đầu nói, "Đúng vậy à, chính là một cái khó lường đại môn phái, tình huống cụ thể nàng cũng không chịu nói, chúng ta chỉ biết là này môn phái bên trong mọi người thực lực cao cường, thật tuyệt vời." Nghe nói như thế, Tô Minh Chết không khỏi cùng Giang Thần liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. Xem ra, đây cũng là một tu luyện huyền công môn phái. Cũng không biết đến cùng tu chính là cái gì huyền công. "Cha, thì ta bây giờ người đâu?" Tô Minh Chết quay đầu hỏi. Tô lão gia trả lời, "Đi ra, đoán chừng chờ sau đó trở về." Đang khi nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đám người hướng phòng chính bên ngoài trong viện xem xét, chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang nữ tử nhanh chân hướng bên này đi tới. "Tỷ." Tô Minh Chết đứng lên nói, "Người đến đúng là hắn thân tỷ tỷ Tô Duyệt Hà." Tô Duyệt Hà nhìn thấy Tô Minh Chết sau, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ ngoài ý muốn, đồng thời còn rõ ràng có chút khó chịu. Đương nhiên, dạng này chi tiết Tô Minh Chết tự nhiên là sẽ không phát giác được. Hắn chủ động tiến lên phía trước nói, "Tỷ, nghe nói ngươi bái nhập một đại môn phái." Tô Duyệt Hà dừng bước lại, trên dưới dò xét Tô Minh Chết một phen. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nói, "Cha mẹ đã theo như ngươi nói." "Đúng vậy." Tô Minh Chết gật đầu. Tô Duyệt Hà cười nói, "Đi, vào nhà trước a, việc này nói rất dài dòng." Quay đầu từ từ nói, "Hảo." Hai người một đường vào phòng. Trong phòng ngồi xuống, Tô lão gia liền mở miệng nói, "Duyệt Hà, bây giờ người sáng suốt trở về, cái này gia nghiệp về sau vẫn là để hắn tới xử lý, ngươi giúp đỡ thêm một chút hắn." Tô Minh Chết không có ở đây trong mấy năm này, Tô gia đều cho là hắn chết ở bên ngoài. Lại thêm đằng sau Tô Duyệt Hà vừa học trở thành một thân cao cường võ nghệ, cho nên Tô lão gia liền quyết định chiêu cái người ở rể, sau này quản gia nghiệp giao cho Tô Duyệt Hà. Nhưng bây giờ Tô Minh Chết trở về, vậy cái này gia nghiệp tự nhiên là phải giao cho hắn. Bằng không, bên ngoài nhất định phải có người nói lời ong tiếng ve. "Cha, người sáng suốt là đệ đệ ta. Ta cái này làm tỷ tỷ không giúp hắn còn có thể giúp ai?" Tô Duyệt Thà vừa cười vừa nói. Tô lão gia nghe xong, lập tức tuổi già an lòng. Tô phu nhân cũng là cao hứng phi thường. Sau đó lại hàn huyên một hồi sau, đồ ăn chuẩn bị xong, đám người liền ngồi xuống ăn cơm. Cơm tối kết thúc, Tô Minh Chết tự mình đem Giang Thần đưa đến trong nhà phòng trọ. Trong phòng, Tô Minh Chết thu xếp tốt sau, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Giang Thần giữ chặt hắn nói, "Tô Minh, chờ đã." "Giang Minh, thế nào? Ta điều tra thêm người mạch tượng." A Tô Minh Chết không có cự tuyệt, trực tiếp để cho Giang Thần kiểm tra hắn mạch tượng. Giang Thần kiểm tra xong, vừa thôi diễn, kết quả là hung. Quả nhiên, trong lòng của hắn ngờ tới là đúng. Tô Minh Chết tỷ tỷ Tô Duyệt Thà rõ ràng đối với Tô Minh Chết có ý, đoán chừng đã nổi lên sát tâm. Lúc đó ở trên bàn cơm, Giang Thần đã cảm thấy Tô Duyệt Ninh thần thái có chút không đúng, nhìn Tô Minh Chết ánh mắt lộ ra sát ý. "Tô Minh, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ như thế nào?" "Tạm được, tỷ tỷ của ta tương đối ích kỷ, cho nên từ quan hệ nhỏ đồng dạng." Đối mặt Giang Thần, Tô Minh Chết thẳng thắn. Dù sao Giang Thần đã cứu mệnh của hắn. "Tô Minh, ta nhắc nhở ngươi một chút, tỷ tỷ ngươi có thể không muốn nhìn thấy ngươi về nhà." "Giang Minh, ý của ngươi là tỷ tỷ của ta không muốn ta trở về kế thừa gia nghiệp?" Tô Minh Chết không phải kẻ ngu, tự nhiên trong nháy mắt liền biết Giang Thần lời nói bên trong ý tứ. Chính mình trở về kế thừa gia nghiệp chính là đoạt tỷ tỷ đồ vật, lấy tỷ tỷ ích kỷ tính cách chắc chắn là không muốn. Dù sao sửa huyền cũng cần tiêu hao không thiếu tiền tài. "Ta lời nói liền nói đến nơi đây, nhiều ta cũng không tốt nói." Giang Thần trả lời. Bây giờ hết thảy đều chỉ là ngờ tới, nhưng Tô Minh Chết thân ở trong nguy hiểm là sự thật. "Đa tạ Giang Minh nhắc nhở. Ta đêm nay hảo hảo nghĩ một chút." Tô Minh Chết ôm quyền nói. Sau đó hắn liền cáo từ rời đi. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Mỗi ngày khí sáng sủa, bình thường tới nói sẽ không lên sương trắng. Giang Thần liền kêu lên Vương Thụy không cáo từ rời đi. Hắn quyết định đi trước cái kia sửa huyền giả tụ tập phường thị đi loanh quanh, thử thời vận. Chương 62 phường thị giao dịch. Âm đan, huyền công. Chương 62 phường thị giao dịch. Âm đan, huyền công. Vương Thụy không nâng lên phường thị ở vào trong một sơn cốc. Sơn cốc này quanh năm tràn ngập lông mày thanh sắc sương mù, tên là Ẩn Long Cốc. Nghe nói cho dù có xương trắng bay tới, cũng sẽ bị cái này lông mày thành sắc xương mù ngăn trở. Chính là bởi vì như vậy, mới có sửa huyền giả đem ở đây xem như địa điểm giao dịch. Dần dà danh khí càng lúc càng lớn, tới đây sửa huyền giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một chỗ trong núi phường thị. Giang Thần lúc chạy đến, phát hiện ở đây đã bị xây dựng đến quy mô khá lớn. Mặt đất bị chỉnh bình, trải lên gạch xanh, hai bên khắp nơi có thể thấy được cửa hàng. Người cũng rất nhiều. Nhưng Giang Thần quan sát một chút, phần lớn người cũng không phải sửa huyền giả, mà là tương tự với Vương Thụy không dạng này dị năng chi sĩ. Đương nhiên võ giả cũng có. chủ yếu là bởi vì trong phường thị này giao dịch thiên tài địa bảo các loại, mặc kệ là sửa huyền giả vẫn là võ giả vẫn là dị năng chi sĩ, toàn bộ đều có nhu cầu. Giang tiên sư, ở đây cũng không thể động thủ, dễ dàng dẫn xuất đại phiền toái. Vương Thụy không nhắc nhở. Vậy tốt nhất. Giang thần tự nhiên là mừng rỡ như thế. Hắn chỉ muốn dùng trong tay chi vật cùng người trao đổi một chút vật hữu dụng. Tốt nhất là huyền công, những thứ khác như luyện chế âm đan dược liệu các loại cũng là có thể. Bên này tán tu nhiều, chắc chắn sẽ có người nguyện ý cùng người trao đổi huyền công. Những cái kia sửa huyền môn phái người Giang thần là không trông cậy vào. Bọn hắn huyền căn cùng trong môn phái huyền công tương tính rất tốt, tương tính phàm là kém một chút cũng vào không được sửa huyền môn phái. Bởi vậy bọn hắn căn bản chướng mắt tán tu trong tay huyền công, thí đều chẳng muốn thí. Một đường đi tới, đi một đoạn đường sau, Giang thần tại một chỗ cửa tiệm thuốc dừng lại. Bên này bán đủ loại đủ tiểu thiên tài địa bảo, tiệm thuốc trưởng quỹ xem xét cũng chỉ là võ giả. Bất quá sau lưng chủ nhân khả năng cao là sửa huyền giả, cũng không biết là tán tu vẫn có môn phái sửa huyền giả. Ngươi cây thuốc này bán thế nào? Giang thần chỉ vào một gốc dược thảo hỏi. Hắn ở trên ý thuật tạo nghệ cực cao, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra, gốc dược thảo này chính là tháng âm năm âm ngày âm chỗ đảo đới âm thuốc, chính thích hợp luyện chế âm đan. Khách quan muốn gốc cây này Vân Hải Tuyết Liên, chính là cây thuốc này không bán ngân lượng, cần khách quan lấy ra giá trị ngang hàng đồ vật để đổi. Bình đan dược này được hay không? Giang thần lấy ra một bình mã não linh rũ đan. Cái này đan dược đối với võ giả cùng dị năng chi sĩ tới nói tuyệt đối là đỉnh cấp đan dược. Đối với sửa huyền giả ngược lại là chưa hẳn. Bất quá, trong phường thị này cũng có võ giả cùng dị năng chi sĩ tới giao dịch tài nguyên tu luyện, cái này chủ quán có thể rất nhẹ nhàng dùng cái này đan dược từ đối phương trong tay đổi được một chút đồ tốt. Tiệm thuốc kia trưởng quỹ tiếp nhận Giang thần đan dược, mở ra miệng bình ngửi ngửi sau, lập tức gật đầu nói, "Có thể, gốc cây này Vân Hải Tuyết Liên liền với ngươi." "Chờ đã, một bộ này, bên kia hai gốc, còn có bên này cái này, những thứ này thuốc đều giúp ta bọc lại." Giang thần tuần tự chỉ mấy vị thuốc. Tiệm thuốc kia trưởng quỹ tuy có không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đem thuốc đều gói kỹ cùng một chỗ giao cho Giang thần. Giang thần thỏa mãn tiếp nhận. Lần này trở về có thể luyện chế âm đan. Xem ngũ hành này bất diệt thể tốc độ tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Căn cứ vào đối với huyền minh âm phủ kinh hiểu rõ đến xem, hẳn là chậm không đến đi đâu. Dù sao đây chính là công pháp ma đạo, nhất là lấy tốc độ tu luyện nhanh chứ danh. Chính mình đem hắn dung hợp tiến ngũ hành quyết sau, thủ kỳ tinh hoa. Chứ đi sẽ cho người không chết trước tiên cương tác dụng phụ, nhưng lại bảo lưu lại hắn công hiệu. Giang thần mang lên dược rời đi, tiếp tục tiến lên. Vương Thụy không nói, Giang tiên sư, phía trước chắc có chuyên môn trao đổi huyền công chỗ, có thể đi nơi đó thử thời vận. Không riêng gì Giang thần, hắn cũng rất muốn tìm môn có thể tu luyện huyền công. Dù sao hắn cái kia thiêu đốt tâm hỏa chi pháp không thể thường xuyên dùng, dùng nhiều sẽ giảm thọ. Còn có một chút, nếu như tìm được một môn có thể luyện huyền công, vậy liền thành sửa huyền giả. Lập tức một bước lên trời, địa vị hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể tìm một chỗ xương tông làm tổ, bồi dưỡng một nhóm dị năng chi sĩ vì chính mình bán mạng. Làm thổ hoàng đế hưởng thụ một chút. Giang thần quay đầu nhìn một chút trong miệng Vương Thụy không nói, yên tâm, lần này ngươi dẫn ta tìm được bí mật này chỗ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ sau đó nếu là đổi được huyền công, cũng cho ngươi luyện một chút. Muốn cho con ngựa chạy liền phải để cho mã ăn cỏ. Cái này Vương Thụy không người coi như có thể, chờ sau đó thật đổi được huyền công liền cho hắn cũng luyện một chút. Ngược lại đối với tự mình tới nói một điểm thiệt hại cũng không có. Chính mình cái gì huyền công đều có thể hướng về ngũ hành quyết bên trong tan, chỉ cần có thọ nguyên là được. Bất kể nói thế nào cũng là kiếm lời. Vương Thụy không thì chưa chắc có thể luyện. Đa tạ Giang tiên sư. Đa tạ Giang tiên sư. Đối với Giang thần quyết định, Vương Thụy không lúc này mang ơn, trong miệng nói cảm ơn liên tục. Không nói thêm lời, hai người một đường đi tới phường thị chỗ sâu. Nơi này có một giống quán trà một dạng chỗ, có tán tu ở đây trao đổi huyền công. Giang thần giao ra trận phí sau, liền dẫn Vương Thụy không cùng một chỗ tiến vào. Căn cứ vào hiểu rõ, bên này quy củ là nếu như ngươi nghĩ trao đổi huyền công, ngay tại trên bàn bày một khối lệnh bài, một bên uống trà một bên chờ nguyện ý trao đổi người tới. Giang thần cấp tốc nhìn lướt qua, gặp vừa vặn có trên bàn lớn có lệnh bài, trực tiếp đi thẳng tới. Vị huynh đài này, ngươi có cái gì huyền công? Giang thần mang theo Vương Thụy không ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Xích Dương chân giải cao nhất có thể luyện đến luyện huyền tầng 5, ngươi đây? Trên bàn trà người thả phía dưới lệnh bài, hỏi. Ngũ hành quyết cao nhất luyện huyền tầng 4. Cái này huyền công ngược lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá tầng 4 mà nói, có chút thấp à. Còn có nguyên bộ công pháp rèn thể. A, cái kia có thể, vậy chúng ta liền trao đổi a. Chờ đã, trước tiên ta hỏi phía dưới, ngươi cái này Xích Dương chân giải là lai lịch gì, cái nào sửa huyền môn phái? Giang thần nghe bên trong có Xích Dương hai chữ, cũng không khỏi phải nghĩ đến sở ngã ngang. Gia hỏa này nhiễm tả túy sâu đã bị mình giết, làm không tốt hắn luyện huyền công chính là Xích Dương chân giải cho nên mới sáng lập môn phái gọi Xích Dương tông. Cũng không biết cái này Xích Dương chân giải sau lưng sửa huyền môn phái đến cùng tên gọi là gì. Giang thần có chút hiếu kỳ. Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi không biết uy của không? Cùng ngươi trao đổi huyền công, không nên đánh nghe huyền công lai lịch. Đi, vậy quên đi, chúng ta trao đổi a. Giang thần không nói thêm lời, cùng đối phương trao đổi huyền công. Thuận lợi trao đổi hoàn tất. Giang thần liền cũng tìm bàn lớn ngồi xuống, muốn một bình đắt giá huyền trà. Tiếp đó dựng lên lệnh bài biểu thị chính mình nguyện ý trao đổi huyền công. Cái này sau đó, hắn liền ngồi nghiên cứu cái kia Xích Dương chân giải. Nghiên cứu đến một nửa, có người tới, biểu thị nguyện ý cùng hắn trao đổi huyền công. Người kia sau khi ngồi xuống, hỏi, ta cái này có môn Xích Dương chân giải cao nhất luyện huyền tầng 5, ngươi thì sao? Môn này ta đã có, đổi một môn. Vậy thì địa phách huyền công cũng là luyện huyền tầng 5. Đi, liền môn này, ta chính là ngũ hành quyết luyện huyền tầng 4, nhưng mà có nguyên bộ công pháp rèn thể. "Hảo, môn này huyền công ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, liền môn này." Sau đó, Giang Thần lấy ra ngũ hành quyết cùng đối phương trao đổi. Trao đổi hoàn tất sau, Giang Thần tiếp tục một bên nghiên cứu một bên các loại. Đằng sau lại có người tới. Dạng này một mực chờ đến buổi chiều lúc, tổng cộng trao đổi đến ngũ môn huyền công. Ngoại trừ Xích Dương chân giải cùng địa phách huyền công bên ngoài, ngoài ra ba môn huyền công theo thứ tự là Lưu Phong trở về Tuyết Quyết huyết sát bí điện cùng ngũ ảnh độn hình quyết. Tất cả đều là luyện huyền tầng 5 huyền công. Có thể nửa ngày thời gian đổi được nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn ngũ hành quyết là hoàn toàn mới huyền công, đến bên này tán tu đủ hết đều không nghe nói qua. Bằng không, nếu như là bọn hắn đã trao đổi qua thử qua huyền công, chắc chắn liền không nguyện ý cùng hắn đổi. Trên thực tế, Giang Thần lần này buổi trưa cơ bản xem như đem bên này phường thị bên trên sẽ lưu thông huyền công đổi được không sai biệt lắm. Dù sao trên thị trường lưu truyền huyền công cứ như vậy chút, đại gia đổi tới đổi lui, cũng sớm đã thí gần đủ rồi. Đây chính là vì cái gì mới xuất hiện một môn huyền công mà nói, đám tán tu coi như cấp cũng muốn cấp đến tay thử xem. Bạn nhất có thể lựa đâu? Vương Thụy không thấy mặt ngoài sắc trời không còn sớm, liền mở miệng nói, "Giang tiên sư, chúng ta nhanh đi về à, sắp tối lời nói không dễ đi, trong phường thị này không có chỗ ở." "Chờ một lát." Giang Thần đã đem ngũ môn tới tay huyền công đều cả hiểu rồi, chuẩn bị đem ngũ môn huyền công lập tức toàn bộ tan vào ngũ hành quyết bên trong. Tăng cao thực lực sau lại đi không muộn. Dạng này trên đường trở về cũng an toàn hơn. Thôi diễn. Giang Thần tâm niệm khẽ động. Chương 63 dung hợp. 4 loại sức mạnh, 8 loại dị năng. Chương 63 dung hợp. 4 loại sức mạnh, 8 loại dị năng. Ngươi đầu nhập 5000 năm thọ nguyên thôi diễn ngũ hành quyết tính toán đem Xích Dương chân giải địa phách huyền công Lưu Phong trở về Tuyết Quyết huyết sát bí điện cùng ngũ ảnh độn hình quyết ngũ môn khác biệt huyền công dung nhập trong đó. Không hề nghi ngờ, cái này chính là cực lớn khiêu chiến. Đi qua ngươi sơ bộ phán đoán, cái này 5 loại khác biệt huyền công tổng cộng tồn tại 4 loại xung đột. Tức, Xích Dương chân giải cùng thuần dương chi hỏa tồn tại xung đột, địa phách huyền công cùng huyết sát bí điện tồn tại xung đột, Lưu Phong trở về Tuyết Quyết cùng ngũ ảnh độn hình quyết tồn tại xung đột, địa phách huyền công cùng mậu thổ trấn ngục cương tồn tại xung đột. Muốn đem cái này ngũ môn huyền công dung nhập ngũ hành quyết bên trong, chỉ có thể lấy thừa đủ yếu, hấp thu trong đó có thể sử dụng lý luận tới hoàn thiện ngũ hành quyết. Đi qua 1000 năm thời gian nghiên cứu, ngươi thành công tìm được đem Xích Dương chân giải dung nhập ngũ hành quyết có thể đi biện pháp. Căn cứ vào tâm là hỏa tạng, ruột là hỏa phủ, dĩ kinh vi dẫn, lấy huyết làm mối, hóa Xích Dương vì ly minh lý luận, thông qua 3 cái giai đoạn, liền có thể hoàn thành dung hợp. Giai đoạn thứ nhất tâm kinh loại hỏa, tổng cộng chia làm tí ngọ hai khí, huyết phủ khắc kinh, tiểu tràng hóa lô 3 bước. Tại buổi trưa đứng ở Xích Đồng trong đỉnh, dẫn liệt nhật bắn thẳng đến huyệt thiên trung, lại tại giờ tí ngâm hàn tuyển, dẫn nước tế hỏa phòng căn thịnh. Sau đó lấy chu sa phối hợp tự thân tâm huyết, xuôi theo thủ thiếu âm tâm kinh vẽ ly hỏa phủ, trọng điểm cường hóa thiếu hải huyệt cùng linh đạo huyệt. Cuối cùng kích động thủ thái dương tiểu tràng kinh dương cấp huyệt, sử tiểu tràng kinh hóa thành Xích Dương đỉnh lô, cùng tâm kinh tạo thành trong ngoài tuần hoàn. Giai đoạn thứ 2 ngũ hành ổ quay, căn cứ vào một sinh hỏa, hỏa khắc kim, thổ trấn hỏa lý luận, tiến hành ngũ hành sinh khắc điều tiết khống chế. Tại giờ dần dẫn bệnh can khí nhân tâm kinh chất dẫn cháy, tại giờ thân tận lực kích phát nội khí, thiêu đốt thủ thái âm phế kinh thái uyên huyệt, cuối cùng tại giờ tuất dẫn địa khí từ dũng tuyển vào thị kinh. Như thế liền có thể phòng ngừa tâm hỏa qua càng dẫn phát hỏa tà hình kim. Giai đoạn thứ 3 ly minh hóa hình, để cho tạng phủ liên động, màng tim lạc vì vỏ, tam tiêu vì đạo, lười xem bệnh điều tiết không chế. Thông qua 3 cái giai đoạn dung hợp sau, Xích Dương chân giải bên trong Xích Dương chân khí thành công cùng thuần dương chi hỏa, hỏa hành chi khí dung hợp, chuyển hóa làm hoàn toàn mới ly minh phần thiên khí. Ly minh phần thiên khí có thể ngưng tụ Xích Dương chân hỏa kiếm chém chúng địch nhân sẽ dẫn phát tâm hỏa phần mạch, lại có thể ngưng kết thành ly minh hộ tâm kính, có thể chống đỡ cản một lần người trước mắt thực lực 2 lần cường độ công kích. Đến lúc này, Xích Dương chân giải hoàn toàn dung nhập ngũ hành quyết bên trong. Kế tiếp, ngươi lại nghiên cứu như thế nào đem địa phách huyền công cùng mậu thổ trấn ngục cương dung hợp. 700 năm sau, căn cứ vào tỷ vì thổ tạng, dạ dày vì thổ phủ, lấy trải qua làm gốc, lấy thịt vì giáp, hóa mà phách vì hậu thổ lý luận, ngươi tìm được dung hợp biện pháp. Hết thảy 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tỷ kinh nạp địa phách, tức thần tuất hai khí, cơ lạc khắc văn, vị kinh hóa giáp. Tại giờ thìn dẫn địa khí từ thái bạch huyệt nhập thể, tại giờ tuất chân trần đất, lấy túc thái âm tỷ kinh huyệt tam âm giao vì đầu mối then chốt, đem mà phách chi khí quán chú bao lớn huyệt. Lại xuôi theo túc thái âm tỷ kinh vẽ mà văn phủ, trọng điểm cường hóa công tôn huyệt cùng huyết hải huyệt. Cuối cùng kích động túc dương minh vị kinh trùng dương huyệt, sử vị kinh khí huyết tràn ra ngoài, tại bên ngoài thân ngưng kết thành mai rùa hình dáng cương giáp. Giai đoạn thứ 2 ngũ hành trấn ngục, thông qua hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy, mộc sơ thổ tiến hành ngũ hành điều tiết khống chế. Tại buổi trưa dẫn tâm hỏa xuôi theo trùng mạch chuyến về đến huyệt khí hải, đúng cô tỷ kinh tắc nghẽn, tại giờ hợi tận lực lấy tỷ kinh áp chế túc thiếu âm thận kinh thái khê huyệt, tạo thành thổ hùng thủy trệ chi thế, sẽ ở giờ dần luyện tập gió xuân phất liêu thức, dẫn liệu một chi khí khơi thông tỷ kinh bế tắc, phòng ngừa thổ hùng mục. Đi qua dùng hơn 2 cái giai đoạn sau, địa phách huyền công cùng mậu thổ chấn ngục cương thành công dung hợp, chuyển hóa làm sức mạnh hoàn toàn mới, hậu thổ thừa thiên giáp. Hậu thổ thừa thiên giáp một chung 3 loại dị năng. Địa mạch cộng minh, dập chân có thể dẫn phát 3 trượng bên trong sóng mặt đất chấn động, giống cỡ nhỏ đất nước, có thể đánh ngã địch nhân hoặc dò xét trong bóng tối trống rỗng. Sơn nhạc chấn thể, bên ngoài thân hiện lên hình lục giác nhằm giáp, có thể ngạnh kháng công thành truy va chạm, nhưng chỗ gấp nối phòng ngự bằng được. Mậu thổ hóa binh, bắt lấy bùn đất trong nháy mắt bóp thành nham binh, ném mạnh nham binh có thể kèm theo điệu từ dẫn dắt, hơi thay đổi quỹ tích phi hành. Đến lúc này, địa phách huyền công triệt để dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong. Sau đó, ngươi vừa khổ tâm nghiên cứu đem Lưu Phong trở về Tuyết Quyết dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong biện pháp. Đây là một loại ẩn trốn công pháp, ngươi phát hiện tựa hồ có thể cùng ngươi đã học khinh công cùng thủy hành chi khí dung hợp. 900 năm sau, ngươi thành công tìm được dung hợp lý luận. Thận chủ thủy, liều chủ gió, lấy mọng nước gió, lấy phong ngự thủy, hóa kinh thân là lam ba. Hết thảy hai cái dung hợp giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thận kinh nạp hàn thủy. Tại giờ hợi đứng ở hàn đàm, dẫn nguyệt hoa hàn khí từ huyệt dũng truyền ngược lên đến thái khê huyệt, ngưng kết thành huyền băng thật khí. Lại tại giờ tí dẫn hàn khí vào kinh thành cốt huyệt, quán thông túc thái dương bảng quan kinh. Sau đó lấy hàn ngọc kim châm kích phục lưu huyệt, xuôi theo túc thiếu âm thận kinh khắc trở về tuyết phủ, trọng điểm cường hóa chiếu hải huyệt. Như thế liền có thể lấy thủ thiếu dương tam tiêu kinh bên ngoài quan huyệt dẫn động khí lưu, cùng thận kinh hàn khí giao dung, tạo thành gió mang theo tuyết đi chi thế. Giai đoạn thứ hai ngũ hành ngự gió. Tại giờ dần dẫn thận thủy chi khí nhuận dưỡng can kinh quá trùng huyệt, làm cho gió mộc chi khí mềm dẻo không gãy, khinh thân như yến. Tại giờ thân lấy phế kinh kinh cử huyệt ngưng kim khí, trợ bàng quang kinh hàn thủy ngoại phóng, tạo thành băng vụ khe trượt. Tại giờ thìn chân đạp bùn đất, dẫn quê mùa chấn áp thận đi qua cang hàn khí, phòng chỉ thủy hiện thủy khô. Đi qua dùng hơn hai cái giai đoạn dung hợp sau, ngươi thành công nắm giữ một loại sức mạnh hoàn toàn mới, huyền minh lăng ba bộ. Hết thể hai loại dị năng, đạp tuyết vô ngân, mũi chân điểm nhẹ, hàn khí ngưng băng thành kính, nhưng lăng không mượn lực. Sông băng cái bóng, lợi dụng băng kính khúc xạ ánh sáng tuyến, chế tạo ba đạo tàn ảnh, chân thân giấu tại âm khiêu mạch khí thế điểm mù, cần chiếu hải huyệt kéo dài cung cấp năng lượng. Đến nước này, Lưu Phong trở về tuyết quyết cũng triệt để dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong. Kế tiếp, ngươi tiếp tục đau khổ nghiên cứu. 1000 năm sau, ngươi tìm được đem huyết sát bí điện cùng ngũ ảnh độn hình quyết hai môn công pháp ma đạo dung hợp tiến ngũ hành bất diệt thể bên trong biện pháp. Ngũ hành lịch hướng vì ma, tinh huyết hóa sát làm tuổi. Lấy mệnh môn vì bó đuốc, đốt thọ nguyên luyện bất diệt. Hết thảy bốn cái dung hợp giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất huyết sát xâm mạch, thâm can hóa lô. Dùng huyết sát bí điện bên trong bí pháp dẫn huyết sát chi khí xâm nhập thủ thiếu âm tâm kinh âm kích huyệt, đem tâm huyết chuyển hóa làm đỏ sát hỏa trùng. Đem u ảnh độn hình quyết âm hồn chi lực rót vào túc quyết âm can kinh huyệt kỳ môn, làm cho liệu một hóa thành u ảnh tuổi tuổi. Giai đoạn thứ hai u ảnh thực lạc, thận thủy làm dẫn. Dẫn huyết sát xuôi theo túc thiếu âm thận kinh thái khê huyệt vào thủy, làm cho xương cốt biến dị, nhưng lần thứ hai lớn lên. Dùng u ảnh độn hình quyết bên trong bí pháp kích hoạt âm khiêu mạch chiếu hải huyệt, làm cho nhục thân có thể hư thực chuyển hóa. Giai đoạn thứ ba ngũ hành lịch sông, tạm phụ làm thủy. Dùng tâm hỏa sát khí thiêu đốt thủ thái âm phía kinh, đổi lấy buộc phát tính chất sức mạnh. Dùng thận âm u ảnh ăn mòn túc quyết âm căng kinh, làm cho gân kiện có giãn tăng gấp bội. Dùng tỳ thổ cương ép chân áp mất khống chế năng lượng, phần bụng nhô lên như đá trống. Giai đoạn thứ tư thiên ma hiện hình, mệnh môn vì trụ cột. Hai thận ở giữa huyệt mệnh môn hóa thành thọ nguyên lò luyện, mỗi hơi thở thiêu đốt một năm tuổi thọ, hình thể tăng vọt đến 3 trượng. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh khuyết trương như mãng, bên ngoài thân hiện lên tím đen mạch máu mạng lưới, để mà chuyển vận siêu phụ tải năng lượng. Huyệt bách hội dâng trào đỏ thâm khí trụ, sợi tóc cứng lại như cương châm. Đến nước này huyết sát bí điện cùng ngũ ảnh độn hình quyết thành công dung hợp tiến trong ngũ hành bất diệt thể, thu được hoàn toàn mới sức mạnh ma hóa. Ma hóa sau ngươi mệnh môn nốt tỏ tam tiêu hóa mạch thiên linh mở rộng, tay thành vẩy và móng, xương ngón tay rách ra thành lưỡi đao, trường mọc sừng chất lân phiến, mắt thành ma đồng sáu cánh mắt kép tạo ra, tầm mắt đạt 270 độ, trong miệng có thể phát ra ma hống, chân choáng phương viên 10 trượng sinh linh. Tiếp tục cường hóa ngũ hành bất diệt thể có thể tăng lên ma hóa sau thực lực. Trước mắt ma hóa sau thực lực bì, khiến cho ngươi thực lực cưỡng ép để thăng 3 cái cấp độ, tức từ trước mặt luyện huyền tầng 5, trong nháy mắt bước vào luyện huyền 8 tầng. Ma hóa sau, 1 năm thọ nguyên có thể duy trì một hơi thời gian kéo dài, 10 năm thọ nguyên tức 10 hơi, suy ra như thế. Nếu tiếp tục cường hóa ngũ hành bất diệt thể, thực lực để thăng cấp độ có thể gia tăng, mỗi kéo dài một hơi hao phí thọ nguyên có thể giảm bớt. Lui về 1400 năm thọ nguyên tổng kết, lần này dung hợp ngươi hết thể dung hợp ra 4 loại hoàn toàn mới sức mạnh, tức ly minh phần thiên khí, hậu thổ thừa thiên giáp, huyền minh lăng ba bộ, ngũ hành bất diệt thể ma hóa. Tổng cộng nắm giữ 8 loại hoàn toàn mới dị năng. Tức ly minh phần thiên khí xích dương chân hỏa kiếm cùng ly minh hộ tâm kính, hậu thổ thừa thiên giáp địa mạch cộng minh, sơn nhạc chấn thể cùng mậu thổ hóa minh, huyền minh lăng ba bộ đạp tuyết vô ngân cùng sông băng cái bóng, ngũ hành bất diệt thể ma hóa dị năng. Đồng thời, ngươi thành công bước vào luyện huyền tầng 5 4 loại sức mạnh, 8 loại dị năng. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Lần này huyền công dung hợp, làm cho thực lực của mình lại một lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng. Ở trong đó, ly minh phần thiên khí xích dương chân hỏa kiếm ly minh hộ tâm kính, hậu thổ thừa thiên giáp địa mạch cộng minh, sơn nhạc chấn thể, mậu thổ hóa minh, cùng với huyền minh lăng ba bộ đạp tuyết vô ngân, sông băng cái bóng, toàn bộ đều thuộc về thông thường đề thăng. Chân chính đề thăng lớn là ngũ hành bất diệt thể ma hóa dị năng. Coi là mình ma hóa sau đó, luyện huyền cấp độ trong nháy mắt đề thăng tầng 3. Có thể từ luyện huyền tầng 5 lập tức tăng lên tới luyện huyền 8 tầng. Có thể nói, liền xem như đối đầu đại tông môn luyện huyền 9 tầng cao thủ đều có lực đánh một trận. Môn phái nhỏ luyện huyền 9 tầng cao thủ, vậy càng là không thành vấn đề. Duy nhất thiếu hụt, cũng chính là ma hóa trong lúc đó một hơi thời gian tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Nhưng mình thọ nguyên tới dễ dàng, cho nên ngược lại cũng không tính giá bao nhiêu. Công pháp ma đạo quả nhiên ghê gớm, đối với thực lực tăng lên đơn giản thô bạo. Lần này trong tay của ta chân chính có một tấm vương bài. Giang Thần vừa lòng thỏa ý bất quá, bây giờ có cái vấn đề mới tới. Đó chính là trên thị trường lưu truyền những thứ này huyền công đã không cách nào trợ giúp chính mình bước vào cao hơn luyện huyền cấp độ, bởi vì tất cả những thứ này huyền công cao nhất chính là luyện huyền tầng 5. Tầng thứ cao hơn huyền công căn bản là không có lưu truyền tới, các đại tu huyền tông môn tất cả đều là nghiêm phòng tử thủ. Có lẽ chính mình lại dung hợp một chút tương tự sơ cấp huyền công sau, còn có thể để ngũ hành quyết uy lực đề thăng, tăng trưởng thực lực bản thân. Nhưng luyện huyền cấp độ là vô luận như thế nào đều lên không đi. Muốn đề thăng ngũ hành quyết tu luyện thượng hạng, hoặc là dung hợp hoàn toàn mới ý đạo lý luận, hoặc chính là dung hợp cao hơn phẩm giai huyền công. Cái trước hoàn toàn dựa vào vật khí, không biết đi nơi nào tìm. Mà cái sau cũng chỉ có nghĩ biện pháp gia nhập vào Sửa Huyền tông môn. Căn cứ vào hắn từ trong miệng Tô Minh chết hiểu được đến xem, phẩm cấp cao huyền công tuyệt không có khả năng lưu truyền đến tông môn bên ngoài, mỗi cái tông môn đều biết bảo hộ nghiêm mật chính mình môn phái tuyệt học. Học tập phẩm cấp cao huyền công giả thể nội sẽ bị gieo xuống cấm chế, phòng ngừa đem môn phái tuyệt học truyền đến bên ngoài. Trên thực tế, những cái kia sơ cấp huyền công cũng đều là Sửa Huyền môn phái cố ý thả ra, vì sàng lọc một chút huyền căn thích hợp thiên tài đi ra. Bằng không mà nói, những thứ này sơ cấp huyền công bọn hắn cũng biết nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không để cho ngoại nhân học đến tay. Sửa Huyền tông môn, nên như thế nào gia nhập vào Sửa Huyền tông môn? Giang Thần sờ cằm một cái. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ sắc trời không còn sớm, đi về trước lại nói. Đi, trở về. Giang Thần đứng dậy đối với Vương Thụy không nói. Hảo. Vương Thụy không đứng dậy theo. Hai người một đường rời đi phường thị. Mà đang khi hắn nhóm hướng về phường thị bên ngoài thời điểm ra đi, hai bóng người chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Chương 64 Thanh Tiêu Kiếm Tông, đệ tử thiên tài ra tay. Chương 64 Thanh Tiêu Kiếm Tông, đệ tử thiên tài ra tay. Trưởng lão, hai người kia bên trong, trẻ tuổi cái kia tựa hồ luyện qua ma công a. Trong hai người người trẻ tuổi mở miệng nói. Trong miệng hắn nói luyện qua ma công người, dĩ nhiên chính là Giang Thần. Hai người bọn họ cũng là Thanh Tiêu Kiếm Tông Sửa Huyền giả. Hai người một cái tuổi trẻ, một cái lớn tuổi. Người trẻ tuổi chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông đại tân sinh bên trong thiên phú tốt nhất thiên tài, tên là Diệp Vô Nhai, không chỉ huyền căn cùng Thanh Tiêu Kiếm Tông tuyệt học chân phái Huyền Thiên Kiếm Kinh tương tính rất tốt, hơn nữa ngộ tính cũng càng hơn người. Người lớn tuổi tên là Lục Thanh Minh, là Thanh Tiêu Kiếm Tông trưởng lão. Bọn hắn lần này xuống núi tới là vì làm một việc, cùng Giang Thần đơn thuần chính là ngẫu nhiên gặp. Người lớn tuổi Lục Thanh Minh đối với tuổi trẻ thiên tài Diệp Vô Nhai nói, không tệ, người kia chính xác luyện qua ma công, trên người ẩn ẩn phát ra ma khí, chỗ cổ có ẩn tàng cửu âm văn, đây là ma công đặc thù. Lục Thanh Minh chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, tự nhiên một mắt liền nhìn xuyên Giang Thần, không giống Diệp Vô Nhai, chỉ là đại khái phán đoán. Diệp Vô Nhai gặp trưởng lão Lục Thanh Minh khẳng định suy đoán của hắn, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia sát ý. Trưởng lão, tất nhiên tên kia luyện ma công, dứt khoát đuổi theo hỏi một chút, có lẽ có thể tìm tới Khôi Lỗi Tông manh mối. Nghe nói như thế, Lục Thanh Minh do dự một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu nói, không cần thiết, hắn luyện công pháp rõ ràng không phải Khôi Lỗi Tông huyền công, chỉ là nhìn qua có điểm giống Huyết Sát Bí Điển mà thôi. Trưởng lão, tất nhiên hắn luyện ma công, chắc chắn giết qua sinh, dứt khoát ta đi giết hắn. Diệp Vô Nhai làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Hắn chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông trong thế hệ trẻ đệ tử thiên tài nhất, thu được môn nội cao tầng độ cao tán thành. Chưa từng có một người hoài nghi tới hắn tu luyện tiềm lực. Bất quá cũng bèn bèn thừa nhận hắn tu luyện tiềm lực mà thôi, hắn cũng không có chân chính từng làm ra để cho người ta bội phục sự tình. Lần này xuống núi tới, hắn hưu tâm làm ra một chút đại sự, để cho trong tông môn cao tầng xem. Cũng tốt để cho đệ tử khác biết, hắn Diệp Vô Nhai, tương lai có tư cách trở thành Thanh Tiêu Kiếm Tông đại sư mình. Không ngờ, chớ có vô cớ sát sinh. Lục Thanh Minh lắc đầu, bác bỏ Diệp Vô Nhai ý nghĩ này. Nhưng mà trưởng lão, tên điên là cái luyện ma công ma tệ tử. Diệp Vô Nhai khó chịu nói, hắn luôn cảm giác Lục Thanh Minh là đang cố ý ngăn cản hắn lập công. Ta xem ra tới, người kia cũng không phải là gian ác hạng người, luyện ma công đoán chừng cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Lục Thanh Minh thở dài, người người đều có huyền căn, nhưng chưa hẳn người người đều có thể tìm được thích hợp bản thân huyền công. Một chút trời sinh tính thuần lương hạng người bởi vì đủ loại nguyên nhân, có thể là vì bảo hộ người nhà, cũng có thể là vì sống sót, tại trùng hợp thu được mình có thể tu luyện ma đạo huyền công sau, bất đắc dĩ lựa chọn tu luyện. Chuyện như vậy thường có phát sinh. Ngược lại, tu luyện chính đạo huyền công Sửa Huyền giả, hắn bản tính cũng chưa chắc thiện lương. Cũng tỉ như Diệp Vô Nhai, chính là một cái trời sinh tính gian ác người. Điểm này Lục Thanh Minh đã sớm nhìn ra. Nhưng thế nhưng hắn thiên phú hơn người, huyền căn lại cùng Thanh Tiêu Kiếm Tông huyền công tương tính rất tốt, Thanh Tiêu Kiếm Tông cao tầng mặc kệ có thích hắn hay không đều phải trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bằng không môn phái truyền thừa rất dễ thất truyền. Dù sao càng là tuyệt học chân phái, thì càng cần huyền căn tương tính người tốt tới tu luyện, những người khác rất khó luyện được thành tựu. Tóm lại, cũng không phải là ma đạo người chính là gian ác hạng người, chính đạo nhân sĩ cũng chưa chắc thiện lương. Lớn như vậy Thanh Tiêu trong kiếm tông, ác tâm người đến cũng hết. Trưởng lão, Diệp Vô Nhai gặp Lục Thanh Minh không cho phép hắn động thủ, lập tức lòng sinh không vui. Trong lòng của hắn suy nghĩ, về sau cũng không cần cùng Lục Thanh Minh dạng này lao già cùng một chỗ xuống núi. Gia hỏa này quan niệm cùng mình nghiêm trọng không hợp, vẫn là cùng Tiêu sư mình, Tô sư tỷ bọn hắn cùng nhau chơi đùa tốt nhất. Lần này coi như xong. Dù sao Lục Thanh Minh là trưởng lão, nhất định phải ngỗ nghịch hắn mà nói, dễ dàng bị tông môn cao tầng lên án. Lúc này, một người bước nhanh hướng bọn họ đi tới bên này. Lục trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Người tới là cái nam tử trung niên, cũng là cái này ẩn lòng cốc phường thị người sở hữu. Ha ha ha, Tôn tiểu hữu ngược lại là so trước đó tinh thần hơn, xem ra lần này lại có tinh tiến. Lục Thanh Minh bước dâu, cười ha ha nói, hơi tiến bộ mà thôi, so Lục trưởng lão kém xa. Tôn Cẩm Hoa liên tục quát tay. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thanh Minh bên cạnh Diệp Vô Nhai nói, Lục trưởng lão, vị này là? À, vị này là chúng ta tông môn thiên tài tu luyện, lần này dẫn hắn xuống núi tới mở mang hiểu biết. Lục Thanh Minh giới thiệu nói. Diệp Vô Nhai cười hướng Tôn Cẩm Hoa ôm quyền, trong miệng làm bộ cung kính nói, tại hạ Diệp Vô Nhai, gặp qua Tôn tiền bối. Trong nội tâm hắn hoàn toàn xem thường Tôn Cẩm Hoa dạng này tán tu. Đừng nhìn Tôn Cẩm Hoa đã luyện huyền tầng 5 thực lực, tại trong tán tu chính là cường giả đỉnh cao. Nhưng cùng hắn bộ dạng này tông môn thiên tài so sánh, kia thật là cái giấm cũng không bằng. Phải biết, hắn mới sửa huyền 1 năm, liền đã bước vào luyện huyền tầng 6 cảnh giới, thực lực còn tại Tôn Cẩm Hoa phía trên. Dựa vào cái gì đối với hắn túi đầu? Đừng nói Tôn Cẩm Hoa dạng này tán tu, chính là trong tông môn đứng đắn sửa huyền giả, hắn Diệp Vô Nhai cũng như cũ xem thường. Không có cách nào, hắn chính là sửa huyền thiên tài có ngạo nhân tư bản, chính là có thể cùng như vậy. Người không nông cùng ngưỡng thiếu niên. Đây cũng là Diệp Vô Nhai nhân sinh tín điều. Tôn Tiểu Hữu, vật của ta muốn ngươi giúp ta làm được sao? Lục Thanh Minh cùng Tôn Cẩm Hoa hàn huyên xong, liền bắt đầu nói chính sự. Hắn lần này mang theo Diệp Vô Nhai tới này ẩn Long Cốc phường thị, là đặc biệt đến tìm Tôn Cẩm Hoa. Bằng không, hắn cũng sẽ không tới này chỗ. Dù sao ở đây đồ giao dịch đối với hắn bộ dạng này tông môn cường giả tới nói không có giá trị gì, cũng liền tán tu để ý nơi này đồ chơi. Lục trưởng lão, đồ vật làm được. Tôn Cẩm Hoa hạ giọng nói. Hắn lần này giúp Lục Thanh Minh làm đồ vật, nhưng là chân chính bảo vật, lấy thực lực của hắn căn bản bảo hộ không được, tự nhiên không thể để cho người bên ngoài nghe được. Hảo, đồ vật ở nơi nào? Lục Thanh Minh hỏi đội. Tôn Cẩm Hoa vẫn là nhẹ nói, bị ta giấu ở trong núi. Hắn cũng không dám bên người mang theo cấp độ kia bảo vật, dễ dàng đưa tới mầm thai bạn. Ở đâu? Mang ta tới. Lục Thanh Minh vội vàng nói. Tôn Cẩm Hoa nhìn một chút Diệp Vô Nhai, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Lục Thanh Minh xem xét liền biết, Tôn Cẩm Hoa có thể tín nhiệm hắn Lục Thanh Minh, nhưng mà khó mà tín nhiệm Diệp Vô Nhai. Chỗ giấu bảo vật, không muốn để cho ngoại nhân biết, miễn cho bị người khác thăm dò quy luật. Không ngờ, Lục Thanh Minh quay đầu đối với Diệp Vô Nhai nói, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Trưởng lão, phải bao lâu a? Cái này, không biết, ngươi trước chờ lấy a. Trưởng lão, vậy ta đi tìm Tiêu sư huynh, Tô sư tỷ bọn họ. Lần này Tiêu sư huynh nói Tô Duyệt Linh sư tỷ lấy tới một cái bảo vật, ngay tại cái kia Thông Châu thành. Bởi vậy Diệp Vô Nhai muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Đi, ngươi đi đi. Lục Thanh Minh nghĩ nghĩ sau, gật đầu nói. Diệp Vô Nhai còn trẻ, tính tình nóng nảy, để cho hắn tại bực này sợ là các loại không được. Hảo, trưởng lão, vậy ta liền đi. Diệp Vô Nhai hưng phấn mà quay người, một bước một xê dịch, mấy bước sau cũng đã không thấy bóng người. Lục Thanh Minh lắc đầu, đối với Tôn Cẩm Hoa nói, Tôn tiểu hữu, vậy chúng ta cũng đi thôi. Đi. Tôn Cẩm Hoa mang theo Lục Thanh Minh rời đi. Diệp Vô Nhai một đường thi triển xê dịch chi pháp lao nhanh gấp rút lên đường. Đi tới, liền thấy Giang Thần cùng Vương Thụy không hai người cũng tại phía trước gấp rút lên đường. Là cái kia ma tệ tử. Với bạn, bây giờ liền thuận tay giết chết hắn. Diệp Vô Nhai trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Chỉ là ma tệ tử, thực lực cũng rõ ràng không mạnh, hắn cái này thành Tiêu Kiếm Tông đệ tử thiên tài ra tay, còn không dễ như trở bàn tay. Chương 65 cuồng ngạo Diệp Vô Nhai, tự tìm đường chết, 1, chương 65 cuồng ngạo Diệp Vô Nhai, tự tìm đường chết, 1, ma tệ tử, dừng lại. Diệp Vô Nhai hướng Giang Thần cùng Vương Thụy không hai người hô. Giang Thần dùng mạch đếm thôi diễn một chút mạch tượng, phát hiện bình thường, liền dừng bước lại. Vương Thụy không cũng lập tức đi theo dừng lại. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Giang Thần quay người nhìn xem Diệp Vô Nhai đạo. Tu luyện ma công, chính là ma tệ tử. Diệp Vô Nhai ngạo nghễ nhìn xem Giang Thần, khinh thường nói, như thế nào? Ngươi còn không chịu phục? Giang Thần nghe xong, trong lòng kỳ quái đối phương vì cái gì có thể xem thấu tự mình tu luyện ma công? Là trên người mình có cái gì đặc thù sao? Ma tệ tử, ta tới hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật thật trả lời. Diệp Vô Nhai chắp hai tay, chậm rãi hướng đi Giang Thần. Chờ đã, ngươi là người nào? Giang Thần nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vô Nhai. Gia hỏa này nhìn qua tựa hồ lai lịch không đơn giản. Chỉ phần kiêu ngạo kia cùng tự tin, liền tuyệt đối không phải bình thường tán tu có thể có. Ma tệ tử thậm chí ngay cả ta Thanh Tiêu Kiếm Tông cũng không nhận ra. Diệp Vô Nhai dừng bước lại, ngạo nghễ nói, hôm nay liền để ngươi hiểu được, ta chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông tông chủ thân truyền đệ tử, sửa chính là ta Thanh Tiêu Kiếm Tông tuyệt học chân phái Huyền Thiên Kiếm Kinh. Nói xong, Diệp Vô Nhai liền nhàn nhạt nhìn xem Giang Thần. Nghe được cái danh này, chắc hẳn cái này ma tệ tử chắc chắn sợ. Quả nhiên, Diệp Vô Nhai nhìn kỹ, phát hiện Giang Thần đã bắt đầu nhíu mày. "Tốt, không cùng ngươi nói nhảm nhiều, ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi cùng Khôi Lỗi Tông quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không luyện qua Khôi Lỗi Tông huyết sát bí điện?" Nghe nói như thế, Giang Thần mày nhíu lại phải sâu hơn. Cái này sửa huyền môn phái đệ tử quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thể nhìn ra hắn luyện qua ma công, hơn nữa còn có thể nhìn ra hắn luyện ma công là lai lịch gì. Còn có, gia hỏa này lại là Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng không biết đến cùng là thật hay giả. Bất quá chỉ từ phần kiêu ngạo khí đến xem, nên sẽ không giả. Tóm lại vẫn là đừng chọc gia hỏa này thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Giang Thần ôm quyền trả lời, ngượng ngùng, ta không biết cái gì là Khôi Lỗi Tông, ta luyện công pháp cũng không phải huyết sát bí điện. Chính mình chỉ là đem huyết sát bí điện sáp nhập vào ngũ hành quyết bên trong, có lẽ là mang theo huyết sát bí điện một chút đặc thủ, nhưng không phải huyết sát bí điện. Không phải sao? Diệp Vô Nhai gặp Giang Thần ngữ khí kiên định như vậy, trong lòng cũng không dám xác định. Dù sao chỉ là Lục Thanh Minh nói với hắn Giang Thần sửa công pháp có điểm giống huyết sát bí điện chính hắn khả nhìn không ra tới. Không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi trước. Giang Thần quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Vô Nhai lập tức trầm giọng nói, chờ đã, ta nhường ngươi đi sao? Ngươi muốn như thế nào? Giang Thần cũng làm mặt lạnh tới. Gia hỏa này, tựa hồ chuẩn bị níu lấy hắn không thả. A, ta Thanh Tiêu Kiếm Tông chính là chính đạo môn phái, ta chính là tông chủ thân truyền đệ tử, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, chu sát ngươi cái này tà túy. Vừa mới nói xong, Diệp Vô Nhai phía sau lưng hộp kiếm bên trong, thanh đồng cổ kiếm tự động ra khỏi vỏ ba tấc. Kiếm minh chấn động đến mức chung quanh hoa cỏ cây cối đều vỡ ra. Hôm nay liền để ngươi cái này tán tu biết được, ta kiếm cốt thông huyền cùng phạm phu tục tự chinh lệnh. Ông, Diệp Vô Nhai kiếm chỉ gảy nhẹ, sau lưng sáu trượng thanh loan hư ảnh rõ ràng lệ phá không, đầu cánh chấn động rất xuống kiếm khí đem bốn phía ngọn núi gọt ra mấy đạo khe rãnh. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh bước lên thanh mang thanh đồng cổ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt. Hắn sửa chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông tuyệt học chân phái Huyền Thiên Kiếm Kinh. Cái này Huyền Thiên Kiếm Kinh phân ba quyển chính cảnh, không bàn mà hợp tam tại cựu cung ngày đạo chí lý. Ba quyển phân biệt là Luyện Huyền Thiên, Thần Thông Thiên, Thông Thiên Thiên. Trong đó Luyện Huyền Trung bốn cảnh, Thần Thông Trung bốn cảnh, Thông Thiên độc nhất cảnh. Luyện Huyền Thiên hoạch tâm điểm chính vì lấy kiếm dưỡng khí, lấy khí tối thể, đúc Huyền Thiên kiếm cốt. Tứ trọng cảnh giới phân biệt là kiếm khí dẫn linh, Luyện Huyền một tầng, kiếm mạch thông lạc, Luyện Huyền tầng 3, kiếm ý hóa hình, Luyện Huyền 6 tầng, kiếm cốt sơ thành, Luyện Huyền 9 tầng. Diệp Vô Nhai bây giờ là Luyện Huyền tầng 6 cảnh giới, đã nắm giữ kiếm ý hóa hình. Cái kia 6 trượng Thanh Loan hư ảnh chính là do nó kiếm ý biến thành. Lệ, Thanh Loan hư ảnh phát ra một tiếng huýt dài. Diệp Vô Nhai trường kiếm trong tay như điện bắn ra, thanh đồng thân kiếm chợt nổi lên u lam hàn mang. Thanh Loan kiếm khí hóa thành trăm đạo lưu quang chút xuống, hiện lên tiên la địa vong chi thế bao lại giang thần. Cái này Thanh Tiêu Kiếm Tông tuyệt học quả nhiên ghê gớm. Giang thần không dám kinh thị. Một cước bước ra, sau lưng ngũ sắc khí tuần hoàn ẩn hiện, phương biên 10 trượng địa mạch chi khí lại dưới chân hắn tạo thành trận đồ. Trong ngay mắt, hậu thổ thừa thiên giáp chợt thành hình. Trừ cái đó ra, Thái Bạch Huyền Kim Cương biến thành hộ thể cương khí cũng tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành hộ thể huyền kim cháo. Ngoại cương từng ly từng tí kính. Bên trong cương bách luyện giáp, nội cương phổi kim luân. Hai loại hệ thống phòng ngự, hết thể tứ trọng phòng ngự. Ken ken ken. Cơ hồ là phòng ngự thành hình trong ngay mắt, trên thân Giang thần liền phát ra một hồi dày đặc kim minh thanh âm. Đó là Thanh Loan kiếm ý ngưng tụ lưu quang kiếm khí đâm vào trên người hắn phát ra. Đều không ngoại lệ, tất cả kiếm khí đều bị bắn ra. Không có một đạo kiếm khí có thể công phá Giang thần tứ trọng phòng ngự. Cái gì? Diệp Vô Nhai con mắt trừng trừng. Từ bước vào Luyện Huyền 6 tầng, đạt đến kiếm y hóa hình cảnh giới sau, hắn liền vô cùng tự ngạo. Kết quả, hôm nay thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ tán tu đều không giải quyết được. Còn có, cái này tán tu không phải sửa ma công sao? Như thế nào cơ thể bày tỏ nham thổ hộ giáp cùng huyền kim sắc hộ thể cương khí cao minh như thế? Trong đạo lưu quang kiếm khí, thế mà mảy may không phá được hắn phòng. Diệp Vô Nhai trực tiếp trợn tròn mắt. Lúc này, Giang thần đột nhiên giẫm mạnh mặt đất. Địa mạch của mình, ầm ầm, 10 trượng sóng mặt đất đột nhiên thành hình, trong chớp mắt tựa như một đầu trưởng xà đồng dạng chui vào Diệp Vô Nhai dưới chân. Diệp Vô Nhai một cái không có đứng vững, tại chỗ ngã một phát. Chương 65 cuồng ngạo Diệp Vô Nhai, tự tìm đường chết, 2, chương 65 cuồng ngạo Diệp Vô Nhai, tự tìm đường chết, 2, cả người rơi vào một cái trống rông xuất hiện trong địa động. Thảo. Diệp Vô Nhai giận tím mặt, tuôn ra nói tục. Hắn đường đường Thanh Tiêu Kiếm Tông tông chủ thân truyền đệ tử, sửa chính là tuyệt học chân phái Huyền Thiên Kiếm Kinh hôm nay thế mà lại chật vật như thế. Diệp Vô Nhai đột nhiên từ một người sâu trong địa động nhảy ra. Xem ra ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay xin từ biệt ta. Giang thần đối với Diệp Vô Nhai nói. Gia hỏa này thế nhưng là Thanh Tiêu Kiếm Tông tông chủ đệ tử, vẫn là thủ hạ lưu tình thì tốt hơn. Ai biết cái kia Thanh Tiêu Kiếm Tông tông chủ đến cùng năng lực gì? Mặc dù Giang thần không xác định Diệp Vô Nhai nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là từ sau lưng cái kia khổng lồ thanh loan hư ảnh, cùng trong tay chuôi này thành đồng cổ kiếm đến xem, gia hỏa này sở học huyền công cùng bối cảnh chính xác không phải bình thường. Muốn chỉ là tán tu, vừa mới một cái dậm chân kia đưa tới địa mạch của mình, cũng đủ để đánh chết người này. Không có khả năng như cái người không việc gì trực tiếp từ địa động bên trong nhảy ra. Người cái này ma tệ tử, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Ta Diệp Vô Nhai hôm nay không thể không giết ngươi. Diệp Vô Nhai trong miệng hét to, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Vừa mới hắn chỉ coi Giang thần là tán tu, bởi vậy tùy tiện ra tay, căn bản không dùng toàn lực. Lần này nhất định phải lấy ra toàn lực, cho hắn biết Thanh Tiêu Kiếm Tông tuyệt học chân phái đến cùng là cỡ nào cường đại. Diệp Vô Nhai quanh thân đại huyệt sáng lên giống như ngôi sao điểm sáng, kiếm khí trong kinh lạc trào lên như giang hà. Giang thần xem xét, thầm nghĩ không ổn. Gia hỏa này thực lực thật sự rất mạnh, đoán chừng ít nhất cũng là luyện huyền tầng 6 thực lực. Hơn nữa luyện cũng không phải gì đó sơ cấp huyền công, mà là Thanh Tiêu Kiếm Tông đỉnh cấp huyền công. Xem ra trận này kiếp nạn là không chạy khỏi. Trong lòng Giang thần hung ác, hắn vốn không có ý định cùng đối phương đối kháng, càng không có ý định cùng đối phương kết thù. Nhưng đối phương nhất định phải hắn chết, vậy cũng chỉ có thể. Mậu thổ hóa minh, xích dương chân hỏa. Giang thần đưa tay chộp một cái, trong bóng tối nham thổ giống như cùng hắn tâm hữu linh tê đồng dạng, thế mà từ lòng đất chui ra một đầu thổ long. Cái này thổ long cả người bốc lấy màu nâu tia sáng, tại Giang thần bốn phía du đậu. Vô số mảnh vụn từ thổ long trên thân giải rác, giống như da rồng tòng long thân bóc ra đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, thổ long liền chỉ còn dư như tinh cương xương rồng, hóa thành một cái xương rồng kiếm xuất hiện tại trong tay Giang thần. Lửa nóng hừng hực cháy bùng dựng lên, lấy xương rồng vì thân kiếm, lưỡi kiếm đỏ thẫm như dung nham. Mậu thổ vốn là vạn vật cơ bản, gặp khảm thì sụp đổ khó khăn lâu cầm. Tâm hỏa qua rực muốn đốt mạch, mũi kiếm chưa đến mình trước tiên thương. Trôi này xích viêm trường kiếm, lấy mậu thổ hóa binh dị năng, kết hợp với cách minh phần thiên khí ngưng tụ xích dương chân hỏa, uy lực viễn siêu Giang thần phía trước chế tạo thanh minh đánh gãy nghiệp đạo. Cho dù đối đầu Diệp Vô Nhai trong tay thanh đồng cổ kiếm, cũng không ngừng chút nào. Ân, đây là hỏa sinh thổ vẫn là? Diệp Vô Nhai lần nữa kinh ngạc. Giang thần chiêu số, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, kể từ bái nhập Thanh Tiêu Kiếm Tông sau, hắn tra duyệt qua điển tịch, sở học huyền công chi thức, thậm chí có thể dùng đại lượng để hình dung. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng vẫn là không làm rõ ràng được Giang thần luyện những thứ này rốt cuộc là cái gì huyền công. Nhìn xem cùng một ít huyền công có chút giống, nhưng nhìn kỹ nhưng không giống lắm. Hơn nữa vừa có chính đạo công pháp bộ dáng, nhưng cũng có ma công cái bóng. Bất quá, ngươi lại mạnh, cũng bất quá luyện huyền tầng 5 mà thôi. Để mặc lại. Diệp Vô Nhai trường kiếm chém ra. Trong ngay mắt, phô thiên cái địa kiếm ảnh đem Giang thần cả người bao phủ. Giang thần không quan tâm, tự mình thi triển Huyền Minh Lăng ba bộ. dị năng đạp tuyết vô ngân sử dụng. Mũi chân ngưng băng thành kính, lăng không bảy bước như đạp lưu ly. Cùng lúc đó, sông băng cái bóng dị năng hiện uy. Thủy phân thân chết xạ nguyệt quang tạo thành bảy đạo tàn ảnh, chân thân giấu tại băng kính chết xạ điểm mù. Diệp Vô Nhai còn tại suy xét cái này bảy đạo tàn ảnh đến cùng cái nào đạo là thực sự, cái nào đạo là giả, Giang Thần liền đã đi tới trước người hắn. Không tốt. Diệp Vô Nhai còn người chợt co vào. Trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Trong mắt phản chiếu hừng hực kiếm mang, tựa hồ đã tuyên cáo tính mạng của hắn sắp kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hét to xa xa truyền đến. Dừng tay. Ông. Hét to tiếng vang lên trong nháy mắt, một đạo cường đại kiếm khí bỗng nhiên tại Giang Thần trước người đột ngột thành hình. Kiếm khí hóa hình thành một thanh cự kiếm, hướng Giang Thần chém xuống. Giang Thần vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng, trong tay Giang Thần xích viêm trường kiếm trong nháy mắt nát bấy. Thứ ba tầng hộ thể cương khí cùng hậu thổ thừa thiên giáp cũng bị một kiếm này chém gần như sụp đổ. Giang Thần thân hình nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn vội vàng thôi động ngũ hành chi khí chữa thương. Lớn mặt cùng đồ, lại dám làm tổn thương ta Diệp sư đệ. Một đạo người mặc màu xanh đen trường bảo thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không, đi tới Diệp Vô Nhai bên cạnh. Tiêu sư minh. Diệp Vô Nhai lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đây là sư minh của hắn Tiêu Thanh Dương, chính là luyện huyền 9 tầng thực lực. Lần này được cứu rồi. Chương 66 chém chết luyện huyền 9 tầng. Thần bí bảo vật, 1, chương 66 chém chết luyện huyền 9 tầng. Thần bí bảo vật, 1, Giang Thần ổn định thân hình sau, vừa tiếp tục dùng ngũ hành chi khí chữa thương, một bên điều lý thể nội khí tức. Vừa mới một kiếm kia không chỉ chém hắn tứ trọng phòng ngự trong nháy mắt phá toái, hơn nữa còn để cho hắn bị nội thương không nhẹ. Gia hỏa này, thực lực rất cao minh. Mấu chốt nhất là, Giang Thần căn bản không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Quả nhiên những thứ này sửa huyền môn phái cao thủ, không phải tán tu có thể đánh đồng. Giang Thần dám nói, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này đối mặt qua tối cường đối thủ. Giang Thần cấp tốc bình phục hô hấp. Tiêu Thanh Dương đứng chắc tay, xa xa nhìn xem Giang Thần nói, ngươi là người phương nào? Lại dám đả thương ta Diệp sư đệ. Bây giờ thắng cuộc đã định, Tiêu Thanh Dương tự nhiên không đổi. Trước tiên làm rõ ràng gia hỏa này lai lịch lại nói. Cùng Diệp Vô Nhai một dạng, Tiêu Thanh Dương cũng không làm rõ ràng được Giang Thần tình huống. Không biết hắn sửa đến cùng là cái gì huyền công. Bởi vậy phi thường tò mò. Tiêu sư minh, gia hỏa này là ma tệ tử. Diệp Vô Nhai chỉ vào Giang Thần đạo. Ma tệ tử? Không giống a. Tiêu Thanh Dương nghi ngờ nói. Vừa mới Giang Thần đánh tới những thủ đoạn kia, không có ma công dáng vẻ. Bất quá, nhìn kỹ lại sau, Tiêu Thanh Dương lại phát hiện trên thân Giang Thần ẩn ẩn có ma khí phát ra. Hơn nữa hắn chỗ cổ còn có ẩn tàng cửu âm văn. Cái kia cửu âm văn người khác không nhìn thấy, nhưng mà chạy không khỏi hắn cái này luyện huyền 9 tầng cao thủ con mắt. Phải biết, hắn sửa cũng là Thanh Tiêu kiếm tông tuyệt học chân phái Huyền Thiên kiếm kinh, hơn nữa còn bước vào kiếm cốt sơ thành cảnh giới. Nơi xa, Giang Thần trầm mặc không nói. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Kế tiếp, nên lấy ra lá bài tẩy của mình. Bằng không hôm nay thật muốn bỏ mạng lại ở đây. Không nói lời nào đúng không? Tiêu Thanh Dương lãnh đạm nói, vậy liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, đối mặt mạnh hơn ngươi người, nên thái độ gì? Tiêu Thanh Dương chập chỉ thành kiếm xẹt qua hư không, sau lưng thanh đồng hộp kiếm ầm vang nổ tung, bảy đạo thanh mang phóng lên trời, lại giữa không trung ngưng tụ thành thất tinh kiếm trận. Đây cũng là kiếm cốt thông huyền thất tinh tỏa linh. Mà liên tại kiếm trận thành hình ngay mắt, một màn cảnh tượng khủng bố bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt Tiêu Thanh Dương cùng Diệp Vô Nhai. Hai người đều thần sắc căng thẳng, có chút khó có thể tin. Chỉ thấy nơi xa, Giang Thần hồn thân cốt cách tuôn ra tiếng long ngâm hổ khiếu, thân hình nổ đến ba trượng, cơ bắp như thanh đồng đúc kim loại. Làn da hiện lên ám kim đường vân, nhìn kỹ càng là lưu động ngũ hành chữa trị. Cánh tay trái quấn quanh thanh mục đàm văn, cánh tay phải khắc họa xích diễm vân văn, hai chân lắng động huyền thổ đối văn, ngực lưu chuyển hắc thủy vòng xoáy, mi tâm một điểm cành kim rời mang. Quanh thân vờn quanh ngũ sắc luồng khí xoáy, kim khí ngưng ở quyền phòng, một khí quấn tại hai chân, thủy khí che tại bên ngoài thân, nộ khí tụ ở con ngươi, quê mùa chìm tại đan điền. Tay phải hư nắm ở giữa, địa mạch sát khí ngưng tụ thành huyền thiết cán búa, lưới búa lại giấy lên nóng sáng chân hỏa. Đây là cái gì huyền công? Tiêu Thanh Dương trong mắt kinh nghi bất định. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này huyền công. Nói là ma công a, quả thật có ma hóa bộ dáng. Nhưng cái kia ngũ sắc luồng khí xoáy, nhưng lại rõ ràng là chính đạo môn phái công pháp. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thanh Dương không còn dám phớt lờ, hôm nay là thực sự đụng tới đối thủ. Diệp sư đệ, trốn đi một bên. Tiêu Thanh Dương hét to. Cùng lúc đó, cả người hắn chân đạp kiếm cương chậm rãi bay lên không, sau lưng hiện lên thanh loan kiếm cùng nhau. Thân điểu dương cánh ngáy mắt, 300 đạo kiếm khí hóa thành mưa to chút xuống. Kiếm phách quy hư. 300 đạo kiếm khí ầm vang nổ tung, mảnh vụn ngưng kết thành một thanh thanh đồng cự kiếm, thân kiếm hiện lên mạ vàng phù văn. Đây chính là Tiêu Thanh Dương bản mệnh kiếm phách. Hắn chính là luyện huyền 9 tầng cao thủ, đã bước vào kiếm cốt sơ thành cảnh giới, kiếm ý có thể thông huyền. Nay bản mệnh kiếm phách vừa ra, lập tức tạo thành mạnh đại uy áp. Cho dù bây giờ ma hóa sau Giang Thần chiều cao 3 trượng, cũng chỉ cảm giác một cỗ vô cùng cường đại lực áp bách từ trên không hướng chính mình áp xuống tới. Giang Thần biết một kiếm này chính mình không thể ngăn kháng, lập tức nhanh chân phóng tới Tiêu Thanh Dương. Giờ khắc này, chỉ có chém giết đối phương bản thể mới có thể hóa giải nguy cơ. Rầm rầm rầm. Giang Thần ma hóa sau thân thể nhìn như công kền, kỳ thực chân đạp phương vị bắt quái, mỗi bộ rơi xuống đất liền nổ tung gai đất, tiếng vang không ngừng. Tiêu Thanh Dương lông mày cao chặt. Gia hỏa này, thế mà cao minh như thế. Rõ ràng vừa mới chỉ có luyện huyền tầng 5 thực lực, như thế nào bây giờ nhìn đi lên, ít nhất là luyện huyền 8 tầng. Chương 66 chém chết luyện huyền 9 tầng. Thần bí bảo vật 2, chương 66 chém chết luyện huyền 9 tầng. Thần bí bảo vật 2, còn có, gia hỏa này luyện huyền 8 tầng, tựa hồ còn tại chính mình luyện huyền 9 tầng phía trên. Đây rốt cuộc tình huống gì? Chạm. Tiêu Thanh Dương đồng thời xuất kiếm chỉ hết sức chăm chú, chỉ huy trên không thanh đồng cự kiếm đánh xuống. Giang Thần cảm nhận được uy áp cường đại đánh tới, vội vàng ngưng tụ ra cách minh hộ tâm kính. Cái này cách minh hộ tâm kính mỗi lần ngưng kết sau, đều có thể giúp hắn ngăn cản một lần không cao hơn hắn 2 lần thực lực công kích. Nơi xa cái kia Tiêu Thanh Dương, thực lực rõ ràng không đến hắn 2 lần. Oeng. Thanh đồng cự kiếm chém xuống, rơi vào Giang Thần ma hóa thân thể đỉnh đầu. Nhưng mà, đỉnh đầu hắn vô căn cứ tạo ra đỏ tình mặt kính. Thanh đồng cự kiếm chạm tại trên mặt kính lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn. Nhưng kiếm phách biến thành thanh đồng cự kiếm cũng đồng dạng đi theo vỡ vụn. Cái gì? Trong mắt Tiêu Thanh Dương hiện ra vẻ kinh hãi. Gia hỏa này lại có thể ngăn trở bổn mạng của hắn kiếm phách. Lần này xong, Tiêu Thanh Dương thân hình nhanh lùi lại, tính toán thoát đi. Nhưng Giang Thần một khắc không có ngừng phía dưới, lúc này đã đi tới trước người hắn. Trong tay dung nham cự phủ hung hăng đánh xuống. Tiêu Thanh Dương thậm chí cũng không kịp kêu thảm, liền trực tiếp bị cái này một đũa chém thành 2 khúc. Hai đoàn nóng sáng chân hỏa cháy hùng hực. Nháy mắt công phu, Tiêu Thanh Dương liền hài cốt không còn, hóa thành bụi. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Diệp Vô Nhai điên cuồng chạy trốn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, chính mình hôm nay thế mà chọc một tên sát thần như vậy. Gia hỏa này, liền Tiêu sư minh dạng này, luyện huyền 9 tầng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, chính mình làm sao có thể đánh thắng được. Lần này Diệp Vô Nhai thực sự là hối hận tím cả ruột. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc đối phương. Lúc đó thật nên nghe Lục trưởng lão lời nói a Diệp Vô Nhai, Diệp Vô Nhai, Giang Thần mỗi bộ đều bước ra địa thứ. Vẹn vẹn 3 bước, liền đuổi kịp lao nhanh mà chạy Diệp Vô Nhai. Dung nham cự phủ đánh xuống. Oeng. Diệp Vô Nhai trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Cuối cùng, Giang Thần lập tức thu công, ma hóa thân thể lao nhanh thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành ban đầu bộ dáng. Cấp tốc trở lại chỗ cũ, Giang Thần đem vừa mới cởi xuống áo khoác mặc vào, đồng thời đem trên mặt đất bao phục nhặt lên. Cái này lúc Vương Thụy không chạy tới nói, "Giang tiên sư, cái này có một cái đồ vật đốt không xấu." Đang khi nói chuyện, Vương Thụy không đem trong tay một chiếc gương đưa cho Giang Thần, sau đó hướng Tiêu Thanh Dương chết đi vị trí một ngón tay nói, "Đây là ta từ tên kia cho cốt bên trên nhặt được." "Đây là cái gì?" Giang Thần từ trong Vương Thụy không tay tiếp nhận tấm gương. Thọ nguyên 500 năm hẳn là một cái bảo vật. Giang Thần thầm nghĩ nhiều như vậy thọ nguyên, thứ này chắc chắn không tầm thường. Đương nhiên, hắn cũng không dám dễ dàng đem thứ này lấy đi, nhất thiết phải xác định an toàn mới được. Ta muốn dẫn đi thứ này. Trong lòng Giang Thần nghĩ như vậy, thôi diễn chính mình mạch tượng. Kết luận là cát. Điều này nói rõ, mang đi vật này là an toàn. Đi nhanh lên. Giang Thần đem tấm gương cất kỹ, kéo lên Vương Thụy không lao nhanh mà chạy. Một đường chạy trốn tới Thông Châu bên ngoài thành, Giang Thần mới dừng lại cất bộ. Vương Thụy không kích động nói, "Giang tiên sư, không nghĩ tới thực lực ngươi thế mà cao minh như thế. Tiểu nhân hôm nay thực sự là khai nhan giới." Thời khắc này Vương Thụy không tâm chịu bành trướng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Giang Thần dạng này sửa huyền giả ra tay. Trang diện kia, khí thế kia, quả nhiên là không ai bằng. A một hồi nhớ lại vừa mới hình ảnh, Vương Thụy không thật hưng phấn phải không được. "Đem cái này ăn." Giang Thần từ trong bao quần áo lấy ra vong ưu tán đưa cho Vương Thụy không. "Hảo." Vương Thụy không do dự, sau khi nhận lấy ăn một cái. Phút chốc, trong mắt của hắn liền hiện ra vẻ mờ mịt. "A, Giang tiên sư, chúng ta đang ở đâu bên trong? Đây là làm gì tới?" Vương Thụy không nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Hắn đã đem gần nhất một ít chuyện đem quên đi. "Đi, nhanh chóng vào thành." Giang Thần thúc giục nói. "Hảo." Vương Thụy không nói thêm lời, đi theo Giang Thần tiến vào Thông Châu thành. Nửa nén hương thời gian sau, Diệp Vô Nhai cùng Tiêu Thanh Dương hai người tán thân chỗ. Lục Thanh Minh đáp lấy phi kiếm đi tới nơi này. "Cái gì? Chẳng lẽ không bờ hắn?" Chương 67 Chí Bảo Nhiếp Hồn Kính. Gặp lại Lưu Chí Hưng, 1, chương 67 Chí Bảo Nhiếp Hồn Kính. Gặp lại Lưu Chí Hưng, 1, Lục Thanh Minh lập tức rơi xuống mặt đất, kiểm tra cẩn thận. Trung quanh có rõ ràng chiến đấu vết tích, ngọn núi, mặt đất, thảm thực vật các loại, toàn bộ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phá hư. Căn cứ vào phá hư tình huống đến xem, đây ít nhất là một hồi luyện huyền 9 tầng cấp độ chiến đấu. Chẳng lẽ nói, đó là Thanh Dương Di Hải? Lục Thanh Minh lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Tiêu Thanh Dương thân thể tàn phế bị đốt hết sau lưu lại cho tàn. Hắn muốn cho rằng chỉ hao tổn Diệp Vô Nhai như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới Tiêu Thanh Dương cư nhưng cũng chết. Tiêu Thanh Dương huyền căn mặc dù không bằng Diệp Vô Nhai, nhưng ngộ tính hơn người, bởi vậy tu luyện cũng là thành Tiêu Kiếm Tông tuyệt học chân phái Huyền Thiên Kiếm Kinh, chính là thanh Tiêu Kiếm Tông tiềm lực hạt giống một trong. Thế mà cũng gây tổn hại ở nơi này, lần này thiệt hại không thể bảo là không lớn. Lục Thanh Minh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này một thân ảnh hướng bên này băng băng mà tới. Nàng vốn là trên mặt mang nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Minh cùng với chung quanh chiến đấu vết tích sau, lập tức biến sắc mặt. "Trưởng lão, đây là..." Tô Duyệt Ninh nhìn chung quanh một chút. Nàng vốn là chuẩn bị cùng Tiêu Thanh Dương cùng đi đến, đằng sau bởi vì sự tình trong nhà chậm một bước, bây giờ vội vàng chạy đến, kết quả lại nhìn thấy một màn như vậy. Thanh Dương cùng không bờ đều đã chết. Lục Thanh Minh ngữ khí bi thương nói. Tô Duyệt Ninh cấp tốc liếc nhìn một vòng, lập tức liền chú ý tới cái kia hai bãi đốt cháy sau đó lưu lại cháy đen cho tàn. "Cái gì? Tiêu sư Minh hắn?" Tô Duyệt Ninh kinh ngạc nhìn lui lại mấy bước. Nàng khó mà tiếp thu. Nàng thật vất vả mới cùng Tiêu Thanh Dương xác định quan hệ, củng cố tại Thanh Tiêu Kiếm Tông địa vị. Kết quả chỉ trước mắt, đối phương thế mà liền chết. Tô Duyệt Ninh thậm chí đã có thể nghĩ đến trong tông môn cá biệt cựu địch sẽ như thế nào trả thù nàng. "Chết? Chết như thế nào?" Tô Duyệt Ninh thì thào hỏi. Lục Thanh Minh không có trở về nàng mà nói, mà là bắt đầu bấm pháp quyết, chuẩn bị siêu hồn. Cái này lập tức, chỉ có siêu hồn mới có thể làm rõ ràng tình huống lúc đó. Người chết sau tàn hồn sẽ không triệt để tiêu tan, sẽ lưu lại một bộ phận ở trong thiên địa. Chính mình tới phải kịp thời, nhất định có thể dùng siêu hồn thuật trả lại như cũ một bộ phận cảnh tượng lúc đó. Ân. Đột nhiên, Lục Thanh Minh sắc mặt căng thẳng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Thanh Dương cùng Diệp Vô Nhai tàn hồn hoàn toàn không có tung tích, hoàn toàn biến mất. Này làm sao sẽ? Tô Duyệt Ninh lúc này đã có chút tỉnh táo lại, gặp Lục Thanh Minh dường như đang siêu hồn, liền hỏi, "Trưởng lão, siêu hồn có kết quả sao?" "Không có, Thanh Dương cùng không bờ bến tàn hồn toàn bộ tiêu tán mất." Lục Thanh Minh cau mày đạo, "Biến mất?" Tô Duyệt Ninh sững sờ, nhưng trong nháy mắt nàng liền phản ứng lại, trong miệng liền nói, "Trưởng lão, lần này Tiêu sư Minh ngẫu nhiên đạt được Hoàng Viễn U Minh tông chí bảo Nhiếp Hồn Kính, hai người bọn họ tàn hồn, chẳng lẽ là bị thu hút cái kia trong kính đi?" "Nhiếp Hồn Kính?" Lục Thanh Minh kinh ngạc. "Ừm." Tô Duyệt Ninh trọng trọng gật đầu, "Tiêu sư Minh vội vàng chạy đến, chính là muốn đem cấp độ kia bảo vật giao cho ngươi miễn cho sinh ra mầm thai bạn, kết quả chưa từng nghĩ nói đến đây." Tô Duyệt Ninh lần nữa một mặt bi thương. "Thì ra là như thế." Lục Thanh Minh như có điều suy nghĩ. "Vậy theo như thế mà nói, Tiêu Thanh Dương cùng Diệp Vô Nhai cũng đều là chết bởi Hoàng Tuyển U Minh tông cao thủ trong tay. Đoán chừng cũng là bởi vì cái kia Nhiếp Hồn Kính đưa tới mầm thai bạn. Bất quá, trong này vẫn có vấn đề, mà lại là có vấn đề lớn. Căn cứ vào hiện trường lưu lại chiến đấu vết tích đến xem, tuy có lưu lại ma khí, nhưng không thiếu vết tích rõ ràng không phải ma công lưu lại. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lục Thanh Minh quyết định tỉ mỉ kiểm tra một phen. Lúc này trước người hắn trên mặt đất có một đạo dung nham kết tinh mang, ở giữa chỗ là hiện lên phát ra hình dáng phân bố ám hồng sắc tinh đám, trung tâm vẫn có dư ôn. Hơn nữa tinh đám khe hở bên trong có thể thấy được thanh đồng mảnh vụn, mặt ngoài có hình tổ ong từ lỗ. Lục Thanh Minh ngồi xổm người xuống, dùng chạm đất tính linh chi pháp cẩn thận điều tra. Bàn tay của hắn đặt tại dung nham kết tinh mang lên, nhắm mắt cảm ứng. Chớp mắt sau, hắn sắc mặt khẽ động. "Ân, ly hỏa dung kim, lại chứa một khí quân cơ. Đối phương có thể nghịch chuyển ngũ hành sinh khắc. Cái kia ám hồng sắc tinh đám cùng thanh đồng mạnh vụn, rõ ràng là kiếm phách bị ly hỏa nóng chảy chứng cứ. Đây cũng không phải là công pháp ma đạo a, tuyệt đối là chí cương chí dương chính đạo huyền công." Lục Thanh Minh lại quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chương 67 chí bảo nhiếp hồn kính. Gặp lại Lưu Chí Hưng, 2, chương 67 chí bảo nhiếp hồn kính. Gặp lại Lưu Chí Hưng, 2, xa xa đất khô cằn bên trong đột ngột sinh trưởng màu đen bụi gai, phiến lá biên giới hiện lên răng cơ hình dáng, gốc quấn quanh lấy không cháy hết tiếu thuệ, dây leo mặt ngoài khảm chi tiết băng tinh. Dường như là một hành thúc đẩy sinh trưởng biến dị thực vật. Những cái kia chi tiết băng tinh, lại hình như là thủy hành hóa hỏa sau đóng băng mà thành. Trừ cái đó ra, trên núi còn có vừa xong cả vết kiếm, hình như dương cánh thanh loan. Vết kiếm trung tâm lưu lại vàng nhạt vết máu, gặp nguyệt quang sẽ nổi lên tinh mang. Lục Thanh Minh một cái lắc mình đi tới vết kiếm kia chỗ, đưa tay chạm đến vết kiếm. Cái gì? Cái này lại là kiếm phách chu chéo chi tượng, hơn nữa cựu lũ địa sát hỗn tạp ngũ hành tinh nguyên. Lục Thanh Minh thần sắc đại biến, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được đối thủ là lai lịch ra sao. Chẳng lẽ nói kẻ giết người không phải một người, mà là nhiều người? Vừa có Hoàng Tuyển U Minh tông người, lại có nào đó chính đạo môn phái môn nhân. Nhưng nhìn chiến đấu này vết tích, không giống như là nhiều người chiến đấu sau lưu lại đó a? Hay là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu? Cái kia Hoàng Tuyển U Minh tông người giết chết Thanh Dương cùng không bờ sau, lại bị ngoài ra chính đạo nhân sĩ chu sát, nhưng vẫn là không đúng lắm a. Lục Thanh Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu vô số ý nghĩ nhanh chóng lướt qua. Nhưng mà phen này mình tư khổ tưởng xuống, hắn nhưng căn bản không làm rõ ràng được lúc đó đến cùng là như thế nào một bộ tràng cảnh. Xem ra chỉ có đem tông chủ mời tới, để cho tông chủ thôi diễn thiên cơ, nhìn có thể hay không tìm được một tia manh mối. Huống hồ Diệp Vô Nhai chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn hao tổn ở đây sự tình, vốn là nên hướng tông chủ hồi báo. Nhanh chóng thỉnh tông chủ tới, Lục Thanh Minh không nghĩ nhiều nữa, lập tức bấm pháp quyết. Thông Châu Thành, Giang Thần tiến vào thành sau, liền trở lại trong Tô Minh chết nhà. Căn cứ vào mạch đếm tôi diễn, cái này Tô gia phụ đệ là an toàn. Trước tiên ở đây qua đêm, sáng mai trước kia liền rời đi. Giang Thần lập tức hạ quyết tâm. Lúc này Tô Minh chết tiến lên đón. Giang huynh, các ngươi trở về. Ân. Giang Thần hướng Tô Minh chết gật gật đầu. Tô Minh chết trầm mặc một chút, nói, Giang huynh, ngươi hôm qua nhắc nhở không tệ, thì ta chính xác đối với ta có sát tâm. Đúng, thì ngươi là cái gì sửa huyền môn phái, hỏi được rồi sao? Thanh Tiêu Kiếm Tông, nàng vừa mới ra khỏi thành, đi tìm nàng trong tông môn người đi. Thanh Tiêu Kiếm Tông. Đúng, thế nào? Giang huynh, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Giang Thần lắc đầu, nói, Tô huynh, ta sáng mai chuẩn bị rời đi Thông Châu phủ, đi đến những châu phủ khác. Ngày mai liền đi a. Tô huynh có cái gì muốn nói sao? Giang huynh, là như vậy, ta hôm nay ở trong thành đụng phải Hoàng Tuyển U Minh tông người, bọn hắn đang tuyển người, kiểm tra ta huyền căn sau, phát hiện ta đã đem Huyền Minh Âm phủ kinh luyện đến tầng thứ 2, liền quyết định thu ta vào tông môn. Ta vốn là suy nghĩ mang ngươi cũng đi chắc phía dưới huyền căn, nếu là phù hợp thì có một chỗ nương thân, đến lúc đó không cần lại đến chỗ trốn khói đen cùng sương trắng. A, vậy chúc mừng Tô huynh. Giang huynh nói thế nào? Muốn hay không ngày mai đi với ta chắc chắn huyền căn? Cái kia trời đánh sở ngạn ngang thời điểm, Tô Minh chết rõ ràng nhìn thấy Giang Thần trên da cựu âm văn chợt lóe lên, đây là tu luyện ma công thành công tiêu chí. Bởi vậy hắn cảm thấy Giang Thần có khả năng có thể thông qua Hoàng Tuyển U Minh tông kiểm chắc. Không được, ta có những chuyện khác muốn làm. Giang Thần lắc đầu. Mình bây giờ giết Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, căn bản không có khả năng ở lại đây. Dạng này a? Cái kia, Giang huynh, sáng mai ta tiễn đưa ngươi. Không cần, ta ngày mai còn muốn ở trong thành mua vài món đồ, mua xong lập tức xuất phát. Đi, cái kia sớm chúc Giang huynh thuận buồm xuôi gió. Hai người không nói thêm lời. Giang Thần trở lại phòng trọ nghỉ ngơi. Chờ xác định không có vấn đề sau, hắn trước tiên thôi diễn một chút mạch tượng, tiếp đó đưa tay tiến trong ngực, chuẩn bị đem mặt kia tấm gương thần bí lấy ra xem. Kết quả, duỗi tay ra đi vào, lại phát hiện trong ngực giống tuyết. Ân, chẳng lẽ trên đường rơi mất? Không nên a, ta một mực chú ý đến. Giang Thần đẩy ra quần áo, nhìn một chút chính mình lồng ngực. Tấm gương kia thiếp thân để, làm sao lại không thấy? Mà đang khi hắn túi đầu nhìn thời điểm, chỗ ngực đột nhiên hiện lên tấm gương kia hình dáng. Cái gì? Giang Thần khẽ nhíu mày. Một giây sau, tấm gương kia hình dáng lại biến mất. Tấm gương này là đến trong thân thể ta sao? Giang Thần kinh ngạc không thôi. Sau đó hắn thử rất nhiều loại biện pháp, kết quả quả thực là không cách nào đem tấm gương kia từ trong thân thể lấy ra. Tựa hồ tấm gương kia cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Lần này phiền toái, vốn cho rằng nhận được một món bảo vật, chưa từng nghĩ lại là chọc tới một cái phiền toái. Hắn đối với tấm gương này hoàn toàn không biết gì cả, kết quả thứ này lại tan vào trong thân thể, cũng không biết như thế nào lấy ra. Giang Thần lòng mang lo nghĩ. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm, Giang Thần liền tự mình ra cửa. Vương Thụy không hắn là chắc chắn không định mang theo cùng đi, hắn để cho Vương Thụy không lưu tại Tô gia, cùng Tô Minh chết cùng một chỗ. Một đường dọc theo đường đi đi tới trong thành y quán. Hắn lần này tới là chuẩn bị chọn mua một chút đặc thù dược liệu, đến lúc đó thật xứng hợp trong phường thị làm tới những cái kia âm thuốc cùng một chỗ luyện chế âm đan. Hiện tại hắn tìm không thấy đại môn phái cao phẩm cấp huyền công, ngũ hành quyết trong thời gian ngắn khó mà thôi diễn đi lên. Chỉ có thể là trước tiên luyện chế âm đan cường hóa ngũ hành bất diệt thể. Thuận tiện nhìn lại một chút, bên này y quán có cái gì hoàn toàn mới y đạo lý luận. Giang Thần đi vào y quán đại môn, nhưng mà mới vừa vào cửa, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn lần nữa thấy được Lưu Chí Hưng. Lưu Chí Hưng bên cạnh còn có người đang gọi hắn quán chủ, cho nên Lưu Chí Hưng tại cái này Thông Châu phủ y quán cũng là quán chủ. A, Giang Thần, ngươi cũng tới Thông Châu phủ. Lưu Chí Hưng chú ý tới Giang Thần, chủ động hướng Giang Thần chào hỏi. Chương 68 cõi đen, xương trắng, xương mù xám lai lịch, 1, chương 68 cõi đen, xương trắng, xương mù xám lai lịch, 1, quán chủ, trùng hợp như vậy. Giang Thần bước nhanh đến phía trước. Lưu Chí Hưng cười nói, điều này nói rõ ngươi ta hữu duyên. Giang Thần đi tới Lưu Chí Hưng trước người, hỏi, quán chủ, ngươi ở bên này cũng là quán chủ. Ha ha ha, ta danh nghĩa sản nghiệp tương đối nhiều, nói như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lưu Chí Hưng cười nói. Giang Thần cười cười, không còn xoắn xuýt cái đề tài này. Rất rõ ràng, Lưu Chí Hưng cũng cùng hắn đồng dạng trên thân cất giấu bí mật, không cần thiết hỏi nhiều. Quán chủ, ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, không biết ngươi là có hay không có rảnh. Đi, điểm tâm ăn hay chưa? Không ăn chúng ta tìm một chỗ một bên ăn vừa trò chuyện. Hảo. Giang Thần đi theo Lưu Chí Hưng đi ra bên ngoài tiệm cơm ăn điểm tâm. Hai người tìm một cái yên tĩnh gần cửa sổ xó xỉnh. Giang Thần, còn tốt ngươi tới được sớm, nếu là buổi chiều tới, ta có thể đã đi. A, quán chủ muốn đi địa phương khác. Đúng vậy à, cái này Thông Châu phủ bây giờ không ổn định, Hoàng Tuyên U Minh Tông ném đi một kiện chí bảo, sợ là muốn khoái gió nổi mưa đi, sớm đi thì tốt hơn. Hoàng Tuyên U Minh Tông. Giang Thần nghe xong, chẳng thể trách Tô Minh chết sẽ ở trong thành đụng tới Hoàng Tuyên U Minh Tông người. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Quán chủ, bọn hắn ném đi bảo bối gì? Nhiếp hồn kính. A, Giang Thần hứng thú. Chính mình lấy được mặt kia tấm gương, không phải là nhiếp hồn kính a? Dù sao vật kia có thể dung nhập trong thân thể của hắn, rõ ràng thật không đơn giản. Quán chủ, cái này nhiếp hồn kính là bảo bối gì? Ngươi biết không? Bảo bối kia có thể thu lấy người chết tàn hồn, thu vào trong kính sau, nghe nói dùng Hoàng Tuyển Tông bí pháp có thể dò xét đến trong tàn hồn lưu lại một chút ký ức, còn có khác một ít chức năng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Quán chủ, người chết tàn hồn là cái gì? Là chỉ người chết sau lưu lại hồn phách. Giang Thần hỏi. Hắn hôn qua giết người, liền sợ lưu lại dấu vết gì có thể để cho đối phương tra ra chân tướng. Vậy thì thật sự phiền phức lớn rồi. Dù sao cái kia Diệp Vô Nhai thế nhưng là Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Không tệ. Lưu Chí Hưng trả lời, người chết sau hồn phách sẽ không hoàn toàn tiêu tan, sẽ lưu lại một bộ phận ở trong thiên địa, mà cái kia nhất hồn kính, liền có thể đem những thứ này tàn hồn thu hút trong đó. Nói như vậy Giang Thần hỏi, có hay không siêu hồn thuật các loại bí pháp có thể siêu hồn? Đương nhiên là có. Lưu Chí Hưng gật gật đầu, chỉ cần kịp thời đuổi tới người chết tử vong địa điểm, liền có thể thừa dịp tàn hồn không có hoàn toàn dung nhập tiên địa phía trước, dùng siêu hồn thuật trả lại như cũ trước khi chết chẳng cảnh. Chẳng qua nếu như bị nhiếp hồn kính hút đi tàn hồn, vậy thì không có cách nào siêu hồn. Giang Thần thoáng yên tâm một chút. Kết hợp Lưu Chí Hưng cung cấp những tin tức này, hắn đang suy nghĩ, trên người mình mặt kia tấm gương đến cùng phải hay không Hoàng Tuyển U Minh Tông nhiếp hồn kính. Chính mình từng đem Hoàng Tuyển U Minh Tông Huyền Minh Âm Phủ Kinh dung nhập ngũ hành quyết bên trong. Đằng sau còn đem huyết sát bí điện cùng ngũ ảnh độn hình quyết hai môn ma đạo huyền công cũng cùng nhau dung nhập bên trong. Cho nên, có lẽ chính là bởi vì dạng này mới đưa đến Hoàng Tuyển U Minh Tông chí bảo có thể đi vào thân thể của mình. Dù sao, thân thể của mình có thể đã trở thành ma thân. Có lẽ cũng chính bởi vì thân thể của mình là ma thân, mới có thể bị người nhìn ra luyện qua ma công. Ai trong lòng Giang Thần suy nghĩ. Còn có, nếu như cái gương này thực sự là nhiếp hồn kính, cái kia ngày hôm qua hai cái Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử sau khi chết tàn hồn có thể đã bị hút vào nhiếp hồn kính. Cũng là không cần lo lắng đối phương trong tông môn cao thủ thông qua siêu hồn tìm được hắn. Lúc này Lưu Chí Hưng lại mở miệng nói, "Đúng, Giang Thần, ta nhìn ngươi trên thân ẩn ẩn phát ra ma khí, là luyện ma công sao?" "Đúng." Giang Thần không có phủ nhận. xem ra chính là cái này tán phát ma khí để cho tối hôm qua Diệp Vô Nhai kết luận chính mình luyện ma công. Quan chủ, ta làm như thế nào ẩn tàng ma khí trên người? Ta ngược lại chính xác biết một loại phương pháp, bất quá độ khó không nhỏ. Thỉnh quan chủ nói cho ta biết. Đầu tiên ngươi muốn tìm tới một cái chưa từng luyện ma công người, hút ra hắn hồn phách, tiếp đó dung nhập nhục thể của ngươi, liền có thể che giấu ma khí. Người ngược lại là dễ tìm, nhưng như thế nào hút ra hồn phách, như thế nào dung nhập chính mình nhục thân, ta không biết biện pháp. Nói đến đây, Lưu Chí Hưng lại thoại phong nhất chuyển nói, đúng, nếu có Hoàng Tuyển U Minh Tông nhiếp hồn kính thì đơn giản, ít nhất hấp thu hồn phách đơn giản, nhưng đằng sau cụ thể làm thế nào ta không rõ ràng. Sau đó hắn lại nói, Giang Thần, ngươi không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy, ma công luyện liền luyện, ngươi luyện ma công mặc dù có thể sẽ chiêu một ít chính đạo môn phái người kỳ thị, nhưng ở ma đạo môn phái trong mắt người, ngươi chính là chính mình người a. Quán chủ, ta đã biết, đa tạ quán chủ nói cho ta biết phương pháp. Giang Thần nói cảm ơn. Đi, vậy chúng ta liền không trò chuyện cái đề tài này. Đúng lúc này sớm một chút cũng nổi lên, Lưu Chí Hưng liền thuận thế kết thúc cái đề tài này. Ăn hai cái bánh bao thì sau, Lưu Chí Hưng hỏi, "Đúng, ngươi muốn hỏi ta cái gì?" "Quán chủ, ta muốn nghe được một cái tên là Thánh Danh Học Phủ chỗ, nghe nói cái này học phủ tại Trung Châu." Rời đi Thông Châu phủ sau, Giang Thần cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu như có thể tìm được Thánh Danh Học Phủ, cái kia gia nhập vào Thánh Danh Học Phủ tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Bên trong dạy bảo đủ loại kỹ nghệ, hơn nữa chính mình vừa vặn có nhập học tín vật. Thánh Danh Học Phủ. Chương 68 khói đen, xương trắng, xương mù xám lai lịch 2, chương 68 khói đen, xương trắng, xương mù xám lai lịch 2, Lưu Chí Hưng dừng lại trong tay búa. Danh tự này thật có chút thời đại không nghe thấy qua. Quán chủ biết nơi này? Biết, ta biết Trung Châu ở nơi nào, đi về phía đông, xuyên qua một vùng biển liền có thể đến. Bất quá bây giờ nơi đó thế nào khó mà nói, ít nhất ở giữa hải vực đã hoàn toàn trở thành cho bụi hải, rất nguy hiểm. Cho bụi hải? Đây là cái gì? Ngươi không có đụng phải sương mù xám sao? Sương mù xám xen vào sương trắng cùng khói đen ở giữa, nhưng không có hai người này nguy hiểm. Đúng phải. Giang Thần trả lời, phía trước ta tại Đại Hạ Vương triều thời điểm, đã từng ngồi thuyền xuyên qua một lần sương mù xám, bên trong có sương mù thú, đằng sau rời đi sương mù xám sau, trên thuyền có người biến dị phát cuồng, tình huống cùng trong sương trắng đi ra ngoài người không sai biệt lắm. Đúng vậy. Lưu Chí Hưng gật gật đầu. Sương mù thú là sương mù xám bên trong đặc lưu tồn tại, sương trắng cùng trong khói đen không có. Quán chủ, ngươi đối với khói đen cùng sương trắng hiểu bao nhiêu? Giang Thần hỏi. Vấn đề này lúc đó tại Thừa An thành thời điểm hắn cũng hỏi qua, nhưng lúc đó Lưu Chí Hưng không chịu nhiều lời, không biết hiện tại có chịu hay không tiết lộ thêm một chút. Một bên khác, Lưu Chí Hưng nghe được Giang Thần vấn đề này sau, không khỏi để đũa trong tay xuống. Một lát sau hắn mở miệng nói, tính toán, ngươi ta hữu duyên, liền nói cho ngươi một ít chuyện à, bất quá ta cũng biết không nhiều. Quán chủ mời nói. Giang Thần để đũa xuống rửa tai lắng nghe. Khói đen cùng xương trắng thật là âm dương biến hành, vốn nên hỗ tương dung hợp triệt tiêu, hóa thành hư vô, lại không biết nguyên nhân gì không cách nào dung hợp. Nghe nói khói đen tên đầy đủ Vĩnh Dạ khói đen, hắn bản chất thật là tịch diệt chi âm, phàm khói đen lướt qua, toàn bộ sinh linh mệnh lửa tắt chuỗi nhân quả đứt gãy, tồn tại bị triệt để xóa đi. Mà xương trắng tên đầy đủ Thương Minh xương trắng, hắn bản chất vì điên cuồng chi dương, phàm xương trắng lướt qua, vật sống cùng tử vật giới hạn mơ hồ, thời không xuất hiện dị thường. Hai người này, khói đen so với xương trắng nguy hiểm. Xương trắng có thể tìm che chở chỗ tránh né, nhưng khói đen căn bản không tránh được. Còn có một khi tiếp xúc khói đen, mệnh hỏa lập tức dập tắt, trên thế gian nhân quả cũng bị triệt để xóa đi. Mà tiếp xúc xương trắng sau, có thể sẽ lập tức xuất hiện dị trạng, tỉ như nhiễm tà túy phát cuồng, cũng có thể là tạm thời không có chuyện làm, nhưng trên thực tế vận mệnh đã bị cải thiện, tỉ như sinh ra con cái tương lai sẽ thí thân, tự tay giết chết người. Nói đến đây, Lưu Chí Hưng ngừng lại. Giang Thần hỏi, quan chủ, cái kia xương mù xám lại là cái gì lai lịch? Xương mù xám là xương trắng cùng khói đen dung hợp thất bại sinh ra âm dương tạt bã, bên trong rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể sinh tồn, chỉ cần dọc theo bên trong âm dương xà đạo tiến lên, liền sẽ không có sự tình. Căn cứ vào ta bây giờ nắm giữ tin tức đến xem, xương mù xám bên trong có bạch vực cùng tử vực phân chia, bạch vực rất an toàn, tử vực thì cùng xương trắng khói đen một dạng nguy hiểm. Còn có, cái kia tử vực còn có cụ thể phân chia, có chút tử vực cùng xương trắng một dạng nguy hiểm, có chút tử vực thì cùng khói đen một dạng nguy hiểm. Nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Quan chủ, ta đã biết. Giang Thần gật gật đầu, cho nên hẳn là có biện pháp xuyên qua cái kia cho vụ hải, đến Trung Châu chính là sao? Đúng vậy. Lưu Chí Hưng cũng gật đầu nói. Nghe nói như thế, trong lòng Giang Thần tính toán, chính mình có cần thiết hay không đi cái kia cho vụ hải mạo hiểm một phen đâu. Nếu như có thể đến Trung Châu, liền có được ra. Nếu không, chính mình không có huyền căn không cách nào gia nhập vào tông môn, căn bản không học được cao phẩm cấp huyền công. Huống hồ Thánh Danh Học Phủ còn dạy luyện khí thuật, luyện đan thuật các loại phi thường hữu dụng kỹ nghệ. Chính mình nếu có thể luyện chế một thanh phi kiếm, cũng không cần lo lắng không chạy nổi khói đen. Sương trắng tới cũng có thể tùy thời rời đi, không cần nhất định phải tìm địa phương ẩn nút. Như thế nào? Giang Thần, ngươi muốn như vậy đi cái kia Trung Châu? Lưu Chí Hưng hỏi. Giang Thần nghĩ trả lời, có lẽ Trung Châu sẽ an toàn hơn. Lưu Chí Hưng cười nói, vậy phải xem ngươi cho là an toàn đến cùng là thế nào, không nói nhiều lời vẫn là sớm một chút ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi nhanh lên người, đừng cuốn vào trong đại môn phái tranh chấp. Giang Thần nghe vậy cũng sẽ không hỏi nhiều. Mình mới là tối nên đi nhanh lên người. Dù sao mình giết Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ không nói, Hoàng Tuyển U Minh Tông chí bảo cũng tại trên người mình không biết như thế nào lấy xuống. Hai bên đều đắc tội xong, cấp tốc ăn cơm sáng xong, Giang Thần đi y quán cầm mấy vị luyện chế âm đan dược sau, liền vội vàng ra khỏi thành, rời đi Thông Châu phủ. bên ngoài thành, một cỗ xe ngựa bên trong, Giang Thần không có lựa chọn lao nhanh gấp rút lên đường, mà là mướn một chiếc xe ngựa đi quan đạo đi phía đông thành thị. Chủ yếu là bởi vì hắn chạy lại nhanh cũng sắp bất quá phi kiếm. Nếu là không cẩn thận bị bay trên trời qua Thanh Tiêu kiếm tông cao thủ nhìn thấy, phát hiện hắn không có đụng tới xương trắng, khói đen cũng một đường lao nhanh, ngược lại là có khả năng xuống kiểm tra một phen. Vậy thì phiền toái, cho nên vẫn là chậm rãi đi thôi. Trong xe ngựa, Giang Thần sờ lấy bộ ngực mình vị trí, tính toán tìm được mặt kia biến mất nhất hồn kính. Trong lòng của hắn suy nghĩ, dung hợp Hoàng Tuyển U Minh Tông huyền công sau lấy được ngũ hành bất diệt thể, là dựa vào thiêu đốt thọ nguyên tới ma hóa. Vậy cái này Hoàng Tuyển U Minh Tông chí bảo, có phải hay không cần thiêu đốt thọ nguyên đến sử dụng? Ma công đặc tính tựa hồ cũng là như thế, liên tiếp dung hợp ba môn ma đạo huyền công sau, Giang Thần đã mò tới một ít quy luật. Đó chính là ma đạo huyền công mặc dù tăng cao thực lực phương diện đơn giản thô bạo, thậm chí còn có cường đại át chủ bài, nhưng rõ ràng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Bên trong đối mặt người tổn thương lớn nhất chính là thiêu đốt thọ nguyên, dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực tăng lên. Nếu không phải mình thọ nguyên có rất nhiều, tối hôm qua trận chiến kia sau, chắc chắn đã sầu chết. Dù sao lúc đó thiêu đốt đại lượng thọ nguyên, xem như thế nào hiến tế một chút tuổi thọ cho cái này nhiếp hồn tính, có lẽ liền có thể sử dụng nó. Giang Thần thử dùng hôm trước kiếm tông trưởng lão Mực Lăng xuyên giáo, sử dụng đại lực kim cương phù biện pháp, đi sử dụng nhiếp hồn kính. Đương nhiên, không phải quán chú nội khí, mà là quán chú nguyên dương, nguyên âm nhị khí, tiêu hao tiên thiên gốc dễ, thiêu đốt thọ nguyên. Ân, thật có thể đi. Giang Thần cúi đầu xem xét, bộ ngực mình chỗ, cái kia nhiếp hồn kính hình dáng chậm rãi nổi lên. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng đi theo xuất hiện một bức tranh. Chương 69 đọc đến tàn hồn ký ức. Tông chủ quyết định, 1, chương 69 đọc đến tàn hồn ký ức. Tông chủ quyết định, 1, Giang Thần nhìn xem trong đầu hình ảnh xuất hiện. Trên tấm hình biểu hiện chính là nhiếp hồn kính bên trong thế giới. Ở giữa nhất chỗ là vãng sinh hồ, trong mặt hồ có hai đầu cá bơi đang tùy cơ du động. Vãng sinh trên hồ khoảng không là ký ức tinh tiết, hết thảy hai điểm tinh quang. Trừ cái đó ra, vãng sinh hồ đang hậu phương còn có một tòa chấp niệm chi tháp. Giang Thần nhìn xem vãng sinh trong hồ hai đầu cá bơi. Đây chính là tàn hồn sao? Hai đầu cá bơi đều có danh tự, một đầu gọi Tiêu Thanh Dương, một đầu gọi Diệp Vô Nhai. Rất rõ ràng, chính là bị hắn giết chết hai cái Thanh Tiêu kiếm tông đệ tử. Giang Thần nhìn ra ngoài một hồi sau, lại nhìn về phía bầu trời hai đạo ký ức tinh tiết. Hắn bây giờ cảm thấy hứng thú nhất chính là trí nhớ này tinh tiết, bởi vì bên trong lưu lại Tiêu Thanh Dương cùng Diệp Vô Nhai bộ phận ký ức. Nếu như có thể đọc đến những ký ức này, có lẽ có thể được biết một chút Huyền Thiên kiếm kinh nội dung. Phải biết, cái này Huyền Thiên kiếm kinh thế nhưng là Thanh Tiêu kiếm tông tuyệt học chân phái, chính là đỉnh cấp huyền công, căn bản không phải bên ngoài lưu truyền những cái kia sơ cấp huyền công có thể so sánh. Cùng Tiêu Thanh Dương, Diệp Vô Nhai hai người lúc đối chiến, Giang Thần đã tự mình cảm thụ qua cái này đại tông môn đỉnh cấp huyền công uy lực, chính xác không phải tầm thường. Nếu như ta có thể đem cái này đỉnh cấp huyền công dung hợp tiến ngũ hành quyết bên trong, chắc chắn sẽ để hắn uy lực đại tăng. Giang Thần đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên cái kia hai đạo ký ức tinh thiết, sử dụng đủ loại biện pháp đọc đến trong đó ký ức. Cùng lúc đó, Ẩn Long Kệ lòng máng thành phố bên ngoài, Diệp Vô Nhai cùng Tiêu Thanh Dương táng thân chỗ. Lúc này ở đây ngoại trừ Lục Thanh Minh cùng Tô Duyệt Ninh, còn có hai gã khác Thanh Tiêu kiếm tông trưởng lão, một nam một nữ. Bọn hắn là tiếp vào Lục Thanh Minh truyền tin sau vội vàng đuổi tới nơi đây. Lúc này bọn hắn đang đợi tông chủ đến. Tông chủ tới. Tô Duyệt Ninh hô. Mấy người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy thương khung chợt nứt ra chín đạo tinh ấn, một đạo thanh quang từ thiên ngoại rủ xuống. Thanh Tiêu kiếm tông tông chủ liền khung tử chân đạp hư không từng bước xuống, trắng thuần đạo bào không gió mà bay, góc áo thêu lên tam thiên kiếm văn lại như vận sống giống như du tẩu. Hắn ngồi rơi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa thanh liên, tâm sen phun ra nuốt vào kiếm khí giống như thần quang chiếu rọi thiên địa. Thuộc hạ cung nên tông chủ. Lục Thanh Minh bốn người cùng nhau hành lễ. Huyền khung tử chậm rãi rơi xuống đất. Tra được kết quả gì không có? Huyền khung tử ngữ khí rất bình thản, tựa hồ đây chỉ là một kiện chuyện bình thường. Nhưng Lục Thanh Minh bọn người nghe tới, lại chỉ cảm giác có một thanh trọng truy tại đánh tâm linh của bọn hắn, nhất là Lục Thanh Minh. Dù sao cũng là bởi vì hắn không xem trọng Diệp Vô Nhai, mới đưa đến Diệp Vô Nhai tên thiên tài này vẫn lạc. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã dùng đủ loại phương pháp dò xét qua, nhưng tiếc là cũng không có kết quả, không bờ cùng Thanh Dương tàn hồn hẳn chính là bị nhiếp hồn kính thu đi. Lục Thanh Minh trả lời. Huyền khung tử không có nhận lời, ánh mắt rơi trên mặt đất dùng nham tinh đám bên trên. Tinh bên trong phong tồn lý hỏa lại dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non. Lý hỏa dung kim mà không đốt mục, kẻ này ngũ hành luân chuyển đã đạt đến hóa cảnh. Sau đó hắn lại tay áo đảo qua, những cái kiêm lịch sinh bụi gai trong nháy mắt thoái hóa thành chồi non. Một hành thôi phát ngầm mọc nước, xem ra kẻ này am hiểu sâu sinh sinh chi đạo. Kiếm phách về trần. Huyền khung tử ngâm khẽ, trong tay áo bay ra 9 cái thanh đồng kiếm hoàn. Kiếm hoàn treo ở trên phế tích, trong nháy mắt bày ra thanh tiêu ngược dòng con trận. Mặt đất đất khô cằn bên trong dâng lên từng sợi còn sót lại kiếm khí, trên không trung sen lẫn thành chiến đấu hư ảnh. Đám người nhìn chăm chú cái kia chiến đấu hư ảnh. Hư ảnh bên trong cái bóng nhìn không rõ ràng, nhưng có thể đại khái phân biệt ra ai là Tiêu Thanh Dương, ai là Diệp Vô Nhai. Cái gì? Người này lại nắm giữ nhiều bí pháp như vậy, đó là ma hóa sao? Vẫn là ma biến? Nếu như ta không nhìn lầm, đó là Xích Dương Chân Hỏa kiếm, nhưng cái kia kiếm cốt đến cùng là cái gì biến thành? Lục Thanh Minh mấy người ba vị trưởng lão trong miệng tất cả phát ra sợ hãi thán phục. Tô Duyệt Ninh bởi vì thực lực quá thấp, căn bản xem không hiểu, dứt khoát ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Một bên khác, Huyền Khung Tử thì toàn trình không nói một câu nói, nhưng nhìn ra được, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Chu Thiên Tinh diễn quyết. Huyền Khung Tử tay áo vung lên, Thanh Tiêu kiếm tông chí bảo quan tinh kiếm bản từ hắn trong tay áo bắn ra, trên không trung lôi ra tình quang thác nước. Trong thác nước du động thanh Tiêu Kiếm Tông lịch đại tiền bối kiếm ý tàn ảnh. Sau đó, bàn mặt thiên thần xa liên tiếp sáng lên, mỗi hiện ra một khỏa liền có một đạo kiếm phách hư ảnh xuất hiện. 360 đạo hư ảnh kết làm chu thiên tinh đấu kiếm trận, kiếm khí tại hư không câu thông thành tinh đồ. Huyền Cung Tử ngón tay nhập lại mở ra mi tâm, tế ra bản mệnh kiếm phách Thái Sơ. Chương 69 đọc đến tàn hồn ký ức. Tông chủ quyết định 2, chương 69 đọc đến tàn hồn ký ức. Tông chủ quyết định 2, kiếm phách chiếu rọi, tinh đồ nổi lên bọn sóng. Một giọt kim hồng kiếm huyết từ kiếm phách bắn ra, rơi vào chu thiên tinh đấu kiếm trận. Huyền Cung Tử hai tay kết thiên cơ kiếm ấn, sau lưng hiện lên kiếm ảnh tạo thành tinh luân. Kiếm luân thuận kim đồng hồ chuyển động, tinh đấu kiếm trận tùy theo lệch vị trí. Trên không tinh đồ biến ảo, Huyền Cung Tử nhìn chăm chăm ngưng thị. Lục Thanh Minh mấy người ba tên trưởng lão đều thấy lòng sinh kinh ngạc. Vốn cho rằng tông chủ tế ra thành tiêu ngược dòng quang trận quay lại một chút ngay lúc đó cảnh tượng cũng không sao. Không nghĩ tới lại còn vận dụng tông môn chí bảo quan tinh kiếm bản, thiếu đốt thọ nguyên tôi động chu thiên tinh diễn quyết thôi diễn thiên cơ. Hung thủ kia, đáng giá tông chủ vận dụng như thế chiến trận sao? Lục Thanh Minh bọn người nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương tối đa cũng liền luyện huyền 9 tầng a. Điểm này từ hung thủ kia cùng Tiêu Thanh Dương trong chiến đấu có thể đoán được. Lúc này, trên không tinh đồ tiêu thất, Huyền Cung Tử chậm rãi quay người nhìn về phía đám người. Tông chủ, Lục Thanh Minh bọn người lập tức hành lễ. Huyền Cung Tử mở miệng nói, chuyện này cứ tính như vậy. A, cứ tính như vậy. Lục Thanh Minh ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, tông chủ vận dụng tình cảnh lớn như vậy, thế mà cứ tính như vậy. Chẳng lẽ lai lịch của đối phương thật không đơn giản? Huyền Cung Tử gặp bọn họ kinh ngạc, đã nói, người này chính tà đồng tu, tương lai có lẽ sẽ trở thành giải quyết âm dương kiếp khó khăn biên số. Huyền Cung Tử cũng không có thôi diễn xuất giang thần đang ở phương hướng, cũng không có thôi diễn xuất giang thần lai lịch. Hắn chỉ thôi diễn xuất một điểm, đó chính là giang thần chính tà đồng tu, không phải bình thường. Bởi vậy, hắn quyết định chờ giang thần chậm rãi trưởng thành. Nếu là có thể tránh né trọng nguy hiểm, cuối cùng trưởng thành, tương lai nhất định có thể cùng hắn hữu duyên tương kiến. Còn nếu là tránh không khỏi nguy hiểm, cuối cùng chết, vậy chuyện này cũng coi như chấm dứt. Đến Huyền Cung Tử bây giờ cấp độ, đã coi nhẹ sinh tử, cũng coi nhẹ tình duyên. Tuy nói Diệp Vô Nhai là hắn thân truyền đệ tử, Tiêu Thanh Dương là bọn hắn người, nhưng hai người trọng yếu đến đâu, cũng trọng yếu bất quá giải quyết thế gian này âm dương kiếp nạn. Chỉ có sửa huyền thành thần giả mới có thể hóa giải trận này thiên địa nguy cơ. Mà Huyền Cung Tử cho rằng, giang thần có lẽ sẽ trở thành trong đó biến số. Liền theo hắn đi thôi. Là thuộc hạ lĩnh mệnh. Lục Thanh Minh bọn người cùng nhau lĩnh mệnh đạo. Chuyện này đến đây là kết thúc, lúc ta tới nhìn thấy nơi đây có hắc linh như thế, tốc đem môn nhân triệu hồi. Là tông chủ. Lục Thanh Minh bọn người lông mày căng thẳng. Hắc linh xuất hiện, vậy cần phải cẩn thận. Dù sao cái này hắc linh, ngay cả tông chủ Huyền Cung Tử cũng không dám trêu chọc, bọn hắn cùng cửa phía dưới người tự nhiên càng chỉ sợ tránh không kịp. Nhất thiết phải mau đem người đều hô trở về, tránh về thanh tiêu trong bí cảnh. Một bên khác, Giang Thần cưỡi trong xe ngựa. Sau khi nhiều lần nếm thử, Giang Thần rốt cuộc tìm được đọc đến tàn hồn trí nhớ biện pháp. Nguyên lai vẫn là chỉ cần tiêu hao thọ nguyên liền có thể. Tiêu hao tự thân thọ nguyên, liền có thể quay lại tàn hồn không trọn vẹn trong trí nhớ bộ phận nội dung. Để cho ta nhìn một chút, hai người bọn họ lưu lại trong trí nhớ đến cùng có cái gì, có hay không Huyền Thiên Kiếm Kinh hoặc Thanh Tiêu Kiếm Tông bí mật. Giang Thần bắt đầu đọc đến Diệp Vô Nhai cùng Tiêu Thanh Dương còn sót lại ký ức.